Chương 200, Vô tận tinh vực chương 200, Vô tận tinh vực Cố Trần gật gật đầu, nhìn trước mắt mảnh này cảnh tượng phồn hoa, trong lòng cũng có chút hài lòng. Có một cái vững chắc phía sau, hắn mới có thể buông tay buông chân, tham dò cái này thế giới hoàn toàn mới, đồng thời tiếp tục tăng lên chính mình thực lực. Căn cứ Bạch Cốt Liệp Đoàn bên trong thu thập điện tịch ghi chép, nơi này bao gồm lúc trước đại lục, đều tại vô tận trong tinh vực. Nó mênh mông ngông ngẩn, không người biết được biên giới. Vô tận trong tinh vực, tồn tại ước vạn ngôi sao, mỗi một cái có khả năng sinh ra sinh mệnh tinh cầu, đều dựng dục hoàn toàn khác biệt văn minh cùng chủng tộc. Hiện nay vị trí phiến khu vực này trung tâm, được xưng là Hoàn Tinh vực Phồn Hoa tinh vực, phóng nhãn toàn bộ vô tận trong tinh vực, cũng vẹn vẹn an phận ở một góc cạnh góc khu vực. Đại đế cảnh, phàm là bụi cực hạn, là khống chế một phương tinh hệ pháp tắc bá chủ. Nhưng tại cái này bên trên, còn có rộng lớn hơn thiên địa. Vượt qua đại đế, trải qua cửu trọng sinh tử kiếp khó, mới có thể niết bàn chủ sinh, là vì niết bàn cảnh. Cái này cảnh giới cường giả, nhất niệm có thể tái tinh thần, nhục thân vượt qua tinh hải, đã sơ bộ đã vượt ra phàm tục sinh mệnh giàn buộc. Bát Tận chính là một vị niết bàn cảnh sơ kỳ. Niết bàn về sau, rút đi phàm thai, ngưng tụ thiên thể, thành tựu tán tiên vị trí. Tán tiên đã không tính là phàm nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa vĩ lực, thọ nguyên gần như vô tận. Tán tiên bên trên, tiên thể đại thành, tiên hồn quy nhất, là vị chân tiên. Chân tiên cường giả, có khả năng mở một phương tiểu thế giới, dòng chơi tại tinh vực khác nhau ở giữa, là chân chính tinh không cự phách. Lại hướng lên, chính là trong truyền thuyết tiên tôn, tiên vương, thậm chí chí cao vô thượng tiên đế. Trong điện tịch đối cấp bậc kia miêu tả đã mơ hồ không rõ, chỉ nói tiên tôn giận dữ, có thể khiến tinh vực tàn lụi. Vương đi ra ngoài, vạn đạo thần phục. Đến mức tiên đế, càng lắng luôn xuất phát thủy, nhất niệm liền có thể sáng tạo hoặc hủy diệt một cái đại vũ trụ, là chân chính đứng tại vô tận tinh vực đỉnh điểm tồn tại. Đại đế cảnh, vẻn vẹn đầu này con đường tu luyện bắt đầu. Hắn vốn cho là mình đã đứng ở đỉnh phong, lại không nghĩ rằng, chỉ là vừa mới đi ra tân thủ thôn. Cái này mênh mông vô tận tinh vực, mới thật sự là sân khấu. Cố Trần nhìn trước mắt mảnh này cảnh tượng phồn hoa, trong lòng cũng có chút hài lòng. Hắn xoay người, đối sau lưng Ngạo La mở miệng. Làm rất tốt. Nói xong, bàn tay hắn lật một cái, một đống nhỏ trong suốt long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh tảng đá liền lơ lửng tại Ngạo La trước mặt. Mỗi một viên đều ẩn chứa bàng bạc mà thuần túy linh khí, để không khí xung quanh đều thay đổi đến sền sệt. Cái này, đây là cực phẩm linh tinh. Ngạo La hô hấp đột nhiên trì trệ, xanh biết trong con ngươi tràn đầy rung động. Loại này đẳng cấp linh tinh, tại nàng vị trí tộc vực bên trong, bình thường chỉ nắm giữ tại những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn trong tay, một viên là đủ gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Mà bây giờ, Cố Trần tiện tay liền lấy ra một nắm. Đại nhân, cái này quá quý giá, ta. Éo là có chút chân tay luôn cuống, không dám đi tiếp. Cầm. Đây là ngươi nên được thù lao. Cố Trần giọng điệu bình thản, nhưng không để cự tuyệt. Ta chưa từng bạc đãi làm việc cho ta người. Éo là thân thể mềm mại khẽ run, nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa ra hai tay, đem những cái kia lơ lửng cực phẩm linh tinh thu vào chính mình nhận chứa đồ. Làm ôn nhuận xúc cảm truyền đến lúc, nàng mới xác nhận đây không phải là ảo giác. Một dòng nước ấm từ tâm ngọn nguồn dâng lên, cọ rửa nàng nhiều ngày tới sợ hãi cùng bất an. Nàng vốn cho rằng rơi vào Bạch Cốt Liệp Đoàn trong tay, kết cục tốt nhất cũng bất quá là trở thành một cái không có tư tưởng nô lệ, cả ngày sống ở trong sự sợ hãi. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình không những nhân họa đắc phúc, còn có thể bằng vào năng lực của mình, thu hoạch được như vậy phong phú báo đáp. Đa tạ đại nhân. Kéo là định không phụ đại nhân nhờ vả. Nàng lại lần nữa sâu sắc không lời, lần này là phát ra từ nội tâm kính phục cùng cảm kích. Cố Trần xua tay, ra hiệu nàng không cần đa lễ. Hắn ánh mắt đảo qua nơi xa những cái kia ngay tại bận rộn, nhưng lại thời khắc dùng ánh mắt còn lại liếc trộm bên này Bạch Cốt Liệp Đoàn thành viên. Chỉ có một mình ngươi thủ lao còn chưa đủ. Cố Trần thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường. Từ hôm nay trở đi, ở chỗ này thành lập công văn chế độ. Vô luận là khai khẩn linh điển, vẫn là luyện chế đan dược pháp khí, hoặc là tham dự trụ sở kiến thiết, đều có thể thu hoạch được tương ứng công văn. Công văn có thể dùng đến hối đoái linh tinh, đan dược, công pháp, thậm chí là tự do. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là yên tĩnh. Tất cả nghe tin chạy tới Bạch Cốt Liệp Đoàn thành viên, còn có những cái kia bị bắt làm tù binh chủng tộc khác khổ lực, toàn bộ đều dừng việc làm trong tay kế, khó có thể tin nhìn về phía Cố Trần. Tự do. Hai chữ này đối với bọn họ những này dân liều mạng cùng tù nhân đến nói, là bực nào xa xỉ từ ngữ. Bọn họ vốn cho là mình đời này đều muốn ở đây làm như làm ngựa, mãi đến chết giả, không nghĩ tới thế mà còn có giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đám người nháy mắt sôi trào. Ta không nghe lầm chứ? Làm việc có thể đổi tự do. Không chỉ có tự do, còn có linh tinh cùng đan dược. Chơi ạ. Cái này so với chúng ta ở bên ngoài quyết đấu sinh tử giành được còn nhiều. Vị đại nhân này, đến tột cùng là lai lịch gì? Cư nhiên như thế hào phóng. Bát Tần đứng tại đám người phía trước nhất, đồng dạng tâm thần bị chấn. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, dùng lợi ích buộc chặt, xa so với đơn thuần dùng vũ lực uy hiếp muốn cao minh nhiều lắm. Vị này tiên tôn không những thực lực thâm bất khả chắc, liền ngự hạ thủ đoạn đều như vậy tay độc. Hắn lặng lẽ liếc qua những cái kia đã kích động đến đầy mặt đỏ bừng thuộc hạ, trong lòng thầm than. Song, lần này nhân tâm triệt để không tàn được, sợ là đuổi bọn hắn đi, bọn họ cũng sẽ không đi. Nhìn phía dưới nháy mắt tăng cao nhiệt tình, Cố Trần kế hoạch cũng coi như sơ bộ đã tới. Một cái vững chắc trụ sở hậu phương, cần một bộ hành chi hữu hiệu trật tự để duy trì vận chuyển. Dùng lợi ích xem như khởi động, có thể mức độ lớn nhất địa kích phát những người này tiềm năng. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị tuyên bố một chút cụ thể quy tắc nháy mắt, tinh thần của hắn bỗng nhiên khẽ động. Một cấu nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu liên hệ, vượt qua vô tận tinh không xa xôi, truyền lại đến một đạo cấp thiết tin tức. Là phân thân. Cố Trần rời đi cái kia phiến đại lục phía trước, từng lưu lại một bộ ẩn chứa hắn một sợi thần niệm cùng tinh huyết phân thân, mục đích đúng là vì tiếp tục tìm kiếm sư muội Tô Lạc Ly hạ lạc. Mà bây giờ, phân thân chuyển đến thông tin. Đã hồn sơn mạch, bên trong quan tài băng, ngủ say thiếu nữ đúng là hắn sư muội, Tô Lạc Ly. Ngắn ngủi một cái hình ảnh, lại làm cho Cố Trần hô hấp đột nhiên một gấp rút. Sư muội, cuối cùng có tin tức. Cố Trần suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lập tức làm ra quyết định. Hắn nhất định phải đem chủ ý thức hoán đổi đến trên phân thân, nhưng kể từ đó, hắn cố này bản tôn liền cần tiến vào độ sâu bế quan trạng thái, đối với ngoại giới cảm giác sẽ xuống đến thấp nhất. Cái này mới thành lập căn cứ, nhất định phải có người thủ hộ. Hắn ánh mắt rơi vào Bạt Tợn trên thân. Bạt Tợn, thuộc hạ tại. Bạt Tợn một cái giật mình, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính cúi đầu. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Tại ta trong lúc bế quan, từ ngươi đảm nhiệm nơi đây thủ hộ giả, toàn quyền phụ trách tinh cầu an phòng thủ tục. Cố Trần chỉ lệnh đơn giản rõ ràng. Nếu có ngoại địch xâm phạm, giết không tha. Như căn cứ có bất kỳ sơ suất, ta cầm ngươi thử hỏi. Bạt Tợn thân thể cứng một cái, trên trán nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Thủ hộ giả, để hắn một cái niết bàn cảnh đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh đến xem nhà hộ viện. Có thể nghĩ lại, cái này không phải là một loại tín nhiệm cùng thử thách. Nếu như làm tốt, nói không chừng có thể đi vào một bước thu hoạch được vị đại nhân này thưởng thức. Hắn không dám có chút do dự, lập tức phía trước đầu gối quỳ xuống đất. Thuộc hạ tuân mệnh. Xin đại nhân yên tâm, chỉ cần Bạt Tợn còn có một hơi tại, liền tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào bước vào nơi đây nửa bước. Cố Trần khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở vừa vặn xây thành trung ương chủ điện chỗ sâu trong tu luyện mật thất. Theo cửa đá chậm rãi khép kín, toàn bộ tinh cầu người thống trị cao nhất lâm vào yên lặng. Bạt Tợn chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được cô kia đè ở hắn thần hồn bên trên khủng bố uy áp hoàn toàn biến mất, lúc này mới thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt, ánh mắt của hắn lại trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn ngắm nhìn một phía, đối với những cái kia còn tại nghị luận ầm ĩ mọi người trầm giọng quát, đều thất thần làm cái gì? Không nghe thấy phân phó của đại nhân sao? Mọi người, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Từ giờ trở đi, khởi động cao nhất cảnh giới pháp trận, bất kỳ cái gì chưa qua cho phép sao thuyền tới gần, lập tức báo cáo. Bạt Tợn uy nghiêm tại Bạch Cốt Liệp đoàn bên trong vẫn là thâm căn cố đế, mọi người lập tức im lặng, cấp tốc hành động. Toàn bộ tinh cầu phòng ngự hệ thống tại Bạt Tợn chỉ huy bên dưới đều đâu vào đấy vận chuyển lại. Nhưng mà phiền phức luôn là tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Khoảng trường Cố Trần bế quan phía sau ngày thứ ba, tinh cầu bên ngoài trong hư không, không gian một trận bận mẹo, ba chiếc đồ trang lấy huyết sắc khô lâu tiêu ký giữ tận sao thuyền xé rách không gian, gậy mạnh xâm nhập mảnh này không vực. Lão đại, ngươi nhìn, viên này chim không thèm bị hoang sao bên trên, thế mà dựng lên một tòa tân thành, nồng độ linh khí còn không thấp, khẳng định là cái dê béo. Một chiếc sao thuyền bên trong buồng lái này, một cái mang trên mặt sẹo trắng hán hương phấn địa hô. Cầm đầu sao thuyền chủ vị, một cái khuôn mặt nham hiểm độc nhãn nam tử liếm liếm môi khô khốc, trong mắt tràn đầy tham lam. Kiệt kiệt kiệt, xem ra lúc trước nhận được thông tin tốc độ cao nhất chạy đến không có sai. Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị đổ bộ, nam giết làm phân bón hoa, nữ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, một đạo cảnh cáo thần niệm liền quét ngang mà đến. Người đến người nào? Nơi đây chính là Tiên Tôn đạo tràng, nhanh chóng tối lui, nếu không, chết. Đạo này thần niệm bên trong ẩn chứa niết bàn cảnh uy áp, để độc nhãn nam tử hơi mẩn ra, lập tức cười như điên. Tiên Tôn đạo tràng. Ha ha ha. Một cái niết bàn cảnh sơ kỳ ra hỏa, cũng dám tự xưng tiên tôn. Thật đúng là cười đến rụng răng. Ta ngược lại muốn xem, là cái nào lão bằng hữu tại chỗ này giả thần giả quỷ. Hắn căn bản không có đem cái này cảnh cáo để ở trong lòng. Tại hoàn tinh vực khu vực biên giới, niết bàn cảnh mặc dù xem như là một phương cường giả, nhưng bọn hắn huyết khô lâu đoàn hải tặc cũng không phải ăn chay, chính hắn chính là niết bàn cảnh trung kỳ, huống chi bọn họ còn có ba chiếc chứa đầy chiến hạm. Ba chiếc huyết khô lâu sao thuyền chẳng những không có tối lui, ngược lại tăng nhanh tốc độ, khí thế hung hăng hướng về tình cầu tầng khí quyển bọn tới. Tinh cầu bên trên, Bạt Tợn trôi nổi tại giữa không trung, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Huyết khô lâu là độc nhãn rồng cách. Hắn nhận ra đối phương địa vị, một cái so với hắn còn muốn hung tàn tham lam đạo tặc vũ trụ. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Là độc nhãn long cách. Tên kia có thể là niết bàn cảnh trung kỳ. Bạt Tợn bên người một tên tâm phúc khẩn trương hỏi. Sợ cái gì? Bạt Tợn quát lạnh một tiếng. Hắn hiện tại đã không phải là đi qua Bạch Cốt Liệp đoàn trưởng. Hắn là tiên tôn tọa hạ thủ hộ giả. Liên tại huyết khô lâu sao thuyền sắp xông vào tầng khí quyển lúc, Bạt Tợn thân ảnh đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở ba chiếc sao thuyền phía trước, một thân một mình, ngăn cản toàn bộ hạm đội. Bạt Tợn, độc nhãn long cách nhìn người tới, đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra càng thêm không chút kiêng kỵ cười nhạo. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi đầu này chó nhà có tang. Làm sao, Bạch Cốt Liệp đoàn bị người diệt, ngươi chạy đến nơi đây cho người khác làm chó giữ nhà. Đối mặt ngày xưa đồng hành trào phúng, Bạt Tợn trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Rống cách, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Hiện tại quay đầu, ta có thể làm các ngươi chưa từng tới. Ha ha ha. Rống cách cười đến ngửa tới ngửa lui, Bạt Tợn, ngươi có phải hay không bị người đánh choáng váng? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn lại ta. Bạt Tợn không tại nói nhảm, chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Phía sau hắn những cái kia vốn là Bạch Cốt Liệp đoàn thành viên, thấy cảnh này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Đoàn trưởng mặc dù cũng là niết bàn cảnh, nhưng đối phương có thể là cao một cái tiểu cảnh giới rống cách, hơn nữa còn có ba chiếc chiến hạm. Này làm sao đánh? Một tên theo Bạt Tợn nhiều năm tâm phúc, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm hoảng hốt, hắn run rẩy truyền âm nói, đoàn trưởng, chúng ta không cần thiết vì hắn chết ở chỗ này a. Cái kia độc nhãn long cách tâm ngoan thủ lạn, chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, lập tức có mấy người phụ họa, bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Đúng vậy a đoàn trưởng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nếu không được chúng ta chạy trốn tới hoàn tinh vực một chỗ khác, vị đại nhân kia mạnh hơn, cũng không có khả năng một tay che trời đi. Bạt Tẩn chậm rãi quay đầu, cái kia độc nhãn bên trong không có phẫn nộ, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh, nhìn đến cái kia mấy tên tâm phúc toàn thân run lên, phía sau rốt cuộc nói không nên lời. Trốn. Bạt Tẩn truyền âm mang theo một tia tự giễu cùng bi thường, các ngươi cho rằng chúng ta còn có cơ hội chạy trốn sao? Bọn họ đều bị gieo sinh tử đạo ý ngưng tụ phù lục, chỉ cần Cố Trần một ý nghĩ, vô luận bọn họ chạy lại xa đều sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đều cho ta thẳng sống lưng. Chúng ta bây giờ là tiên tôn tọa hạ thủ hộ giả, toàn lực duy trì phòng ngự đại trận, cho ta chống đỡ. Mọi người không do dự nữa, lập tức trở về riêng phần mình chuẩn bị, đem tự thân thần lực điên cuồng địa rót vào tinh cầu phòng ngự trong trung tâm. Ông một đạo mắt trần có thể thấy, bao phủ cả viên tinh cầu to lớn màn sáng nháy mắt ngưng thực, trên đó lưu chuyển lên huyền ảo không gì sánh được phù văn, tản ra không thể phá vỡ khí tức. Sao thuyền bên trên, Độc Nhãn Long Cách nhìn thấy Bạt Tẩn chỉ là giơ tay lên một cái, liền lại không động tác, ngược lại là phía sau hắn tinh cầu sáng lên một tấm sắc rùa đen không nhịn được lại lần nữa cao giọng cười thoải mái. Ha ha ha. Bạt Tẩn, ngươi đầu này lão cẩu, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn, nguyên lai chính là trốn đi làm con rùa đen rút đầu sao? Rồng Cách tiếng cười tràn đầy khinh thường, hắn vung tay lên, ra lệnh: "Tất cả sao thuyền, chủ pháo bổ sung năng lượng, cho ta đem phía dưới tầng kia sắc rùa đen đánh nát. Ta muốn để Bạt Tẩn nhìn tận mắt hắn mới cũ tổ là thế nào biến thành bụi bặm vũ trụ." Tuân mệnh, lão đại. Ba chiếc giữ tận huyết sắc khô lâu sao thuyền, đầu tàu cự pháo họng pháo bắt đầu tập hợp lên làm người sợ hãi năng lượng trùng sáng. Năng lượng ba độ khủng bố để xung quanh hư không cũng bắt đầu vặn mèo. Khai hỏa. Ba đạo tráng kiện không gì sánh được năng lượng của sáng, cuốn theo lấy hủy diệt tất cả khí thế, xé rách vũ trụ tối tăm không gian, hung hăng đánh vào tình cầu phòng ngự màn sáng bên trên. Chương 201, là ai đem nàng bị thương thành dạng này? Chương 201, là ai đem nàng bị thương thành dạng này? Ầm ầm cả viên tinh cầu đều kịch liệt lay động một cái, trên mặt đất vô số xây mới kiến trúc đều đang rung động, những cái kia bị éo lạ tổ chức, ngay tại vất vả lao động các tộc sinh linh dọa đến hồn phi phách tán, nhộn nhịp nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Éo lạ đứng tại một tòa tháp cao bên trên, cố tự chấn định địa an ủi mọi người, chỉ huy đội hộ vệ duy trì trật tự, nhưng nàng nhìn về phía bầu trời trong tầm mắt, cũng tràn đầy sầu lo. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người, nhất là Độc Nhãn Long Cách khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia ba đạo đủ để trọng thương một viên bình thường sinh mệnh tinh cầu năng lượng của sáng, tại đánh trúng màn sáng về sau, vẹn vẹn để màn sáng kịch liệt lập loè mấy lần, đẩy ra từng vòng gợn sóng, liền bị triệt để tiêu trừ ở vô hình. Màn sáng vẫn như cũ vững chắc, trên đó phù văn lưu chuyển, không có chút nào muốn vỡ vụn dấu hiệu. Cái gì? Rồng Cách trên mặt cười thoải mái cứng lại rồi, hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, Độc Nhãn nhìn chằm chằm phía dưới viên kia bình thường không có gì đặc biệt tinh cầu. Cái này sao có thể? Đây bất quá là một viên hoang sao lâm thời cải tạo pháp trận phòng ngự, làm sao có thể chống đỡ được ba chiếc chiến hạm chủ pháo tê sạn? Bên cạnh hắn phó quan cũng lắp bắp nói, lão đại, cái này pháp trận năng lượng cấp bậc quá cao. Năng lượng của chúng ta máy thăm dò biểu thị, nó tựa hồ cùng cả viên tinh cầu địa mạch linh hạch liên kết, muốn công phá nó, trừ phi đem chọn hành tinh đánh nổ. Đánh rắm. Rồng Cách tức giận đến một chân đạp lăn phó quan, đánh nổ tinh cầu. Vậy chúng ta còn cướp cái rắm. Nam giết làm phân bón hoa, nữ. Hắn lời nói một nửa, lại ngạnh sinh sinh nén trở về, một tấm hung ác nham hiểm mặt tăng thành màu gan heo, tức giận đến nghiến răng. Tiếp tục cho ta hoành. Dùng diệt tinh thoái giáp đạn. Ta cũng không tin, cái này xác rùa đen không có năng lực lượng cực hạn. Rồng Dê Cách điên cuồng địa gầm thét. Trong lúc nhất thời, huyết khô lâu đoàn hải tặc hạm đội đối với tinh cầu triển khai điên cuồng công kích, các loại năng lượng công kích không cần tiền giống như chút xuống, đem xung quanh tinh không chiếu lên sáng như ban ngày. Nơi này vạn năm huyền băng san sát, lạnh thấu xương, đủ để đông kết thánh cảnh tu sĩ thần hồn. Động phủ chỗ sâu nhất, một tòa từ cả khối băng phách điêu khắc thành băng quan, đang lặng lặng địa lơ lửng ở giữa không trung, tản ra nhu hòa mà băng lãnh ánh trăng. Một thân ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện tại băng quan trước đó, chính là Cố Trần phân thân. Hắn ánh mắt xuyên thấu óng ánh bách quan tài, rơi vào bên trong ngủ say trên người nữ tử. Nữ tử một bộ áo trắng, dung nhan tuyệt thế, tiên tính địa nằm ở nơi đó, phảng phất chỉ là ngủ rồi. Chỉ là nàng cái kia vốn nên là hồng nhuận bờ môi, giờ phút này nhưng là hoàn toàn trắng bệnh, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy một sợi vùng đi không được tử khí. Đúng là hắn một mực tại tìm kiếm sư muội, Tô Lạc Ly. Cố Trần tâm bị hung hăng nhói một cái. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lưu lại tại băng quan phía trên một tấc chỗ, không có đụng vào. Một cỗ ôn hòa thần niệm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó, êm ái bao trùm Tô Lạc Ly thân thể. Thần niệm thăm dò vào nháy mắt, Cố Trần động tác hơi chậm lại. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn biết bắt hơn. Tô Lạc Ly trong cơ thể, sinh cơ yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nàng ngũ tạng lục phủ đều có tổn hại, kinh mạch đứt từng khúc, nghiêm trọng hơn chính là, thần hồn của nàng bản nguyên bị một loại nào đó cực kỳ bá đạo lực lượng pháp tắc ăn mòn, đã lâm vào tầng sâu nhất trạng thái chết giả, dùng cái này đến chỉ hoãn sinh mệnh sau cùng trôi qua. Đây là một loại bản thân phong ấn. Nếu không phải như vậy, nàng sợ rằng sớm đã hồn phi phách tán. Là ai đem nàng bị thương thành dạng này? Một cỗ băng lãnh đến cực điểm sát ý từ Cố Trần đáy lòng chỗ sâu nhất bay lên, nhưng ngáy mắt lại bị hắn cưỡng ép xuống. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, cứu người quan trọng hơn. Loại thương thế này đã không phải là bình thường đan dược hoặc là thiên tài địa bảo có khả năng chữa trị. Thương thế kia cùng sinh mệnh bản nguyên chạm đến linh hồn căn cơ. Bình thường thánh dược chữa thương đối nàng mà nói bất quá là hạt cát trong sa mạc. Cố Trần thu hồi thần niệm, đứng bình tĩnh tại băng quan phía trước, trong đầu điên cuồng địa vận chuyển. Chương 202, chú ý. Chú ý Trần Sư Minh. Là ngươi sao? Chương 202, chú ý. Chú ý Trần Sư Minh. Là ngươi sao? Cố Trần đứng yên tại băng quan phía trước, trong đầu vô số suy nghĩ cuồn cuộn, cuối cùng trở nên yên lặng. Truy tìm hung thủ, báo thù rửa hận, vậy cũng là nói sau. Trước mắt chỉ có cứu người. Hắn lật tay ở giữa, một mảnh hào quang thủy thải vô căn cứ hiện lên, hơn trăm gốc hình thái khác nhau, bảo quang lưu chuyển linh thực lơ lửng trước người. Mỗi một gốc đều ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí, hữu hình như chân long vạn năm long huyết thăm ra, có giống như vượng hoàng niết bàn bất tử thảo, còn có toàn thân xanh biếc, phản phất từ sinh mệnh pháp tắc ngưng tụ mà thành trường sinh tiên đằng. Đây đều là hắn thu thập đỉnh cấp thánh dược chữa thương bất kỳ cái gì một gốc cầm đi ra ngoài, đều đủ để thánh nhân điên cuồng, thậm chí dẫn động đại năng ở giữa huyết chiến. Nhưng bây giờ, bọn họ đều chỉ là tài liệu. Cố Trần không có nửa phần do dự, tâm niệm vừa động, thần cấp hợp thành hệ thống đã khởi động, mời đầu nhập tài liệu. Hắn cong ngón đúng ra, cái kia hơn trăm gốc chân quý linh thực liền hóa thành từng đạo lưu quang, toàn bộ chui vào trước người vô hình vòng xoáy bên trong. Tài liệu đã đầu nhập, hợp thành bên trong ông một trận ba động kỳ dị khuyết tán ra đến, trước mắt không gian phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn, kỳ quái sắc thái ở trong đó đan vào va chạm cùng với dung hợp. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng, tất cả đều tại một loại huyền ảo mà có thứ tự quy tắc bên dưới tiến hành. Sau một lát, hỗn độn thu lại, ánh sáng tan hết. Một gốc toàn thân sáng long lanh, giống như lưu ly điêu khắc thành, nhưng lại tản ra vô tận sinh cơ kỳ dị hoa sen, yên tĩnh địa lơ lửng tại Cố Trần trước mặt. Hoa sen tổng cộng có 9 cánh, mỗi một cánh hoa bên trên đều là cấn lấy huyền ảo đạo văn, giống như tại bày tỏ sinh mệnh huyền bí. Tâm sen bên trong, một sợi hỗn độn khí lưu chuyển không ngớt, diễn hóa lấy sinh cùng tử tuần hoàn. Vẹn vẹn ngửi được nó tản ra mùi thơm ngát, Cố Trần cũng cảm giác mình thần lực trong cơ thể sinh động mấy phần, toàn thân 36000 cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, không gì sánh được hài lòng. Cựu truyền hỗn độn thanh liên. Cố Trần trong ý thức hiện lên vẻ vui sướng, cái này hợp thành ra linh thực, dược lực vượt xa hắn mong muốn. Có vật này, sư muội tổn thương được cứu rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái này gốc thần liên, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại tâm sen một điểm. Một giọt giống như thế gian tinh khiết nhất phỉ thúy xanh biết dịch châu, từ tâm sen bên trong chậm rãi chảy ra, lơ lửng tại đầu ngón tay của hắn. Dịch châu bên trong, phản phất ẩn chứa một cái hoàn chỉnh mùa xuân, sinh mệnh khí tức nồng đậm đến tan không ra. Cố Trần khống chế giọt này dược dịch, để nó êm ái trôi hướng trong quan tài băng tô lạc ly bên môi. Chỉ cần nàng có thể hấp thu giọt này dược dịch, liền đủ để cải tạo sinh cơ, ổn định lại sắp sụp đổ bản nguyên. Nhưng mà, liền tại dược dịch chạm đến tô lạc ly trắng xám mở môi nháy mắt, dị biến nảy sinh. Nô. Một tiếng cực kỳ yếu ớt kêu rên từ tô lạc ly trong cổ tràn ra, nàng cái kia không có chút nào sinh khí thân thể bỗng nhiên co quắp một cái. Giọt kia ẩn chứa vô tận sinh cơ dược dịch, chẳng những không có bị hấp thu, ngược lại giống như là kịch độc bình thường, để nàng vốn là yếu ớt không chịu nổi sinh mệnh chi hỏa, càng biến đổi thêm không ổn định, gần như muốn tại chỗ giật cát. Cố Trần giật mình trong lòng, nháy mắt thu hồi dược dịch. Hắn ngưng thần tra xét, lập tức phát giác vấn đề. Chết tiệt, quá gấp. Tô Lạc Ly thân thể giờ phút này tựa như một mảnh khô cạn dạn nước vạn năm thổ địa, mà cái này cựu chuyển hỗn độn thanh liên dược lực thì là một tràng mưa như chút nước mà xuống thần linh trời hạn gặp mưa. Đối với đất màu mỡ mà nói, trời hạn gặp mưa là tầm bổ. Nhưng đối với mảnh này sớm đã mất đi tất cả sinh cơ thổ địa mà nói, đột nhiên giáng lâm bàng bạc nước mưa sẽ chỉ đưa nó cọ rửa đến phá thành mảnh nhỏ. Cưỡng ép rót vào sẽ chỉ làm nàng bạo thể mà chết. Cố Trần Thái Dương chạy ra một tia mồ hôi lạnh, may mắn hắn phản ứng kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Làm sao bây giờ? Dược lực quá mạnh, quá bổ không tiêu nổi. Đây cơ hồ là một cái tử cục. Cố Trần tư duy cấp tốc vận chuyển, từng cái phương án bị đưa ra, lại bị nháy mắt bắt bỏ. Dùng thần lực của mình pha loãng. Không được, thần lực của hắn bá đạo giống vậy, cùng dược lực hỗn hợp, sẽ chỉ sinh ra càng kịch liệt xung đột. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem sư muội sinh cơ một chút xíu trôi qua? Không. Tuyệt không. Cố Trần ý thức chìm vào chính mình bản nguyên đạo hải. Tại nơi đó, một đầu hai khói trắng đen đan vào trường hà lao nhanh không ngừng, một bên là vạn vật tàn lụi tích mịch, một bên là sinh cơ giạt rào phồn thịnh. Sinh tử đạo ý, tất nhiên không cách nào trực tiếp tới tiêu, vậy liền vì nàng một lần nữa đào ra một đầu có khả năng gánh chịu trời hạn gặp mưa đường sông, dùng chính mình đạo đi hướng dẫn cố này sinh mệnh dòng lũ. Ý nghĩ này cùng nhau, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ hung hiểm cử động, lấy tự thân đại đạo đi trải bớt một người khác sinh mệnh bản nguyên, hơi không cẩn thận, hai người đại đạo đều sẽ bị thương nặng, thậm chí cùng nhau hướng tịch diệt. Nhưng chú ý bùi không có lựa chọn, hắn lần thứ hai buông tay, lần này bàn tay của hắn không có lưu lại tại băng quan bên trên, mà là trực tiếp xuyên thấu tầng kia băng phách, lơ lửng tại tô lạc ly trên ngực vừa mới tất chỗ. Hắn nhắm hai mắt, khí tất cả người thay đổi đến phiêu miểu mà xa xăm. Một sợi hai khói trắng đen đan vào huyền áo khí lưu, từ hắn lòng bàn tay chậm rãi tràn ra, hóa thành một đạo không gì sánh được mảnh khảnh sợi tơ, êm ái, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào tô lạc ly trong cơ thể. Sinh tử đạo ý bắt đầu vận chuyển. Cố Trần thần niệm hóa thành một cái người dẫn đạo, hắn không có đi trực tiếp chữa trị những cái kia vỡ vụn tạng phủ cùng đứt gãy kinh mạch, mà là dùng chính mình sinh tử đạo ý tại tô lạc ly trong cơ thể mô phỏng ra một đầu cơ sở nhất sinh mệnh tuần hoàn quy tích. Tựa như tại khô cạn lòng sông bên trên, dùng kiếm đao cẩn thận từng ly từng tí vạch ra một đạo nhàn nhạt cống rãnh. Quá trình này so tại tơ thép bên trên nhảy múa còn muốn hung hiểm và lần cần đối lực lượng cùng đại đạo có vô cùng kỳ diệu lực không chế. Cố Trần hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Làm đầu kia từ sinh tử đạo ý cấu trúc cỡ nhỏ tuần hoàn ổn định lại nháy mắt, hắn lập tức dẫn động dọn kia hỗn độn thanh liên dực dịch đem nó đánh tan thành ức vạn phần cực kỳ nhỏ sinh mệnh hạt căn bản, lại từ bổ ngôi giữa ra một sợi so sợi tóc còn nhỏ hơn vạn bội sinh cơ hội, chuyển vào đầu kia tuần hoàn bên trong. Xong rồi, cái kia sợi sinh cơ theo hắn cấu trúc đường sông chậm rãi chạy xuôi, những nơi đi qua, những cái kia sớm đã hoại tử tổ chức bắt đầu tỏa ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra sinh cơ. Mặc dù yếu ớt, nhưng đây là một cái khởi đầu tốt. Cố Trần không dám có nửa phần buông lỏng, duy trì lấy sinh tử đạo ý chuyển vận, đồng thời tinh chuẩn khống chế hỗn độn thanh liên dược lực, một tơ một hào hướng Tô Lạc Ly trong cơ thể chuyển vận. Đây là một cái vô cùng dài mà khô khan quá trình. Thời gian tại cái này tòa đóng băng trong động phủ mất đi ý nghĩa. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Cố Trần phân thân từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế kia, không nhúc nhích, giống như một tòa pho tượng. Trên người hắn khí tức càng ngày càng yếu ớt, đó là thần niệm cùng đạo ý tiêu hao quá độ biểu hiện. Mà bên trong quan tài băng, Tô Lạc Ly thân thể lại tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng cái kia trắng bệnh như tờ giấy dưới da thịt, dần dần có một tia huyết sắc. Môi khô khốc một lần nữa thay đổi đến sung mãn, hai đầu lông mày quanh quẩn tử khí, cũng lại một chút xíu bị bàng bạc sinh cơ xua tan. Những cái kia đứt từng khúc kinh mạch, tại sinh tử đạo ý cùng hỗn độn thanh liên dược lực hai tầng tác dụng dưới, bắt đầu chậm rãi nối tiếp. Vỡ vụn ngũ tạng lục phủ, cũng như bị gió xuân quét cây khô, một lần nữa sinh ra chồi non. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một năm, có lẽ là mấy năm. Đến lúc cuối cùng một sợi dược lực bị hoàn toàn hấp thu, cùng Tô Lạc Ly sinh mệnh bản nguyên triệt để dung hợp mấy mắt. Trong quan tài băng nữ tử, cái kia lông mi thật dài, rung động nhẹ nhẹ một cái. Sau đó, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi trong suốt mà mang theo một tia mở mịt con mắt, lúc đầu có chút thất thần, nhưng làm tầm mắt của nàng tập trung trước người đạo kia quen thuộc lại hơi có vẻ hư ảo thân ảnh bên trên lúc, tất cả mở mịt đều hóa thành chấn động to lớn cùng khó có thể tin. Môi của nàng có chút khép mở, phát ra suy yếu lại rõ ràng kêu gọi. "Chú ý, Cố Trần Sư Minh, là ngươi sao?" Chương 203, tu vi của ngươi căn cơ khôi phục. Chương 203, tu vi của ngươi căn cơ khôi phục. Cố Trần chậm rãi thu về bàn tay, phân thân thân hình một trận lay động, gần như trong suốt, hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là dùng một loại trước nay chưa từng có nghiêm túc giọng điệu, trầm giọng nhắc nhở. "Là ta." "Đừng lúc đích, ổn định tâm thần, không cần có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Bây giờ còn chưa đến tối hậu con đầu, trong cơ thể ngươi sinh cơ chỉ là vừa mới bị một lần nữa đốt, căn cơ chưa ổn. Bất luận cái gì một tia tâm thần động dao động, cũng có thể để tất cả phí công nhọc sức, để ngươi triệt để biến thành một bộ không có thần trí người chết sống lại." Tô Lạc Ly trái tim đột nhiên co rụt lại. "Người chết sống lại?" Ba chữ này mang theo không cách nào nói rõ hàm ý, nháy mắt xuyên thấu nàng sống sót sau tai nạn tất cả vui sướng, hóa thành một chậu nước đá quay đầu dội xuống. Nàng vừa vặn lại cháy lên sinh mệnh chi hỏa, yếu ớt một trận gió liền có thể thổi tắt. Nàng không dám động, thậm chí không dám suy nghĩ nhiều, kết lực thu lại tất cả quần quần cảm xúc, đem tâm thần yên tĩnh lại, phối hợp với cô kia tại thể nội hướng dẫn sinh cơ huyền ảo lực lượng. Cố Trần thấy nàng nghe lời, lúc này mới đem tâm thần triệt để đắm chìm trong sau cùng kết thúc trong công tác. Cái kia đã thay đổi đến mỏng manh trong suốt phân thân, trong lòng bàn tay hai khói trắng đen một lần cuối cùng trào lên, không còn là thận trọng hướng dẫn, mà là hóa thành một thanh vô hình cự truy, đối với Tô Lạc Ly trong cơ thể đầu kia tân sinh sinh mệnh tuần hoàn quy tích, nặng nề mà kiên quyết đánh đi xuống. Ông một tiếng nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên kỳ dị rung động, tại Tô Lạc Ly trong cơ thể quanh quẩn. Đầu kia tử Cố Trần sinh tử đạo ý cương ép mở ra đường sông tại cái này một đũa phía dưới, triệt để cùng Tô Lạc Ly tự thân huyết đục, kinh mạch, thậm chí thần hồn lạc ấn ở cùng nhau, cũng không phân biệt lẫn nhau. Từ giờ khắc này, nó không còn là ngoại lai đồ vật, mà là chân chính thuộc về chính Tô Lạc Ly sinh mệnh căn cơ. Làm xong tất cả những thứ này, Cố Trần phân thân cũng không còn cách nào duy trì hình thái, ở giữa không trung lắc lư hai lần, hóa thành một chút vụn ánh sáng, triệt để tiêu tán. Động băng một chỗ khác, ngồi xếp bằng Cố Trần bản thể, đột nhiên mở hai mắt ra, một cái nghịch huyết xông lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Khuôn mặt của hắn tái nhợt mấy phần, khí tức cũng xuất hiện trong nháy mắt rối loạn. Lấy tự thân đại đạo vì người khác cải tạo căn cơ, bực này hành vi nghịch thiên, dù cho hắn là đại đế, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Cuối cùng, kéo về, Cố Trần phun ra một ngụm trọc khí, suy nghĩ khẽ động, thân hình liền xuất hiện tại băng quan bên cạnh. Băng quan bên trong, Tô Lạc Ly cảm thụ được trong cơ thể cố kia ổn định lại, đồng thời bắt đầu tự mình vận chuyển bàng bạc sinh cơ, cuối cùng xác định chính mình thoát ly nguy hiểm. Nàng nếm thử hoạt động một chút ngón tay, một cố lâu ngày không gặp lực lượng cảm giác chuyển về trong đầu. Nàng kiềm nén không được nữa, dãy rủa lấy muốn ngồi xuống. Chớ lộn xộn, một cái bàn tay ấm áp đặt tại trên vai của nàng, lực đạo không lớn, lại làm cho nàng không cách nào lại động đậy mảy may. Cố Trần âm thanh không mang bao nhiêu cảm xúc, lại lộ ra một cố không được xía vào uy nghiêm. Tô Lạc Ly ngẩng đầu, đối đầu Cố Trần cặp kia thâm thúy đôi mắt, tất cả kích động cùng lời nói đều cắm ở trong cổ họng. Nàng chỉ có thể yên lặng nhìn xem hắn, nước mắt không bị khống chế trượt xuống. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người nào đem ngươi bị thương thành dạng này? Cố Trần chờ nàng cảm xúc thoáng bình phục, mới mở miệng hỏi thăm. Vấn đề này, tựa hồ xúc động Tô Lạc Ly hỗn loạn ký ức. Nàng tú lệ lông mày phong nhíu lên, cố gắng nghĩ lại, có thể trong đầu chỉ có một ít vỡ vụn đoạn ngắn cùng bóng tối vô tận. Ta không nhớ rõ. Thanh âm của nàng vẫn như cũ suy yếu, mang theo một tia mờ mịt. Ta chỉ nhớ rõ tại Đãng Hồn Sơn mạch bên trong gặp phải hung thú tập kích, đột nhiên liền có một cái bàn tay đen thủi từ trên trời lấy xuống, ta căn bản là không có cách phản kháng, sau đó thì cái gì cũng không biết, bị người cưỡng ép mang tới. Liên tại Cố Trần suy tư thời khắc, Tô Lạc Ly lại giống như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì, nàng kinh ngạc nhìn Cố Trần, đặc biệt là hắn đặt tại trên bả vai mình cái tay kia bên trên truyền đến, không phải đơn thuần nhiệt độ cơ thể, mà là một loại mênh mông vô ngần, để nàng tâm thần cũng vì đó rung động lực lượng cảm giác. Loại cảm giác này, xa so với trong tông môn những thái thượng trưởng lão này còn kinh khủng hơn. Sư Minh, Tô Lạc Ly bờ môi hít hít, hỏi cái kia nàng vấn đề quan tâm nhất, tu vi của người căn cơ khôi phục. Nàng rõ ràng nhớ tới, Cố Trần năm đó căn cơ hủy hết, tu vi hoàn toàn biến mất, biến thành phế nhân. Nhưng bây giờ, trên người hắn loại kia vực sâu núi cao khí độ, loại kia để nàng liền nhìn thẳng đều cảm thấy áp lực khí tức, rõ ràng là một vị cường giả tuyệt đỉnh mới có thể có. Chương 204, ngươi có biết Hoang Cổ Đế tộc Diệp gia ở nơi nào? Chương 204, ngươi có biết Hoang Cổ Đế tộc Diệp gia ở nơi nào? Đó là Thái Âm chi lực, là nguồn gốc từ ngôi sao bản nguyên lực lượng. Ngươi làm sao có thể? Nàng còn chưa nói xong, con ngươi liền bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì Cố Trần thân ảnh đã theo biến mất tại chỗ. Không tốt. Ánh trăng trong lòng còi báo động đại tác, cơ hồ là bản năng muốn lui lại. Có thể nàng chỉ là một đạo hình chiếu, hành động kém xa bản tôn như vậy mau lẹ. Một đạo lạnh nhạt thân ảnh, như quỷ mị xuất hiện tại bên người của nàng. Không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ có một cái thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt nằm đấm, cuốn theo lấy một cỗ phản phát quy chân lực lượng, hướng về nàng hư ảnh, đấm ra một quyền. Bèn, một quyền này, không có đánh ra tiếng vang kinh thiên động địa, lại phản phất trực tiếp đánh vào mảnh không gian này quy tắc bên trên. Ánh trăng hư ảnh, giống như bị đầu nhập cục đá mặt nước, kịch liệt đung đưa. Hình thành thân thể nàng ánh trăng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến mỏng manh, trong suốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tán loạn. Phúc mặc dù là năng lượng thể, nhưng ánh trăng vẫn cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu kịch liệt đau nhức, để nàng nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Nàng hư ảnh lảo đảo lui lại, nhìn hướng Cố Trần ánh mắt đã theo ban đầu khinh miệt, phẫn nộ, triệt để chuyển biến thành sợ hãi. Cái này hạ giới đại đế, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chỉ một cái phá mất nàng quá âm thần ánh sáng, một quyền suýt nữa đưa nàng hình chiếu trực tiếp đánh tan. Loại thực lực này đã vượt xa khỏi nàng đối hạ giới sinh linh nhận biết. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ánh trăng nghiêm nghị quát hỏi, ngoài mạnh trong yếu. Cố Trần thu hồi nằm đấm, đứng chắc tay, thần sắc lãnh đạm mà nhìn xem nàng cái tia sáng tối chập chờn thân ảnh, không có trả lời. Đối với hắn mà nói, một cái sắp tiêu tán hình chiếu, không xứng biết tên của hắn. Nhìn thấy Cố Trần bộ này tư thái, ánh trăng sợ hãi nháy mắt biến thành vô biên đoán độc cũng có đủ. Nàng đường đường tiên tôn gia tộc sứ giả, lại bị một cái hạ giới sâu kiến đánh đến chật vật như thế. Tốt, rất tốt. Ánh trăng hư ảnh đã mờ nhạt đến cơ hồ thấy không rõ, âm thanh lại bén nhọn đến chói tai. Ngươi chờ đó cho ta. Nếu không phải ta chỉ là một đạo hình chiếu, lực lượng bạn không còn một, ngươi ở trước mặt ta, tuyệt đối sống không qua một cái hô hấp. Hôm nay bút chứng này, ta nhớ kỹ. Nhiều nhất một tháng, ta ánh trăng bản tôn, tất nhiên sẽ đích thân giáng lâm mảnh này đã chết. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn làm sao phản kháng. Oán độc nguyền rủa âm thanh quanh quẩn tại trong gió tuyết. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, nàng gái kia còn sót lại hư ảnh cũng không còn cách nào duy trì, ầm ầm một tiếng, triệt để nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng màu bạc, chậm rãi phiêu tán. Cố kia ép tới người thở không nổi khủng bố uy áp, cũng theo đó tan thành mây khói. Đỉnh núi tuyết, yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại gào thét gió lạnh, cùng với trong quan tài băng, cặp kia biết đầy rung động cùng lo lắng đôi mắt. Cố Trần sư minh, Tô Lạc Ly âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Cố Trần xoay người, nhìn xem trong quan tài băng sư muội, trên mặt cô kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng nháy mắt tan rã, thay vào đó là một vẻ ôn hòa. Cố Trần đưa tay đem Tô Lạc Ly nâng lên, một cỗ ôn hòa linh lực độ vào trong cơ thể nàng, xua tán đi trên người nàng lưu lại hàn khí. Cố Trần sư minh, chúng ta. Tô Lạc Ly trên mặt còn mang theo vài phần nghĩ mà sợ cùng lo lắng, nàng lo lắng hơn ánh trăng cái kia sau cùng ý hiếp. Không sao, trước về tông môn. Cố Trần âm thanh bình tĩnh, phản phất vừa rồi cái kia tuyên bố muốn tại một tháng phía sau giáng lâm bản tôn, san bằng giới này tiền tôn gia tộc sứ giả, chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Hắn cuốn lên một đạo linh quang, cuốn theo lấy Tô Lạc Ly, thân ảnh nháy mắt từ đỉnh núi tuyết biến mất. Mấy ngày phía sau, đông vực Thiên Huyền Tông ngoài sân môn, hai thân ảnh từ trong hư không bước ra một bước, chính là hành độ hư không trở về Cố Trần cùng Tô Lạc Ly. Nhưng mà khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt mấy mắt, Tô Lạc Ly trên mặt cái kia phần trở về nhà vui sướng nháy mắt đọc lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Thanh âm của nàng phát run, không dám tin vào hai mắt của mình. Đã từng tiên khí quần quanh sơn môn nguy nga Thiên Huyền Tông, giờ phút này lại thành một mảnh tường đổ. Hộ sơn đại trận sớm đã vỡ vụn, chủ phong bị người từ trong lột một nửa, vô số đình đài lầu các hóa thành phế tích, cháy đen vết tích trải rộng các nơi, phản phất đã trải qua một tràng cực kỳ thảm thiết đại chiến. Nhất làm cho nhân tâm kinh hãi là toàn bộ tông môn cựu địa không cảm giác được một tơ một hào linh khí. Đại địa khô nước, có cây khô héo. Thiên Huyền Tông đầu kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đỉnh cấp linh mạch, lại bị người rút đi. Cố Trần không nói gì, sắc mặt của hắn tại nhìn đến mảnh này phế tích mấy mắt, liền trầm xuống. Một cỗ vô hình kiềm chế khí tức lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía quyết tán ra tới. Không khí phản phất đều thay đổi đến sền sệt mà nặng nề. Tông chủ đâu? Các trưởng lão đâu? Còn có sư minh sư tỷ bọn họ? Tô Lạc Ly hoàng hồn, thần thức điên cuồng đảo qua toàn bộ khu phế tích, lại ngay cả một đạo khí tức quen thuộc cũng không tìm tới. Toàn bộ Thiên Huyền Tông biến thành một tòa tử địa. Đúng lúc này, Cố Trần ánh mắt rơi vào cách đó không xa mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh bên trên. Cái kia mấy tên tu sĩ tu vi không cao, giống như chuột đồng dạng tại trong phế tích tìm kiếm, tựa hồ nghĩ kiểm điểm tiện nghi gì. Cố Trần mặt không hề cảm xúc, chỉ là đưa tay đối với phương hướng của mấy người kia, nhẹ nhàng một chiêu. A, chuyện gì xảy ra? Cái kia mấy tên tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng đem bọn họ vô căn cứ nhấc lên, thân thể hoàn toàn không bị khống chế bay về phía Cố Trần, sau đó ngã rầm trên mặt đất. tiền, tiền bối tha mạng. Mấy người dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhau địa quỷ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn họ căn bản không thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ, loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy. Nơi này phát sinh cái gì? Cố Trần âm thanh rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ, nhưng rơi vào mấy người trong tai, so với cửu lũ hàn băng còn muốn thấu xương. Cầm đầu một người tu sĩ há miệng run rẩy mở miệng, tiền bối, tiền bối ngài không biết sao? Cái này, đây là tháng trước phát sinh sự tình. Nghe nói là có hoang cổ đế tộc cường giả giáng lâm, muốn tìm một cái gọi. Tiêu Cố Trần người. Nghe đến chính mình danh tự, Cố Trần nuôi lông mày có chút đống lúc đích. Tu sĩ kia nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục dùng mang theo hoảng hốt giọng điệu nhanh chóng giải thích, bọn họ hình như không tìm được người, dưới cơn nóng giận, liền đem toàn bộ Thiên Huyền tông người, toàn bộ đều bắt đi. Không riêng gì người, bọn họ còn Hoàn Thi Dương vô thượng thần thông, đem Thiên Huyền tông dưới mặt đất toàn bộ linh mạch đều cho đào đi. Nói là cho bọn hắn đế tử tu luyện dùng. Chúng ta cũng là nhìn nơi này thành phế tích, mới cả gan tới nghĩ, muốn nhìn xem có cái gì bỏ sót bà bối. Tiền bối, chúng ta cũng không dám nữa. Những người kia dập đầu như dã tỏi, sợ trước mắt vị này cường giả bí ẩn dưới cơn nóng giận đem bọn họ cũng cho diệt. Tô Lạc Ly nghe đến lời nói này, thân thể mềm mại nhoáng một cái, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Toàn bộ tông môn nhân đều bị bắt đi. Cố Trần sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Một cố khó nói lên lời sắc khí từ trên người hắn chậm rãi bốc lên. Hắn có thể không quan tâm cái gì thượng giới tiên tôn uy hiếp, cũng có thể không nhìn những cái được gọi là cửu gia. Nhưng Thiên Huyền Tông là hắn ở cái thế giới này căn. Tông chủ, trưởng lão, còn có những cái kia đồng môn, mặc dù cùng hắn ở chung thời gian không dài, lại cho hắn lâu ngày không gặp lòng cảm mến. Hiện tại, những người này bởi vì chính mình bị bắt đi. Cái nào đế tộc? Cố Trần mở miệng lần nữa, trong thanh âm đã mang tới một cỗ mưa gió nổi lên cảm giác các bách. Tu sĩ kia bị cỗ khí tức này ép tới gần như thở không nổi, cũng biết đáp lời, là Diệp gia. Hoang cổ đế tộc, Diệp gia. Diệp gia. Cố Trần lặp lại một lần cái tên này. Rất tốt, muốn tìm ta, lại cầm ta tông môn khai đao. Hắn không có lại để ý tới mấy cái kia sợ vỡ mặt tu sĩ, tâm niệm vừa động, một đạo vô hình ấn ký bị hắn dẫn động. Đã các ngươi nghĩ như vậy tìm ta, vậy ta liền tự mình đi một chuyến. Hắn đối với hư không, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, Phần Thiên, tới. Thanh âm không lớn, lại phảng phất xuyên thấu vô tận không gian. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, Cố Trần trước người không gian đột nhiên kịch liệt bắt đầu bặm mẻo, một đạo to mọng thân ảnh từ trong ép ra ngoài, cười rặng rỡ, chính là bị hắn thu phục Phần Thiên Ma Tôn. Cái này Ma Tôn chiếm cứ lấy Mập Hòa Thượng lục thân, lúc cười lên, trên mặt thịt mỡ chen thành một đoàn, con mắt đều nhanh nhìn không thấy, phối hợp với cái tiên định nọt biểu lộ, lộ ra buồn cười đến cực điểm. "Ôi, ta chủ thượng, ngài xem như nhớ tới nhỏ. Ngài không có ở đây những ngày này, tiểu nhân là ngày nhớ đêm mong, cơm nước không bằng a." Phần Thiên Ma Tôn vừa rơi xuống đất, liền hướng về Cố Trần vái chào đến cùng, tư thái thả cực thấp. Cố Trần liếc mắt nhìn hắn, ma đầu kia ngược lại là gặp mặt gió rung đá. Hắn lười cùng Phần Thiên nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính đề. "Ngươi có biết Hoang Cổ Đế tộc Diệp gia ở nơi nào?" "Diệp gia?" Phần Thiên Ma Tôn trên mặt thịt mỡ run rẩy, cái kia định nọt nụ cười nháy mắt thu liễm 7-8 phần, chen thành một đoàn trong mắt, khó được địa lộ ra một tia nghiêm trọng. Hắn thấp giọng, xích lại gần một ít, "Chủ thượng, chuyện này tiểu nhân cũng nghe nói. Cái kia Diệp gia gần nhất động tĩnh không nhỏ, khắp nơi đang tìm ngài." Dừng một chút, hắn tựa hồ tại cân nhắc dùng từ, ngựa khí càng biến đổi thêm cẩn thận. "Mà còn, theo tiểu nhân được đến một chút tiếng gió, lần này Diệp gia giáng lâm, cũng không vẹn vẹn là thái cổ thế gia người. Bọn họ phía sau, hình như có thượng giới đại nhân vật nữa." "Thượng giới?" Tô Lạc Ly lên tiếng kinh hô, gương mặt xinh đẹp bên trên huyết sắc chút bỏ đến không còn một mảnh. Đối với hạ giới tu sĩ mà nói, thượng giới hai chữ này liền đại biểu cho không thể vượt qua lại trời, là tuyệt đối giảm chiều không gian đả kích. Phần Thiên Ma Tôn nặng nề mà nhẹ gật đầu, to mọng khắp khuôn mặt là kiêng kỵ, không sai. Nghe nói là thượng giới đại nhân vật suy tính ra ngài trên người có kinh thiên đại cơ duyên, cho nên mới điều động Diệp gia tới đây, muốn cướp bóc. Ha ha, lại là thượng giới. Cố Trần phát ra một tiếng cười khẽ, nghe không ra tâm tình gì, lại là đại cơ duyên. Tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể đi đến hôm nay, toàn bằng cái gì cầu thí cơ duyên. Cũng tốt, đã các ngươi cho rằng như vậy, vậy liền để các ngươi xem cho rõ ràng. Ngươi cũng đã biết đế tộc Diệp gia, sơn môn ở nơi nào. Cố Trần trực tiếp đặt câu hỏi, lười lại nghe những này cái gọi là nội tình. Phần Thiên Ma Tôn nghe vậy, lập tức đem đầu lắc giống trống lúc lắc đồng dạng. Chủ thượng, cái này tiểu nhân liền thật không biết. Hoang cổ đế tộc loại này quái vật khổng lồ, hang ổ đều bố trí vô số cấm chế cùng chướng nhãn pháp, đừng nói là nhỏ, liền xem như những cái kia đứng đầu thánh địa chi chủ, cũng chưa chắc có thể thăm dò bọn họ vị trí cụ thể. Lời nói này ngược lại là tại Cố Trần trong dự liệu. Nếu như một cái đế tộc quê quán có thể được người tùy tiện tìm tới, cái kia cũng không gọi được là nội tình thâm hậu hoang cổ đế tộc. Gặp Cố Trần lông mày cau lại, Phần Thiên Ma Tôn con ngươi đảo một vòng, đội vàng nói bổ sung, "Bất quá, chủ thượng, mặc dù tiểu nhân không biết Diệp gia hang ổ ở đâu, nhưng tiểu nhân biết Diệp gia dưới trướng có mấy cái vô cùng trọng yếu phụ thuộc thế lực. Những thế lực này chính là Diệp gia vươn ra nanh vuốt, phụ trách cho bọn hắn vơ vét tài nguyên, xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Chỉ cần chúng ta tìm tới những thế lực này, sẽ không sợ tìm hiểu nguồn gốc, tìm không được Diệp gia cái kia dây leo." Nói xong, hắn lại cẩn thận địa khuyên một câu, "Chỉ là, chủ thượng, chúng ta có phải hay không lại bàn bạc kỹ hơn một cái? Diệp gia lần này có thượng giới cường giả tọa trấn, ngài hiện tại đi qua, sợ rằng..." Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Đây là tại khuyên Cố Trần tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao, đây chính là thượng giới người tới, ai biết có cái gì thủ đoạn thông thiên. Cố Trần lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một cái, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Mang ta đi gần nhất một cái. A. Phần Thiên Ma Tôn ngây ngẩn cả người. Đến lúc đó, những thế lực kia bảo khố, phân ngươi một nửa. Cố Trần âm thanh bình tĩnh không lay động, phản phất tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể được nhỏ. Phần Thiên Ma Tôn con mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, cái kia bị thịt mỡ chen lấn chỉ còn một cái khe con mắt, giờ phút này trước nay chưa từng có địa mở to. Một nửa. Bảo khố một nửa. Đây chính là một cái đế tộc phụ thuộc thế lực bảo khố a. Bên trong đồ tốt, sợ rằng có thể để cho hắn cái này mà tôn đều nắm bắt tới tay mềm. Nguy hiểm. Cái gì phong hiểm? Tại thượng giới cường giả trước mặt khả năng sẽ biến thành cho bụi. Đi con mẹ nó. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đi theo chủ thượng lăn lộn, một ngày đói 9 bữa ăn, đó là người khác. Hắn Phần Thiên Ma Tôn, hôm nay liền muốn ăn bữa no bụng. Chủ thượng. Phần Thiên Ma Tôn bịch một tiếng, kém chút lại cho Cố Trần bị xuống. Thân thể mập mạp bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy vô tận cảm động. Ngài đối tiểu nhân thật sự quá tốt rồi. Ta quả nhiên không có cùng là người. Lên núi đao xuống biển lửa, tiểu nhân nếu là một chút nhíu mày, liền không phải là người. Hắn một cái nước mũi một cái nước mắt, còn kém ôm Cố Trần bắp đùi biểu lộ trung thành. Cố Trần ghét bỏ điểm nghiêng thân, tránh khỏi hắn đưa qua tới tay. Được rồi, đừng nói nhảm. Hắn xoay người, nhìn hướng một bên đầy mặt lo lắng Tô Lạc Ly. Lạc Ly, ngươi lưu ở nơi đây. Không. Cố sư minh, ta muốn đi theo ngươi. Tô Lạc Ly không chút suy nghĩ liền lập tức tự tuyệt, ánh mắt vô cùng kiên định, Thiên Huyền Tông cũng là nhà của ta, ta không thể để ngươi đi một mình mạo hiểm. Cố Trần lắc đầu, thái độ đồng dạng kiên quyết. Ngươi đi, giúp không được gì, ngược lại sẽ để cho ta phân tâm. Câu nói này rất trực tiếp, cũng làm người rất đau đớn, nhưng là sự thật. Tô Lạc Ly thân thể mềm mại khẽ run lên, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, viền mắt phím hồng. Nàng biết, Cố Trần nói đúng. Đối mặt liền toàn bộ tông môn đều có thể tùy tiện bắt đi khủng bố thế lực, nàng chút tu vi ấy, đi xác thực chỉ là cái vương hữu. Nhìn xem nàng thất lạc bộ dạng, Cố Trần ngữ khí dịu đi một chút. Chương 205, chủ thượng, nơi đây chính là Thiên Phong cổ thành. Chương 205, chủ thượng, nơi đây chính là Thiên Phong cổ thành. Bàn tay hắn lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện vài quặng tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên khí mở mịt linh thực, bên cạnh còn chất đống một nhúm nhỏ trong suốt long lanh, năng lượng tinh thuần đến cực hạn tinh thạch. Những này là cực phẩm linh thực cùng một chút tiên tinh, ngươi ở lại chỗ này, tìm địa phương an toàn, yên tâm tu luyện. Chờ ngươi chừng nào thì có thể một bàn tay đập chết một cái thánh nhân, lại đến nói giúp ta sự tình. Lời nói này mang theo vài phần trêu chọc, hòa tan ly biệt thương cảm. Tô Lạc Ly nhìn xem những cái kia liền tại trong cổ tịch đều chỉ tồn tại ở truyền thuyết bảo vật, cứ như vậy bị Cố Trần tiện tay đem ra, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Nàng yên lặng tiếp nhận đồ vật, nhẹ gật đầu, âm thanh có chút nghẹn ngào, "Tốt, Cố sư huynh, ngươi nhất định muốn cẩn thận." Cố Trần ừ một tiếng, xem như là đáp ứng. Hắn không nói thêm gì nữa nhi nữ tình trường lời nói, chỉ là đối Phần Thiên Ma Tôn ra hiệu một cái. "Đi thôi." Phần Thiên Ma Tôn lập tức hiểu ý, to mọng trong thân thể bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp linh động, một đạo ma quang cuốn lên hai người, nháy mắt phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Chỉ để lại Tô Lạc Ly một người, kinh ngạc nhìn qua bọn họ rời đi phương hướng, xích sao nắm chặt trong tay tiên tinh cùng linh thực. Hai ngày phía sau, một mảnh rộng lớn vô ngần bình nguyên phân cuối, một tòa hùng vị đến khó lấy tưởng tượng cự thành, giống như một đầu phụ phục cự thú biết cổ, vắt ngang ở trên đường chân trời. Tường thành cao vút trong mây, toàn thân từ một loại không biết tên hắc diệu thạch đúc thành, phía trên khắc rõ rậm rạp chẳng chịt cổ lão phù văn, tại ánh nắng chiếu rọi, lóe ra tính mịch rực rỡ. Bên trên cửa thành, Thiên Phong cổ thành bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, lộ ra một cô bá đạo cùng thế lương. Vô số tu sĩ hóa thành lưu quang, ở cửa thành trô ra ra vào vào, tựa như một mảnh bận rộn tổ ong. Cố Trần cùng Phần Thiên Ma Tôn thân ảnh xuất hiện tại khoảng cách cổ thành ngoài mấy chục dặm một gò núi bên trên. Phần Thiên Ma Tôn thu liễm tất cả khí tức, bộ kia định nọt bộ dạng cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tia thuộc về Ma Tôn âm lãnh cùng ngưng trọng. Hắn chỉ vào phương xa tòa kia cự thành, đối Cố Trần truyền âm nói: "Chủ thượng, nơi đây chính là Thiên Phong cổ thành. Tòa thành này, trên mặt nổi do trời phong thánh địa khống chế, nhưng trên thực tế, Thiên Phong thánh địa bất quá là Diệp gia nuôi một con chó. Toàn bộ Thiên Phong cổ thành đều là Diệp gia tại Đông Hoang ngoại vực lớn nhất một chỗ tài nguyên điểm cùng trong tình báo trụ cột. Có thể nói, nơi này chính là Diệp gia một trái tim. Chúng ta chỉ cần tại chỗ này náo ra động tĩnh, Diệp gia tuyệt đối sẽ ngay lập tức biết." Phần Thiên Ma Tôn trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn cùng khẩn trương. Đây chính là muốn cùng Hoang Cổ Đế tộc bắt tay. Kích thích. Cố Trần đứng chắp tay, tóc đen trong gió có chút phất động, hắn ánh mắt bình tĩnh rơi vào phương xa tòa kia hùng thành bên trên, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi phun ra mấy chữ: "Vậy liền bắt đầu từ nơi này." Tiếng nói vừa ra, Cố Trần thân ảnh đã từ trên gò núi biến mất. Phần Thiên Ma Tôn không dám thất lễ, vội vàng tập trung ý chí, thân thể mập mạp hóa thành một đạo không chút nào thu hút bóng đen, theo thật sát sau lưng Cố Trần, hướng về tòa kia hùng vĩ cự thành lao đi. Tốc độ của hai người cực nhanh, nhưng lại không có nhắc lên bất luận cái gì kinh người thanh thế, phản phất hai mảnh không tiếng động lá rụng, lặng yên không một tiếng động dung nhập cái kia mảnh tiến về Thiên Phong cổ thành tu sĩ dòng lũ bên trong. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được tòa cổ thành này bàng bạc cùng uy áp. Trên tường thành khắc họa phù văn phảng phất vật sống bình thường, chậm rãi lưu chuyển, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Đó là tuế nguyệt lắng động xuống đạo vận, cũng là vô số cường giả lưu lại là ấn. Cửa thành rộng chừng ngàn trượng, tựa như cự thú miệng to như chậu máu, phun ra nuốt vào lấy nam lai bắc vãng tu sĩ. Dừng lại. Liên tại Cố Trần cùng Phần Thiên Ma Tôn chuẩn bị theo dòng người cùng nhau lúc vào thành, quát to một tiếng vang lên. Chương 206, nếu như Minh Ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta, huyết tẩy Diệp gia. Chương 206, nếu như Minh Ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta, huyết tẩy Diệp gia. Nhưng mà, tiếng hoan hô của bọn họ còn chưa rơi xuống. Tiếp xuống phát sinh một màn, nhưng lại làm cho bọn họ biểu tình của tất cả mọi người lại một lần nữa ngưng kết. Đối mặt cái kia xé rách hư không, khí thế ngập trời đại thánh cường giả, Cố Trần thậm chí liền đầu đều chẳng muốn nhấc. Hắn chỉ là tùy ý địa hướng về phủ thành chủ trên không phương hướng, giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng một chiêu. Ông, một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng nháy mắt bao phủ vị kia vừa vặn còn vài phong lấm liệt bắt quái đạo bảo lão giả. Lão giả trên mặt vẻ giận dữ nháy mắt hóa thành hoảng sợ, hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy. Quanh thân không gian pháp tắc hoàn toàn ngưng kết, trong cơ thể thánh lực tức thì bị áp chế gắt gao, liền một tơ một hào đều điều động không được. Ngươi, hắn chỉ tới kịp phun ra một chữ, cả người liền không bị khống chế bị luồng sức mạnh lớn đó từ trên không trung bỗng nhiên lôi xuống. Ầm, một tiếng vang trầm. Tại toàn thành tu sĩ đờ đẫn nhìn kỹ, trong mắt bọn họ thần minh đồng dạng thiên phong thành chủ, vị kia đại thánh cường giả cứ như vậy giống một viên bị vứt bỏ cục đá, thẳng tắp địa từ không trung rơi xuống, nặng nề mà đập vào Cố Trần trước mặt nền đá trên bảng, nện ra một cái hố cạn. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nếu như nói phía trước miểu sát mấy vị bán thánh là khiếp sợ, vậy bây giờ chính là triệt để phá vỡ. Đây chính là một vị đại thánh a, thánh cảnh hậu kỳ. Dậm chân một cái, toàn bộ Đông Hoang Nam Vực đều muốn run rẩy, bà run rẩy đứng đầu tồn tại. Cứ như vậy, bị một chiêu từ trên trời lấy xuống, liền phản kháng chỗ chống đều không có. Khụ khụ khụ. Bát Quái Đạo Bảo lão giả nằm rạp trên mặt đất, chật vật ho ra mấy ngụm máu, dãy rủa lấy muốn bò dậy, lại phát hiện một cỗ như núi cao uy áp gắt gao đè ở trên người hắn, để hắn ngay cả động đậy một đầu ngón tay đều làm không được. Trong lòng hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, thế này sao lại là cái gì hạng giá áo túi cơm, đây rõ ràng là một tôn hành tẩu ở nhân gian thần ma. Ngươi, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Lão giả âm thanh run rẩy, không còn có phía trước nửa phần uy nghiêm, chỉ còn lại vô tận hoảng hốt. Cố Trần từ trên cao nhìn xuống hắn, ngữ khí bình thản giống là đang trần thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ta chính là Cố Trần. Vâng. Bốn chữ này giống như là một đạo cửu thiên thần lôi, hung hăng bổ vào lão giả trên đỉnh đầu. Cố Trần, hắn chính là cái kia để Diệp gia thông báo treo giải trên trời lệnh, dao động toàn bộ Đông Hoang phong vân Cố Trần. Hắn không phải một cái nhân tài mới nổi sao? Không phải một cái tuổi trẻ tiểu bối sao? Thực lực thế này, bực này lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn thông thiên, làm sao có thể là một người trẻ tuổi có thể có? Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Thiên Phong Thánh Địa trêu chọc một cái quái vật kinh khủng bực nào. Các ngươi phía sau Diệp gia, không phải khắp thế giới tìm ta sao? Cố Trần âm thanh tiếp tục vang lên, không mang một tia tâm tình chợt trợn, hiện tại, ta tới. Dẫn đường đi. Lão giả toàn thân run lên, khó nhọc nói, đi. Đi nơi nào? Đi Diệp gia. Cố Trần ngữ khí không thể nghi ngờ, lập tức. Đừng ép ta dùng những phương pháp khác chính mình tìm đường, ví dụ như lục soát một cái ngươi hồn. Như thế khả năng sẽ có chút loạn, nhưng đường, ta luôn có thể tìm tới. Nghe đến siêu hồn hai chữ, lão giả dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Đối với bọn họ loại cường giả cấp bậc này đến nói, siêu hồn so chết còn đáng sợ hơn. Ta mang, ta dẫn đường, tiền bối tha mạng, ta lập tức mang ngài đi. Hắn cũng không dám lại có bất kỳ do dự, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi. Cố Trần lúc này mới thu hồi cố kia bị áp. Lão giả như được đại xá, lộn nhào điệu từ dưới đất đứng lên, cung cung kính kính đứng ở một bên, cúi đầu, liền nhìn Cố Trần một cái dũng khí cũng không có. Trong thành những tu sĩ kia, nhìn xem một màn này, thế giới quan đã triệt để sụp đổ. Trong lòng bọn họ bên trong trí cao vô thượng tiên phong thành chủ, giờ phút này hèn mọn giống cái người hầu. Thanh niên này, đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Chuẩn đế? Không. E là cho dù là chuẩn đế, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy trấn áp một vị đại thánh a. Chẳng lẽ, một cái để bọn hắn chính mình cũng cảm thấy hoang đường tuyệt luân suy nghĩ, hiện lên ở trong lòng mọi người. Rất nhanh, tại lão giả kinh sợ dẫn đầu xuống, Cố Trần cùng phần Thiên Ma Tôn thông qua Thiên Phong cổ thành chỗ sâu truyền tống đại trận, trực tiếp giáng lâm đến Thiên Phong thánh địa trước sân môn. Bàng bạc linh khí đập vào mặt, tiên sơn lầu các san sát, thủy thú tiên cầm mấy lượng, một phái tiên gia thánh địa khí tượng. Nhưng mà, thời khắc này Thiên Phong thánh địa, bầu không khí lại không gì sánh được nghiêm trọng. Một vị trên người mặc tơ vàng bần bần trường bào, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, sớm đã chờ tại đại trận bên ngoài. Trên người hắn tản ra khí tức, so với kia Bát Quái Đạo Bảo lão giả còn kinh khủng hơn mấy lần, phảng phất cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ trấn áp vạn cổ đế uy. Nửa bước chuẩn đế. Đây mới là Thiên Phong thánh địa chân chính nội tình, một vị Diệp gia phái tới tọa trấn nơi đây dòng chính cường giả. Thiên Phong thành chủ. Kim Bảo nam tử nhìn thấy Cố Trần sau lưng Bát Quái Đạo Bảo lão giả, hơi nhíu mày. "Lá Diệp Tôn." Lão giả không mình hành lễ, mặt lộ nét hổ thẹn. Kim Bảo nam tử không có lại để ý tới hắn, thâm thủy ánh mắt rơi vào trên thân Cố Trần. Hắn tính toán xem thấu Cố Trần tu vi, lại phát hiện đối phương phảng phất một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu biển lớn, vô luận hắn làm sao thôi động thần niệm, đều đá chìm đáy biển, dò xét không đến bất luận cái gì hư thực. Kim Bảo nam tử trong lòng lập tức trầm xuống. Nhìn không thấu, lấy hắn nửa bước chuẩn đế tu vi, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu một người trẻ tuổi sâu cạn. Đây chỉ có một loại khả năng, chẳng lẽ người này thật đã bước ra một bước kia, chứng đạo thành đế. Ý nghĩ này để hắn tâm thần bị chấn, nhưng lập tức lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Không có khả năng, vạn cổ đến nay chưa hề có người có thể tại cái này niên kỷ chứng đạo. Trên người hắn nhất định là có cái gì che đậy thiên cơ chí bảo. Cố Trần không có gì hứng thú cùng bọn hắn lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng, người ta mang đến, Diệp gia người đâu? Kim bào nam tử đè xuống trong lòng kinh nghi, khôi phục thân là thượng vị giả ngạo nghễ. Hắn dù sao cũng là Diệp gia cương giả, đứng sau lưng chính là bất hủ đế tộc, cho dù đối mặt chân chính chuẩn đế, hắn cũng có đầy đủ sức mạnh. Người chính là Cố Trần. Kim bào nam tử đi thẳng vào vấn đề, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, ngươi ý đồ đến ta đã biết, muốn gặp ta Diệp gia người, có thể. Nhưng tại cái này phía trước, trước tiên đem thứ không thuộc về ngươi giao ra. Hắn chỉ là Cố Trần một đường trưởng thành chỗ dựa vào là cơ duyên. Cố Trần nghe vậy, đống nhiên cười. Giao ra. Không sai. Kim bào nam tử đứng chắc tay, ngựa khí mang theo một loại bố thí ngạo mạn, chỉ cần ngươi giao ra cơ duyên, tự phế tu vi, ta Diệp gia có thể lòng từ bi, lưu ngươi một cái mạng. Nếu không, hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh thay đổi đến lạnh lạnh không gì sánh được. Ngươi tại Thiên Huyền Tông những cái kia đồng môn cố hữu, sợ rằng đều muốn bởi vì ngươi mà chết. Ngươi cũng không muốn nhìn đến, toàn bộ Thiên Huyền Tông vì ngươi chôn cùng a. Uy hiếp trắng trợn, dùng toàn bộ Thiên Huyền Tông tính mệnh, đến mức bách Cố Trần đi vào khuôn khổ. Cố Trần nụ cười trên mặt, chậm rãi thu lại. Hắn nhìn trước mắt Kim Bảo nam tử, mỗi chữ mỗi câu điểm mở miệng. Ngươi biết ta người này ghét nhất cái gì không? Kim Bảo nam tử hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là mỉa mai cùng kinh thường. Ta không quản ngươi chán ghét cái gì. Tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ, nơi này là Thiên Phong Thánh Địa, là ta Diệp gia địa bàn. Tại chỗ này, cũng không có ngươi cản rỡ cơ hội. Cố Trần nụ cười trên mặt, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cái kia lao đường cong vừa vặn hiện lên liền nháy mắt thu lại, thay vào đó là một mảnh không có bất kỳ cái gì nhiệt độ bình tĩnh. Không khí phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Tại Kim Bảo nam tử ngạo mạn mà mang theo một tia trêu tức nhìn kỹ, tại Thiên Phong thành chủ hòa xung quanh vô số tu sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cố Trần động, hắn chỉ là đơn giản giơ tay lên. Ba. Một tiếng vang dội đến cực hạn bạt thai âm thanh, giống như cựu thiên kinh lôi, đột nhiên nổ vang tại Thiên Phong Thánh Địa Sơn môn phía trước. Thời gian, tại cái này một cái chớp mắt phảng phất bị thả chậm vô số lần. Tất cả mọi người có thể thấy rõ, vị kia không ai bị nổi, thân là nửa bước chuẩn đế Diệp gia Kim Bảo cường giả, cả người giống như diều đứt dây bình thường, bị một cỗ không cách nào kháng cự lực rút đến bay ngang ra ngoài. Giữa không trung, một đạo tơ máu hôn tạp mấy viên vỡ vụn rằng, vạch ra một đạo thế mỹ đường vòng cung. Ầm ầm. Kim Bảo nam tử thân thể nặng nề mà va sụp xa xa một ngọn núi, đá vụn xuyên không, bụi mù cuộn, toàn bộ đại địa cũng vì đó kịch liệt chấn động. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên Phong thành chủ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn há to miệng, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, lại một chữ cũng nói không đi ra. Đây chính là nửa bước chuẩn đế a. Là Diệp gia phái tới tọa trấn một phương dòng chính cường giả. Là dậm chân một cái, toàn bộ Đông Hoang đều muốn run rẩy bà run rẩy kinh khủng tồn tại. Nhưng bây giờ, cứ như vậy bị người một bàn tay cho tát bay, liền cơ hội phản ứng đều không có, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Cái này, đây cũng không phải là mạnh yếu vấn đề, cái này hoàn toàn là cấp độ thực lực nghiền ép. Trong thành những cái kia thông qua các loại bí pháp thăm dò nơi đây tu sĩ, giờ phút này chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều đang run sợ. Bọn họ vừa vận tạo dựng lên thế giới quan, lại một lần nữa bị vô tình đánh nát, sau đó dẫm tại trên mặt đất lặp đi lặp lại ma sát. Quá hung tàn, quá bá đạo. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là lai lịch gì? Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn kỹ, Cố Trần chậm rãi để tay xuống, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp ở đây mỗi người trong lốt hai. Ta người này, không có gì khác ma bệnh, chính là ghét nhất người khác uy hiếp ta. Cố Trần ánh mắt xuyên qua tràn ngập bụi mù, rơi vào cái kia mới vừa từ phế tích bên trong dãy rủa bò dậy chật vật thân ảnh bên trên. Một tát này, chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo. Kim Bảo nam tử thời khắc này dáng dấp thê thảm tới cực điểm. Hắn nửa bên gò má đã hoàn toàn sụp đổ xuống dưới, máu thịt bé bét, trường bào màu vàng nóng cũng biến thành rách tung toé, dính đầy bụi đất cùng vết máu. Nơi nào còn có nửa phần lúc trước thân là thượng vị giả ngạo nghễ. Hắn bụng mặt, hai mắt đỏ thẫm, bên trong tràn đầy khó có thể tin, nhục nhã, cùng với một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận. Hoảng hốt, đau, sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức. Nhưng so nhục thể đau đớn càng làm cho hắn không thể chịu được, là loại kia bị triệt để không nhìn, tùy ý nghiền ép vô cùng nhục nhã. Hắn nhưng là Diệp gia nửa bước chuẩn đế, vậy mà lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện bao đầu tiểu tử, trước mặt nhiều người như vậy, một bàn tay khấu trừ dạng này. Ngươi tự tìm cái chết. Kim Bảo nam tử phát ra một tiếng như dã thu gào thét, trong lòng kinh nghi cùng hoảng hốt bị vô biên phẫn nộ thay thế. Hắn thừa nhận, hắn nhìn lầm. Tiểu tử này thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn, tuyệt đối không phải cái gì dựa vào bí bảo che lấp, cố lực lượng này, cố này không nhìn hắn nửa bước chuẩn đế uy áp thực lực. Sợ rằng thật đã bước ra một bước kia. Đại đế, hắn thật là một tôn đương thời đại đế. Có thể thì tính sao? Kim Bảo nam tử trong lòng cuồng hống, bọn họ Diệp gia chính là bất hủ đế tộc. Phía sau càng có thượng giới lao tổ tông, chỉ là một cái hạ giới tân tấn đại đế, tại chính thức thượng giới cường giả trước mặt, đáng là gì? Bất quá là một cái hơi cường tráng điểm sâu kiến mà thôi. Hôm nay, hắn liền tính liều mạng trọng thương, cũng muốn đem kẻ này trấn áp. Khởi trận. Kim Bảo nam tử đông nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, âm thanh khàn giọng mà điên cuồng. Thiên Phong Thánh Địa tất cả trưởng lão nghe lệnh, khởi động hộ sơn đế trận, cho ta bắt giết kẻ này, không tiếc bất cứ giá nào, quấy rầy bế quan lão tổ. Thanh âm của hắn mang theo không được xía vào mệnh lệnh, truyền khắp toàn bộ Thiên Phong Thánh Địa. Theo hắn tiếng nói vừa ra, mấy vị núp ở chỗ tối, khí tức đồng dạng cường đại Thiên Phong Thánh Địa thái thượng trưởng lão, nháy mắt liền muốn hưởng ứng. Nhưng mà, ngay một khắc này, dị biến nảy sinh. Kim Bảo nam tử cái kia khàn giọng điên cuồng gào thét, im bặt mà dừng. Cả người hắn phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt, đột nhiên cứng ở tại chỗ. Cái kia song bởi vì phẫn nộ mà che kín tia máu con mắt, nháy mắt mất đi tất cả thần thái, tia sáng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc cảm đậm đi, cuối cùng hóa thành một mảnh trống rỗng màu cho tàn. Không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa thanh thế, không có bất kỳ cái gì hủy thiên diệt địa ba động, thậm chí Cố Trần cả ngón tay cũng không có động một cái. Phù phù, một tiếng vang nhỏ. Tại mọi người mờ mịt không hiểu nhìn kỹ, vị này Diệp ra nửa bước chuẩn đế, thân thể cứ như vậy thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, ngã rầm trên mặt đất, kích thích một đám bụi trần. Sinh cơ hoàn toàn không có. Chết rồi. Cứ như vậy, chết rồi. Tất cả mọi người bối rối. Phát sinh cái gì? Mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao đột nhiên liền ngã bên dưới? Diệp Tôn, vị Tiêu Thiên Phong thành chủ, Bát Quái đạo bảo lão giả, run rẩy âm thanh kêu một tiếng. Không có trả lời. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh. Phù phù. Một vị vừa vận chuẩn bị bấm pháp quyết Thiên Phong Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, thân thể đồng dạng cứng đờ, hai mắt mất đi thần thái, thẳng tắp địa ngã xuống. Phù phù. Phù phù. Ngay sau đó, tựa như là đẩy ngã quân bài đố mì nổ, một tiếng lại một tiếng trầm đục liên tiếp không ngừng mà vang lên. Những cái kia núp ở chỗ tối, chuẩn bị khởi động đại trận Thiên Phong Thánh Địa cứng giả, một cái tiếp theo một cái, không có dấu hiệu nào ngã xuống, bước cái kia kim bảo nam tử gót chân. Bọn họ tử trạng giống nhau như lúc, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, thần hồn lại tại nháy mắt bị triệt để xóa đi. Hoảng hốt, sợ hai vô ngẩn, giống như băng lanh thủy triều, nháy mắt che mất ở đây tất cả người còn sống. Còn lại mấy vị trưởng lão cùng đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nơi đũng quần truyền đến từng đợt lẳng lơ thối mùi, đúng là trực tiếp sợ tè ra quần. Bọn họ lộn nhào địa lui lại, muốn rời xa cái kia đứng tại trước sân môn, từ đầu đến cuối đều thần sắc bình thản thanh niên. Đây không phải là người, đó là ma quỷ, là thu hoạch sinh mệnh tử thần. Phần Thiên Ma Tôn đứng ở phía sau Cố Trần, nhìn xem một màn này, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là đại đế thủ đoạn sao? Niệm động ở giữa, định người sinh tử. Tại cái này mảnh tĩnh mịch tu la tràng bên trong, Cố Trần ánh mắt chậm rãi đảo qua những cái kia đã sợ đến cất đái cùng lưu, sủi lơ tu si như bùn. Hắn khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Ngươi nhìn, ta cho qua các ngươi cơ hội. Hiện tại, đem người giao ra, ta có thể để các ngươi Diệp gia có cái thống khoái kiểu chết. Nếu như ngu xuẩn mất khôn. Cố Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Phong Thánh Địa chỗ sâu cái kia mảnh mây mù quần quanh tiên sơn lầu các, âm thanh thay đổi đến lạnh nhạt. Vậy cũng đừng trách ta, đích thân đi bảo. Huyết tẩy Diệp gia. Chương 207, muốn ta cơ duyên người, phía trước đã chết một nhóm. Chương 207, muốn ta cơ duyên người, phía trước đã chết một nhóm mà trước sân môn, còn lại mấy cái kia Thiên Phong Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lão đã triệt để hỏng mất. Bọn họ co quắp trên mặt đất, cước đái cùng lưu, thân thể run giống như là run rẩy, nhìn hướng Cố Trần ánh mắt, phảng phất tại nhìn một tôn từ địa ngục thâm viên bỏ ra tới viễn cổ thần ma. Hoàng hốt, đã đem tinh thần của bọn hắn triệt để xé nát. Vị kia phía trước coi như chấn định Thiên Phong thành chủ, Bát Quái đạo bảo lão giả, giờ phút này cũng là mặt không còn chút máu, bờ môi run rẩy, một chữ đều nói không đi ra. Hắn thấy tận mắt một vị Diệp gia nửa bước chuẩn đế, cùng với mấy vị Thiên Phong Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, tại trong nháy mắt biến thành cho bụi. Loại này xung kích, để hắn vị này sống mấy ngàn năm lão quái vật, đạo tâm đều suýt nữa tại chỗ nổ tung. Xong, Thiên Phong Thánh Địa, xong. Diệp gia, sợ là cũng đã đến một khối vạn cổ đến nay cứng rắn nhất tấm sắt. Liên tại mảnh này chết đồng dạng trong yên tĩnh, một đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng lửa giận âm thanh, dường như sấm sét từ Thiên Phong Thánh Địa chỗ sâu nổ vang. Phương nào đạo trích, dám ở ta Thiên Phong Thánh Địa làm càn? Oanh! Một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, càn quét bát phương. Ngay sau đó, một đạo lưu quang từ thánh địa chỗ sâu chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền rơi vào trước sân môn. Người đến là một vị trên người mặc ngôi sao màu tím bảo nam tử trung niên, hắn khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy, quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí tức so vừa rồi chết đi kim bảo nam tử còn cường thịnh hơn mấy phần. Hắn chính là Thiên Phong Thánh Địa đương đại thánh chủ, Diệp Kình Thương. Hắn vừa vặn đang lúc bế quan xung kích cảnh giới càng cao hơn, lại bị ngoại giới động tĩnh quấy rầy, nhất là cảm ứng được mấy đạo thái thượng trưởng lão khí tức nháy mắt chôn bụi, trong đó còn bao gồm Diệp gia sai phái tới La Tôn, hắn liền không ngồi yên được nữa. Nhưng mà, coi hắn rơi xuống đất thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trước sân môn, La Tôn thi thể lạnh như băng nằm trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, chết không nhắm mắt. Cách đó không xa, luồn ngang lộn xộn địa ngược lại mấy bộ thi thể, tất cả đều là thánh địa thái thượng trưởng lão. Bọn họ đều đã chết. Diệp Kình Thương đầu ông một tiếng, trống rỗng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt đứng tại trong thi thể, thần tình lạnh nhạt Cố Trần. Lửa giận ngập trời, nháy mắt từ trong lồng ngực của hắn bạo phát đi ra, gần như muốn đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Thằng ngãi danh, ngươi thật to gan. Diệp Kình Thương hai mắt đỏ thẫm, nghiêm nghị gào thét, ngươi có biết bọn họ là ai? Ngươi có biết nơi này là chỗ nào? Ngươi dám đối ta Diệp gia người hạ độc thủ như vậy? Hắn căn bản không có suy nghĩ thực lực của đối phương vì sao kinh khủng như vậy, lòng tràn đầy đầy mắt đều là Diệp gia dòng chính cùng thánh địa trưởng lao chết thảm tại chỗ, lửa giận cùng sát ý hắn thấy, không quản đối phương là ai, dùng âm mưu quỷ cái gì, tại Thiên Phong Thánh Địa, tại trên địa bàn của hắn, giết Diệp gia người chính là chọc thủng trời. Cố Trần mở mắt ra, bình tĩnh nhìn hắn một cái. Ồn ào. Hai chữ, nhẹ nhàng, lại phảng phất mang theo một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy lực lượng. Diệp Kình Thương đang muốn bộc phát khí thế bỗng nhiên trì trệ, cảm giác giống như là bị một tòa vô hình đại sơn đặt ở trên thân, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Trong lòng hắn hoảng hốt, đây là thủ đoạn gì? Vẹn vẹn hai chữ, liền áp chế đến hắn không thể động đậy. Ngươi, hắn vừa muốn nói gì, Cố Trần thân ảnh lại tại hắn trong con mắt đột nhiên biến mất. Không tốt. Diệp Kình Thương trong lòng còi báo động đại tác, toàn thân lông tơ dựng thẳng, không chút nghĩ ngợi liền muốn bước ra lui lại. Có thể hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một bàn tay, cứ như vậy bình thường không có gì đặc biệt địa đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Không có cuồng bạo năng lượng, không có dọa người uy áp, tựa như là bằng hữu ở giữa tùy ý đập. Nhưng Diệp Kình Giác Thương lại cảm giác thần hồn của mình đều tại thời khắc này bị đông cứng. Trong cơ thể hắn lao nhanh như sông lớn pháp lực, nháy mắt ngưng kết. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh chủ nhục thân, giờ phút này yếu ớt giống như giấy. Hắn tất cả thần thông, tất cả con bài chưa lật, dưới một trường này đều thành trò cười. Ngươi là đại đế? Diệp Kình Thương khó khăn từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, trên mặt tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức minh bạch chính mình treo chọc một tôn như thế nào tồn tại. Âm mưu quỷ cái gì? Cái này căn bản là lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Cố Trần không có trả lời hắn, chỉ là bàn tay có chút dùng sức. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Diệp Kình Thương đầu giống như dưa hấu bình thường bị tùy tiện bóp nát, đỏ trắng tung tóe đầy đất. Vị này uy chấn Đông Hoang Thiên Phong Thánh Chủ liền một chiêu đều không thể đưa ra, liền bước là tôn góp chân tại chỗ chết. Từ ngực xa xa bắt quái đạo bào lão giả Thiên Phong Thánh Chủ lại lần nữa hung hăng nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Lại chết một cái, vẫn là Thiên Phong Thánh Địa Thánh Chủ, cứ như vậy bị một bàn tay đập chết. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì a? Nhưng mà liền tại Diệp Kình Thương thân thể ngã mặt đi xuống mấy mắt, trong ngực hắn một khối điêu khắc cổ phát hoa văn ngọc giản đột nhiên bắn ra một đạo hóng ánh đến cực điểm tia sáng. Ông hào quang ngút trời mà lên, trực tiếp xé rách thương khung. Một cỗ vượt xa đại đế cảnh, phản phất đến từ thái cổ hồng hoang khí tức khủng bố, ầm vang giáng lâm. Toàn bộ thiên địa pháp tắc đều trong nháy mắt này thay đổi đến hỗn loạn lên, gió ngừng thổi, mây cạnh, liền thời gian đều phản phất dừng lại một cái chớp mắt. Phần Thiên Ma Tôn sắc mặt kỳ biến, tại cái này cỗ khí tức phía dưới, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé đến giống như một hạt bụi, liền thân hồn đều tại run rẩy, gần như muốn tại chỗ quỷ sát xuống. Đây là vượt qua đế cảnh lực lượng, là niết bàn cảnh. Hắn la thất thanh. Tia sáng bên trong, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Đó là một cái thoạt nhìn cực kỳ nam tử trẻ tuổi, một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, khuôn mặt tuấn mỹ phải có chút yêu dị, hai mắt đang mở hí, phảng phất có nhật nguyện tinh thần ở trong đó tiêu tan. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, lại thành thiên địa duy nhất. Hắn sau khi xuất hiện, đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất Diệp Kình Thương thi thể không đầu, lông mày khó mà nhận ra điệu nhíu một cái, tựa hồ có chút không vui. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Trần. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Cố Trần lúc, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi, lần thứ nhất xuất hiện một tia rõ ràng kinh ngạc. A, hắn khẽ ồ lên một tiếng, có chút hăng hái đánh giá Cố Trần. Cốt linh chừng 20, vậy mà đã chứng đạo thành đế. Có ý tứ, thật có ý tứ. Dung mạo có thể làm giả, nhưng cốt linh tại bọn họ loại cảnh giới này trong mắt cường giả, căn bản không chỗ che thân. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Cố Trần chân thực niên kỷ, một cái hơn 20 tuổi đại đế. Cái này tại bọn họ thượng giới đều là chưa bao giờ nghe truyền thuyết. Thanh niên áo trắng trong mắt kinh ngạc, rất nhanh liền bị một loại nóng bỏng tham lam thay thế. Hắn nháy mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt. Trên người này, tất nhiên có nghịch thiên cơ duyên tạo hóa. Nếu không tuyệt đối không thể tại cái này niên kỷ đạt tới cảnh giới như thế. Tiểu tử, thanh niên áo trắng mở miệng, âm thanh bình thản, lại mang theo một loại cao cao tại thượng bố thí ý vị. Giao ra trên người ngươi cơ duyên, sau đó tự phế tu vi, ta có thể xem tại ngươi là một giới kỳ tài phân thượng, tha cho ngươi một mạng, để ngươi an độ quãng đời còn lại. Ngữ khí của hắn, phản phất là tại đối một con giun dế truyền đạt sau cùng thông điệp. Hắn thấy, chính mình chính là thượng giới Diệp gia niết bàn cảnh cường giả, giáng lâm hạ giới, chính là vô địch thần chỉ. Đừng nói một cái chỉ là tân tấn đại đế, liền xem như hạ giới tất cả đại đế cộng lại, ở trước mặt hắn cũng bất quá là gà đất chó sành. Cho hắn một con đường sống, đã là thiên đại ban ân. Nghe nói như thế, Cố Trần cười. Hắn nhìn trước mắt thanh niên áo trắng, nụ cười kia trong mang theo mấy phần nghiền ngẫm, mấy phần đùa cợt. Muốn ta cơ duyên người, phía trước đã chết một nhóm. Cố Trần đưa tay chỉ trên đất mấy cô thi thể, sau đó lại chỉ hướng thanh niên áo trắng, nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại, xem ra lại muốn nhiều người một người. Lời này vừa nói ra, giữa thiên địa nhiệt độ phảng phất đều chợt hạ xuống mấy phần. Thanh niên áo trắng trên mặt lạnh nhạt nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh lạnh lạnh ý lạnh. Thứ không biết chết sống. Hắn nổi giận. Chỉ là một cái hạ giới sâu kiến, dám như vậy nói với hắn lời nói. Quả thực là đang tìm cái chết. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bản tọa liền đích thân xuất thủ, bóc ra thần hồn của ngươi, lấy ra cơ duyên của ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên đưa tay, hướng về Cố Trần cách không một chỉ điểm ra. Chôn bụi thần chỉ. Một chỉ này, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại làm cho cả vùng không gian đều bóp méo, một đạo mắt thường không thể nhận ra lực lượng hủy diệt, không nhìn khoảng cách cùng phát tác. Nháy mắt xuất hiện tại Cố Trần mi tâm phía trước. Chương 208, bây giờ, ngươi cảm thấy ai mới là sâu kiến? Chương 208, bây giờ, ngươi cảm thấy ai mới là sâu kiến? Vẹn vẹn tiêu tán đi ra khí tức, liền để mọi người cảm thấy uy hiếp chí mạng. Sâu kiến, có thể chết ở bản tọa toái tinh dưới tay, là vinh hạnh của ngươi. Thanh niên áo trắng âm thanh băng hàn, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, hướng về Cố Trần phương hướng, xa xa nắm chặt. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Một cái từ vô tận pháp tắc phủ văn đan vào mà thành kình thiên cự thủ, tại trên trời cao ngưng tụ thành hình, che đậy cả bầu trời. Cái kia cự thủ bên trên, ngôi sao tiêu tan, hỗn độn khí lưu chuyển, phản phất thật có thể đem ngôi sao trên trời cho bóp nát. Nhưng mà, liền tại cái kia toái tinh tay sắp đập xuống máy mắt. Cố Trần chợt cười, nói thật, ta không quá ưa thích chờ người khác ra xong nhận lại độc thủ. Hắn nhìn lên trên bầu trời cái kia hủy thiên diệt địa cự thủ, lắc đầu, sau đó lại lần nữa đưa ra chính mình ngón trỏ. Vẫn là cái kia ngón tay, vẫn là động tác kia, chỉ là lần này đầu ngón tay của hắn bên trên không còn là nội liễm hai khói trắng đen, mà là một cái xoay chậm chậm, đen trắng rõ ràng cối xay hư ảnh. Cối xay không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, một nửa đen như mực, tản ra tịch diệt tử khí, một nửa trắng tinh như ngọc, tràn đầy đồng bộ sinh cơ. Sinh tử nhị khí tại cối xay biên giới đan bảo, va chạm, chôn bụi, trùng sinh, tạo thành một loại hoàn mỹ tuần hoàn. Đã ngươi thích dùng ngón tay, Cố Trần thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào ở đây trong thai của mỗi người. Vậy ta cũng dùng ngón tay, chơi đùa với ngươi. Tiếng nói vừa ra, đầu ngón tay hắn đen trắng cối xay, rời khỏi tay. Nó không có bay về phía trên bầu trời kình thiên cự thủ, mà là không nhìn không gian cùng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại thanh niên áo trắng trước mặt. Đây là thứ gì? Thanh niên áo trắng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại cái kia lớn chừng bàn tay đen trắng cối xay xuất hiện trong nháy mắt, hắn lần thứ nhất cảm thấy một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý, một cỗ đủ để uy hiếp đến hắn đạo này thần niệm phân thân nguy cơ chí mạng. Hắn thậm chí không để ý tới đi thôi động trên bầu trời thoái tinh tay, lực lượng trong cơ thể bản năng điên cuồng tuôn ra, trước người tạo thành từng đạo ánh sáng nóng ánh màn. Ầm ầm, trên bầu trời thoái tinh tay mất đi khống chế, ầm vang tán loạn, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng. Mà đạo kia đen trắng cối xay cũng đã đâm vào thanh niên áo trắng trước người hộ thể màn sáng bên trên. Giang giác, giang giác, giang giác, không có kinh người tiếng vang, chỉ có từng đợt giống như miếng thủy tinh nứt ra thanh thúy thanh âm dày đặc vang lên. Thanh niên áo trắng trước người cái kia từng đạo từ niết bàn pháp tắc cấu trúc phòng ngự màn sáng, tại cái kia nho nhỏ đèn trắng cối xay trước mặt, yếu ớt giống như giấy đồng dạng, bị từng tầng dễ dàng nghiền nát, ma diện. Không. Thanh niên áo trắng phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực hạn thét lên, tấm kia tuấn mỹ yêu dị trên mặt lần thứ nhất lộ ra hoảng hốt thần sắc. Hắn muốn tránh, lại phát hiện chính mình không gian xung quanh đã bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để khóa chặt, ngay cả động đậy một ngón tay đều làm không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đen trắng cối xay nghiền nát hắn tất cả phòng ngự, sau đó khắc ở lồng ngực của hắn. Phúc. Thanh niên áo trắng thân ảnh kịch liệt run lên, cả người giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Cái kia nói nguyên bản ngưng thực không gì sánh được quang ảnh thân thể, ở giữa không trung liền bắt đầu thay đổi đến hư ảo, ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ánh đến. Mà đạo kia đen trắng cối xay, tại đánh trúng hắn về sau, cũng có thể lượng hao hết, tiêu tán thành vô hình. Khụ. Khụ khụ. Thanh niên áo trắng đập đầm ầm rơi vào mấy trăm trượng bên ngoài, chật vật nửa quỳ trên mặt đất, quang ảnh tạo thành thân thể sáng tối chập chờn, khóe miệng thậm chí có kim sắc huyết dịch tràn ra. Hắn bại, bị bại triệt để như vậy dứt khoát. Hắn ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem nơi xa cái kia vẫn như cũ đứng chắc tay, góc áo đều chưa từng lộn xộn nửa phần thanh niên mặc áo đen. Ngươi, ngươi căn bản không phải đại đế, ngươi đến cùng là ai? Hạ giới, hạ giới tuyệt không có khả năng có ngươi dạng này tồn tại. Thanh âm của hắn khàn giọng, tràn đầy kinh sợ cùng không cam lòng. Cố Trần không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là bước chân, từng bước một, hướng về hắn chậm rãi đi đến. Hiện tại, ngươi cảm thấy ai mới là sâu kiến? Cố Trần âm thanh bình tĩnh không lay động, giống như là đang hỏi hôm nay thời tiết làm sao, nhưng rơi vào thanh niên áo trắng trong tai, so với thế gian ác độc nhất vũ nhục còn muốn chói tai. Ngươi. Thanh niên áo trắng đông nhiên ngẩng đầu, tấm kia tuấn mỹ yêu dị trên mặt nổi gân xanh, tràn đầy khuất đục cùng điên cuồng. Hán, đường đường thượng giới thần tông thần niệm phân thân, giáng lâm hạ giới, vốn nên là thần mình quan sát phàm trần, chúng sinh đều là run rế. Nhưng bây giờ, hắn lại giống một đầu bại quyển, vì một chân trên đất, bị trong mắt của hắn sâu kiến từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ. Sâu kiến. Ngươi đang nói ai là sâu kiến? Hắn gào thét, âm thanh sắc nhọn, không còn có phía trước loại kia cao cao tại thượng lạnh nhạt. Bản tọa chính là Du Long Thần Tông trưởng lão. Đạo này phân thân, ẩn chứa bản tọa một sợi thần hồn. Ngươi dám làm tổn thương ta, chính là cùng toàn bộ Du Long Thần Tông là địch. Ngươi có biết ta tông môn tại thượng giới là bực nào tồn tại? Hắn tính toán dùng bối cảnh của chính mình đến kinh sợ Cố Trần, vãn hồi một tia mặt mũi. Xa xa phần Thiên Ma Tôn cùng Thiên Phong Thành chủ nghe đến Du Long Thần Tông bốn chữ, dọa đến hồn đều nhanh bay. Mặc dù bọn họ không biết cái này tông môn cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ là thượng giới thần tông những chữ này là đủ ép tới bọn họ không thở nổi. Song song, lần này chọc thủng trời. Phần Thiên Ma Tôn mặt không còn chút máu, thân thể run cùng run dậy đồng dạng. Hắn cảm thấy Cố Trần lần này là thật chọc tới phiền phức ngập trời. Nhưng mà, Cố Trần phản ứng lại làm cho mọi người lại lần nữa sửng sốt. Hắn chỉ là có chút hăng hái địa như mày. A, Du Long Thần Tông. Hắn dạo bước đi đến thanh niên áo trắng trước mặt, có chút túi người, ánh mắt cùng đối phương ngang hàng. Nghe tới rất lợi hại bộ dạng. Bất quá, Cố Trần lời nói xoay chuyển, nét miệng lên một vẻ ngoạn vị đường cong. Người tông môn lợi hại hơn nữa, cùng ngươi hiện tại bộ này hình dạng, lại có quan hệ gì? Ngươi. Thanh niên áo trắng một hơi không có đi lên, kém chút tại chỗ tức giận đến hồn phi phách tán. Ngươi bây giờ, không phải là quỷ gối tại trước mặt ta sao? Cố Trần âm thanh rất nhẹ, nhưng từng chữ chú tâm. A a a a, ta muốn giết ngươi. Thanh niên áo trắng triệt để điên cuồng. Tôn Nghiêm bị lặp đi lặp lại tra đạp, để hắn cũng không còn cách nào duy trì lý trí. Ngươi, ngươi. Hắn chỉ vào Cố Trần, tức giận đến toàn thân phát run, một câu đều nói không hoàn chỉnh. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, cái kia cực hạn phẫn nộ cùng hoảng sợ vậy mà biến thành một trận điên cuồng tiếng cười. Ha ha. A a a a. Cố Trần đúng không? Ta ghi nhớ ngươi. Ngươi rất mạnh, mạnh đến vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Thế nhưng, ngươi mạnh hơn thì có ích lợi gì đâu? Thanh niên áo trắng ngẩng đầu, cặp kia con ngươi màu vàng nóng bên trong lóe ra một loại ngọc đá cùng vỡ điên cuồng cùng bán độc. Hắn đột nhiên nâng lên một cái tay, đối với trước người hư không dùng sức vạch một cái. Xoẹt, không gian giống như là vải vóc đồng dạng bị tùy tiện xé ra, một đạo đen nhánh khe hở trống rông xuất hiện, bên trong truyền đến từng trận hỗn loạn mà cuồng bạo không gian ba động. Cho bản tọa lăn ra đây. Hắn đối với khe hở một tiếng quát chói tai, cánh tay đột nhiên kéo một cái. Sau một khắc, mấy đạo bị đen nhánh xiển xích chói nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh, chật vật không chịu nổi điệu từ trong vết nứt không gian bị cứ thế mà kéo đi ra, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tông chủ, đại trưởng lão, xa xa Thiên Phong thành chủ Hòa Phần Thiên Ma Tôn thấy rõ những người kia khuôn mặt về sau, cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, sắc mặt trở nên trắng bệch trong ngáy mắt. Những người kia, bất ngờ chính là Thiên Huyền Tông tông chủ Sở Thiên Vân, cùng với mấy vị Hạch Tâm trưởng lão. Bọn họ giờ phút này khí tức bề bại, trên thân hiện đầy vết thương, hiển nhiên là đã trải qua một phen khổ chiến phía sau mới bị bắt giữ. Cố Trần, Sở Thiên Vân ngẩng đầu, nhìn thấy đứng chắp tay Cố Trần lúc, đầu tiên là sửng sở, lập tức sắc mặt kỳ biến, vội vàng quát to lên, "Cố Trần, đi mau, không cần quản chúng ta. Đây là thượng giới cường giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đi mau a." Hắn cho rằng Cố Trần là vừa vặn chạy tới, không hề biết trước mắt tình hình chiến đấu. "Đi." Thanh niên áo trắng nghe được Sở Thiên Vân lời nói, cười đến càng thêm càng rỡ, càng thêm đắc ý hắn một cái nắm chặt Sở Thiên Vân tóc, đem hắn từ trên mặt đất xách lên, mang trên mặt bệnh hoạn quái cảm. "Hiện tại, các ngươi ai cũng đi không được." Hắn quay đầu nhìn hướng Cố Trần, trên gương mặt kia tràn đầy trả thù khoái ý, nhìn thấy không? Thiên Huyền Tông tông chủ, trưởng lão, toàn bộ đều tại trên tay của ta. Trên người bọn họ trói, gọi là đồng tâm khóa là bản tọa một kiện bản mệnh pháp khí, cùng ta thần hồn liên kết. Chỉ cần ta đạo này phân thân thần hồn vừa diệt, những này xiềng xích liền sẽ nháy mắt nắm chặt, đem bọn họ thần hồn tính cả nhục thân cùng nhau xoắn thành một miệng. Ha ha, ha 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 ha. Thanh niên áo trắng cười đến ngửa tới ngửa lui, phản phất đã thấy Cố Trần khuất phục dáng dấp. Hiện tại, ngươi nếu là quỳ xuống, cho ta dập đầu ba cái, lại tự phế tu vi, bản tọa có lẽ có thể lòng từ bi, cân nhắc buông tha bọn họ một cái mạng chó. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần, nói từng chữ từng câu, trong thanh âm tràn đầy không che giấu chút nào uy hiếp cùng khoái ý ngươi, ủy, vẫn là không ủy. Xa xa Phần Thiên Ma Tôn cùng Thiên Phong thành chủ đã triệt để choáng váng, lạnh cả người, liền run rẩy cũng không dám run lên. Xong, lần này triệt để xong. Loại này cùng tự thân thần hồn khóa lại thủ đoạn, căn bản chính là vô giải dương mưu. Cố Trần mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể không để ý đồng môn tông chủ chết sống sao? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên thân Cố Trần. Phần Thiên Ma Tôn tim đều nhảy đến cổ rồi, hắn cảm thấy Cố Trần lần này là thật lâm vào tuyệt cảnh, hoặc là chính mình chết, hoặc là nhìn xem tông chủ trưởng lão chết. Nhưng mà, Cố Trần phản ứng lại lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Đối mặt thanh niên áo trắng điên cuồng tiêu gạo, đối mặt Sở Thiên Vân đám người lo lắng la lên, trên mặt của hắn không có bối rối chút nào cùng dãy rủa. Hắn chỉ là lông mày có chút nhăn một cái. Hắn vốn chính là vì giải cứu tông chủ bọn họ mà đến, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại dùng loại phương thức này xem như áp chế. Ha ha, làm sao? Không dám tuyển chọn. Thanh niên áo trắng gặp Cố Trần trầm mặc, tưởng rằng hắn sợ, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Sâu kiến chính là sâu kiến, liền tính thỉnh thoảng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, cũng không thay đổi được ngươi cái kia đáng buồn tầm mắt cùng mềm yếu nội tâm. Vì đám rác rưởi này, ngươi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Cố Trần động. Cố Trần không có quỳ xuống, cũng không có cầu xin tha thứ, chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Lòng bàn tay của hắn kia sáng lóe lên, xuất hiện một thanh tạo hình cổ pháp màu đen dao găm. Cái kia dao găm thoạt nhìn không chút nào thu hút, đã không có hào quang rực rỡ, cũng không có khí tức kinh khủng, tựa như một khối chưa qua mài giũa hắc thiết, tràn đầy nguyên thủy cùng thô ráp cảm nhận. Ân. Thanh niên áo trắng nhìn thấy trôi này màu đen dao găm, đầu tiên là sửng sở, lập tức phát ra càng thêm khinh thường cười nhạo. Làm sao? Thẹn quá hóa giận, muốn dùng như thế một khối đồng nát sắt vụn tới dọa ta? Hay là nói, ngươi đã bỏ đi, chuẩn bị trước hết giết bản tọa, nhìn lại bọn họ cho người chôn cùng. Ha ha, đến a. Động thủ a. Hắn điên cuồng điệu kêu gào, nhận định Cố Trần đã hết biện pháp. Sở Thiên Vân đám người càng là mặt xám như cho, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Nhưng mà, Cố Trần căn bản không có để ý tới hắn kêu gào. Cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên. Hiu. Chuôi này màu đen dao găm nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nó không có dấu hiệu nào xuất hiện ở buộc chặt lấy Sở Thiên Vân đám người xiển xích bên trên. Không có kinh thiên động địa va chạm, cũng không có lực lượng pháp tắc mãnh liệt. Màu đen dao găm chỉ là nhẹ nhàng lướt qua. Giang rắc. Một tiếng thanh thúy đến cực hạn tiếng vang, đột ngột tại yên tĩnh trên chiến trường vang lên. Cái kia từ thượng giới thần tông trưởng lão bản mệnh pháp khí biến thành, cùng hắn thần hồn liên kết, danh xưng không thể phá vỡ đồng tâm khóa tại trôi này màu đen dao găm trước mặt, tựa như là yếu ớt gỗ mục đồng dạng. Bị vạch một cái mà qua, ứng thanh đứt gãy. Bịch. Đứt gãy xiềng xích rớt xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, cũng đập bể thanh niên áo trắng trên mặt cái kia điên cuồng tươi cười đắc ý trên mặt hắn biểu lộ, triệt để đọc lại. Cặp kia con ngươi màu vàng nóng, bởi vì cực hạn khiếp sợ mà co rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn giống như là thấy quỷ, nhìn chằm chằm cái kia cắt bỏ rơi xuống đất xiềng xích, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trần. Cái này, điều đó không có khả năng. Ta đồng tâm quá. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn phát ra không dám tin thét lên, âm thanh bởi vì hoảng hốt mà thay đổi đến sắc nhọn chói tai. Đây chính là hắn bản mệnh pháp khí, cùng hắn thần hồn chặt chẽ liên kết, trình độ chắc chắn, liền xem như tại thượng giới, cùng cấp bậc cường giả cũng đừng hòng tùy tiện dung chuyện. Nhưng bây giờ, lại bị hạ giới một con kiến hôi, dùng một cái thoạt nhìn như là rách nát dao găm, dễ dàng như vậy. Chặt đứt. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Cố Trần tay khẽ vẫy, trôi này màu đen dao găm vạch qua một đường vòng cung, một lần nữa bay trở về lòng bàn tay của hắn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn mở mắt ra, nhìn hướng cái biểu lộ kia đã hoàn toàn hóa đá thanh niên áo trắng, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Thế nào, rất bất ngờ sao? Bình thản âm thanh, giờ phút này lại giống như là một thanh trọng truy, hung hăng nện ở thanh niên áo trắng ngực. Ngoài ý muốn, cái này nào chỉ là ngoài ý muốn, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Ngươi đó là vật gì? Thanh niên áo trắng gào thét, trong thanh âm mang theo một tia liền chính hắn đều chưa từng phát giác run rẩy. Cố Trần không có trả lời hắn, hắn chỉ là bước chân vượt qua ngây người như phong thanh niên áo trắng, đi tới vừa vặn thoát khốn, đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ Sở Thiên Vân đám người trước mặt. Tông chủ, các vị trưởng lão, các ngươi không có sao chứ? Chương 199, từ hôm nay trở đi Đông Hoang lại không đế tộc Diệp gia. Chương 199, từ hôm nay trở đi Đông Hoang lại không đế tộc Diệp gia. Tông chủ, các vị trưởng lão, các ngươi không có sao chứ? Cố Trần âm thanh vang lên, đem Sở Thiên Vân đám người từ to lớn trong lúc khiếp sợ kéo lại. Sở Thiên Vân nhìn xem gần trong gang tấc Cố Trần, bờ môi giật giật, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc, một chữ đều nói không đi ra. Hắn hiện tại trong đầu trống rỗng, hoàn toàn bị vừa rồi cái kia không thể tưởng tượng một màn cho lấp kín. Đây chính là thượng giới thần tông bí bảo đồng tâm khóa, là cùng một vị thượng giới cường giả thần hồn khóa lại bản mệnh pháp khí. Cứ như vậy, chặt đứt, bị Cố Trần tiện tay ném ra một cái nhỏ phá đào cho cắt đứt. Cái này hợp lý sao? Chú ý, Cố Trần. Một vị trưởng lão run rẩy bờ môi, chỉ vào Cố Trần, lại chỉ trên mặt đất cái kia cắt đứt nứt ra xiềng xích, ngươi đều nuốt không thẳng, ngươi. Hắn ngươi nửa ngày cũng không thể nói ra một câu đầy đủ. Thực sự là phát sinh trước mắt tất cả, đã triệt để vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Cố Trần nhìn xem bọn họ từng cái ngây người như phong bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười. Hắn con ngón đúng ra, mấy đạo ẩn chứa bàng bạc sinh cơ linh lực phân biệt chui vào Sở Thiên Vân đám người trong cơ thể. Dòng nước ấm trào lên toàn thân, nguyên bản bởi vì bị giam cầm mà có chút thân thể hư nhược nháy mắt khôi phục đỉnh phong, liên đối lấy cái kia hỗn loạn tâm thần cũng bình phục không ít. Hô. Sở Thiên Vân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng tìm về thanh âm của mình, hắn một phát bắt được Cố Trần cánh tay, hai mắt trừng giống trung đồng, đội vàng đặt câu hỏi, "Cố Trần, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì?" Vấn đề này cũng là ở đây mọi người trong lòng trung cực nghi vấn. Các vị trưởng lão cũng dựng lên lỗ tai, hắn cảm thấy Cố Trần khẳng định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đối mặt mọi người nóng rực ánh mắt, Cố Trần gãi đầu một cái, biểu lộ có chút tùy ý à, cũng không có cái gì, hiện tại cũng chính là chỉ là đại đế cảnh mà thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Không khí phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Sở Thiên Vân nắm lấy Cố Trần cánh tay, đông nhiên cứng đờ. Mấy vị trưởng lão vừa bận trì hoãn tới sắc mặt, nháy mắt lại trở nên so giấy còn trắng. Phần Thiên Ma Tôn càng là dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Chỉ là đại đế cảnh mà thôi. Ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Đại đế cảnh a? Đó là sừng sững nơi này giới đỉnh, quan sát vạn cổ, chấp trưởng thiên địa vô thượng tồn tại. Là cảnh giới trong truyền thuyết. Toàn bộ Huyền Thiên đại lục, bao nhiêu năm chưa từng đi ra một vị chân chính đại đế. Nhưng đến trong miệng Cố Trần, làm sao lại thành chỉ là mà thôi? Ngươi lặp lại lần nữa. Sở Thiên Vân cảm giác lỗ tai của mình có thể xảy ra vấn đề, ngươi là cái gì cảnh? Đại đế cảnh a? Cố Trần một mặt thản nhiên. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn, Sở Thiên Vân đám người chẳng những không có thoải mái, ngược lại hít vào một cái lại một luồng lương khí, trái tim phanh phanh của loạn, cảm giác sắp tử trong cổ họng đột tới. Bọn họ Thiên Huyền Tông, vậy mà ra một vị đại đế cường giả, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy một vị đại đế. Mừng như điên. Cực hạn mừng như điên giống như lũ ống biển gầm, nháy mắt che mất tinh thần của bọn hắn. Tông môn may mắn. Tông môn may mắn a. Nhưng mà liền tại bọn hắn kích động đến khó mà tự tin thời điểm, một đạo sắc nhọn chói tai tiếng gào thét phá vỡ phần này vui sướng. Không, không có khả năng. Thanh niên áo trắng giống như điên dại, nhìn chằm chằm Cố Trần, con ngươi màu vàng nóng vải bố lót trong đầy tơ máu. Chỉ là đại đế cảnh, ngươi đang nói dối. Đại đế cảnh mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy chặt đứt ta đồng tâm khóa. Đây chính là thần tông bí bảo, ẩn chứa thượng giới pháp tắc. Hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng địa gầm thét, ngươi tuyệt không chỉ là đại đế cảnh. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến tụt cùng là lai lịch gì? Hắn thấy hạ giới đại đế, trung quy là hạ giới đại đế, pháp tắc không được đầy đủ, nội tình nông cạn, cùng thượng giới cường giả căn bản không có pháp tướng nâng so sánh nhau. Có thể Cố Trần vừa vận triển lộ cái kia một tay, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối hạ giới đại đế nhận biết. Trôi này màu đen dao găm, cái kia phần phong khinh vân đạm, tuyệt đối không phải một cái hạ giới tu sĩ có thể có. Cố Trần nghe vậy, cuối cùng đem ánh mắt từ tông chủ trưởng lão trên người rời đi, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia, tựa như là tại nhìn một cái vật chết. Người chết, là không cần biết nhiều vấn đề như vậy. Tiếng nói vừa ra, Cố Trần thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Thanh niên áo trắng trong lòng còi báo động đại tác, một cỗ trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ đem hắn bao phủ. Hắn không chút do dự, đột nhiên bóp nát dấu ở trong tay áo một cái kim sắc ngọc phủ. Thần độn bản dặm, cho bản tòa mở. Ông. Chói mắt kim quang từ trên người hắn bộc phát, thân thể của hắn nháy mắt thay đổi đến hư ảo trong suốt. Không gian xung quanh kịch liệt và mèo, tạo thành một cái vòng xoáy, liền muốn đem hắn thôn vệ chuyển tống đi. Đây là thần tông ban cho hắn bảo mệnh con bài chưa lật, một khi phát động, trong nháy mắt liền có thể thoát ra ngoài bản dặm, liền xem như cùng cấp bậc cường giả cũng đừng hòng ngăn lại. Trên mặt hắn hiện ra một vẻ sống sót sau hai nạn dữ tợn. Cố Trần, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau bản tọa chắc chắn gấp trăm ngàn lần hoàn trả. toàn bộ Đông Hoang vực đều đem vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt. Hắn đang nghĩ kỹ, chỉ cần có thể trốn về thượng giới, hắn nhất định muốn vận dụng tất cả lực lượng để mảnh này hạ giới vực thổ triệt để hóa thành đất khô cằn. Nhưng mà hắn lời hung ác còn không có thả xong, một đạo bình thản âm thanh liền tại hắn vang lên bên tai. Ồ, phải không? Thanh niên áo trắng đông nhiên quay đầu, hoảng sợ phát hiện Cố Trần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên người hắn, một bàn tay cứ như vậy nhẹ nhàng đặt tại ngay tại vật vẹo xoay tròn không gian vòng xoáy bên trên. Giang giác, giang giác, cái kia đủ để xé rách hư không, tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống không gian vòng xoáy tại Cố Trần dưới lòng bàn tay, vậy mà giống như là yếu ớt thủy tinh một dạng, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng triệt để vỡ vụn tiêu tán. Thanh niên áo trắng trên mặt dữ tợn, nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Không, ta thần đột phủ. Hắn sau cùng con bài chưa lật, cứ như vậy bị theo nát. Uy hiếp, ta đã chán nghe rồi. Cố Trần thu tay lại, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Đến mức ngươi bản tôn cùng thần tông, yên tâm, không bao lâu, ta liền sẽ tự thân lên giới, đưa bọn hắn đi xuống đoàn tụ với ngươi. Ngươi, ngươi dám? Thanh niên áo trắng ngoài mạnh trong yếu địa thét lên, ta chính là thần tông trưởng lão. Ngươi dám giết ta đạo này phân thân, bản tôn nhất định bị thương nặng, thần tông tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Lên trời xuống đất, ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ồn ào. Cố Trần lười lại cùng hắn nói nhảm, chập chỉ thành kiếm, đối với mi tâm của hắn, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh niên áo trắng tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Hắn trong con mắt thần thái cấp tốc cảm đạm đi, tấm kia bởi vì hoảng hốt mà vặn vẹo mặt, cũng định viễn như ngừng lại giờ khắc này. Phù phù. Thi thể thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Thượng giới thần tông sứ giả, rơi. Cố Trần lật bàn tay một cái túi vải màu đen xuất hiện tại trong tay, chính là rất lâu không dùng bọc đựng xác. Hắn tiện tay vung lên, thanh niên áo trắng thi thể liền bị thu vào trong túi. Đây chính là đến từ thượng giới cường giả phân thân, mặc dù năng lượng trôi đi hơn phân nửa, nhưng còn lại thân thể cũng là tốt nhất tài liệu. Làm xong tất cả những thứ này, Cố Trần mới chậm rãi xoay người. Hắn ánh mắt vượt qua một mặt đờ đẫn Sở Thiên Vân đám người, vượt qua kinh hồn táng đảm phần Thiên Ma Tôn, rơi vào cách đó không xa. Tại nơi đó, lấy Diệp gia tộc trưởng cầm đầu một đám Diệp gia tộc nhân vừa vặn chạy tới. Bọn họ vốn là khí thế hung hăng trước đến, chuẩn bị chứng kiến Cố Trần hủy diệt, chia sẻ thành quả thắng lợi. Nhưng bọn họ nhìn thấy, nhưng là thượng giới thần sứ bị Cố Trần một chỉ điểm sát, thi thể đều bị thu đi khủng bố hình ảnh. Trong nháy mắt đó, tất cả Diệp gia tộc nhân huyết dịch đều phảng phất bị đông cứng. Đầu óc trống rỗng, tứ chi lạnh buốt, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Xong. Đây là trong đầu của bọn họ ý niệm duy nhất. Kết nối với giới tới thần sứ đều bị Cố Trần như giết gà làm thịt, bọn họ Diệp gia tính là cái gì à? Phù phù. Diệp gia tộc trưởng hai chân mềm nhũn, cái thứ nhất quỳ xuống, cả người run rẩy như run rẩy. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Phía sau hắn một đám Diệp gia cao tầng cùng đệ tử, cũng giống là bị đẩy ngã quân bài domino, tranh nhau chen lấn địa quỳ rạp xuống đất, điên cuồng mà đối với Cố Trần dập đầu. Chú ý, Cố đại nhân tha mạng. Chú ý đại đế tha mạng a. Chúng ta sai, chúng ta đều là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, chúng ta cũng không dám nữa. Cầu đại đế xem tại chúng ta cùng là Bắc vực tu sĩ phân thượng, cho chúng ta Diệp ra một con đường sống đi. Tiếng cầu xin tha thứ, dập đầu âm thanh, tiếng la khóc lăn lộn thành một mảnh, tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Cố Trần cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ, không nói một lời. Có thể hắn càng là trầm mặc, Diệp ra trong lòng mọi người hoảng hốt thì càng nồng đậm, dập đầu lực đạo cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đập đến vỡ đầu chảy máu. Toàn bộ sân bãi, trừ người Diệp ra tiếng cầu xin tha thứ, không còn gì khác tiếng vang. Làm người Diệp gia kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ dần dần yếu ớt đi xuống, toàn bộ Thiên Phong Thánh Địa trước sân môn liền lâm vào một loại khiến người hít thở không thông tĩnh mịch. Tầm mắt mọi người đều tập hợp tại đạo kia áo trắng thân ảnh bên trên. Hắn không nói một lời, cứ như vậy bình tĩnh đứng, lại giống như là nắm trong tay nơi đây tất cả sinh linh vận mệnh thần chỉ. Diệp gia tộc trưởng Diệp Thương Huyền đập đến vỡ đầu chảy máu, hắn nâng lên tràn đầy máu tươi cùng bùn đất mặt, nhìn xem Cố Trần, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, tuyệt vọng để hắn gần như nói không nên lời đầy đủ. Cuối cùng, Cố Trần động. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lướt qua quỷ trên mặt đất. Dung dậy thành một đoàn Diệp ra mọi người, âm thanh bình thản đến nghe không ra một tia gợn sóng. Từ hôm nay trở đi, Đông Hoang lại không đế tộc Diệp ra. Và anh, câu nói này, so bất luận cái gì lôi đỉnh đều càng thêm đinh thai nhức óc. Nó giống như là một thanh vô hình trọng truy, hung hăng nện ở mỗi một cái người Diệp ra trong lòng, đem bọn họ cuối cùng một tia may mắn triệt để nện đến vỡ nát. Xong. Thật xong. Hắn liền một tia cơ hội cũng không cho. Không. Diệp ra tộc trưởng Diệp Thương Huyền đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại. Đế quân. Chú ý lại đế. Ta Diệp ra nguyện dâng lên tất cả. Ta Diệp ra vài vạn năm nội tình, tất cả thần binh, công pháp, thiên tài địa bảo, toàn bộ hiến cho ngài. Chỉ cầu ngài có thể cho ta Diệp ra lưu lại một đầu huyết mạch. Mở một mặt lưới a. Hắn khàn cả giọng địa gào thét, tràn đầy vô tận hối hận cùng không cam lòng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ai có thể nghĩ tới, một cái hạ giới tông môn, vậy mà có thể đi ra dạng này, một tôn kết nối với giới thần sứ đều nói giết liền giết quái vật. Bọn họ Diệp ra, đến tột cùng là trêu chọc một tồn tại ra sao? Cố Trần biểu lộ không có biến hóa chút nào, hắn thậm chí cảm thấy phải có chút buồn cười. Các người phía trước đánh ta trên thân cơ duyên chủ ý thời điểm, nên hiểu qua cách làm người của ta. Ân đoán rõ ràng, sát phạt quả đoán. Nhưng các ngươi y nguyên chọn con đường này, vậy thì không phải là ta buộc các ngươi, là các ngươi tự tìm đường chết. Cố Trần âm thanh dừng một chút, nhìn lướt qua xung quanh những tâm tư đó khác nhau thế lực khắp nơi. Đã từng hoang cổ đế tộc lại như thế nào? hôm nay các ngươi đối ta Thiên Huyền Tông xuất thủ, nếu ta không đem các ngươi nổ tận gốc, cái kia ngày mai có phải là còn sẽ có Lý gia, Vương gia cũng dám đến dẫm lên một chân. Kẻ muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị ta diệt tộc chuẩn bị. Các ngươi giết ta Thiên Huyền Tông đệ tử, món nợ máu này nhất định phải dùng các ngươi toàn bộ Diệp gia máu hòa lại. Mỗi một chữ đều giống như băng lãnh dao nhỏ, từng đao dốc thịt tại Diệp gia lòng của mọi người bên trên. Băng lãnh, quyết tuyệt, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Nghe đến lời nói này, Diệp Thương Huyền Tâm triệt để chìm vào đáy cốc, cuối cùng một tia huyết sắc cũng từ trên mặt hắn rút đi, hóa thành một mảnh cho tàn. Hắn biết, cầu xin tha thứ đã vô dụng. Cái này nam nhân, vương tâm như sắt. Một cú cực hạn điên cuồng cùng ngoan lệ, từ Diệp Thương Huyền trong mắt chỗ sâu tuôn ra. Tất nhiên dù sao đều là chết. Chú ý đại đế. Diệp Thương Huyền bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, móng tay hãm sâu lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Lúc trước đúng là ta Diệp gia có mắt không trọng, mạo phạm ngài. Ta Diệp gia, nguyện ý trả giá sau cùng đại giới. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Ta Diệp gia nguyện dâng lên tộc ta kỳ lân nữ, là ngài thị thiếp. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, mọi người có thể tự phế tu vi, biến thành phàm nhân. Lại dâng lên tộc ta hết thảy tất cả, là ngài bồi tội. Nhưng ngài, liên dạng này cũng không thể tán thành, vậy chúng ta Diệp gia liền tính liều đến thần hồn câu diện, cũng muốn để ngài biết, hoang cổ đế tộc tôn nghiêm, không cho trả đạm. Cá chết lưới rách. Đây là sau cùng uy hiếp, cũng là sau cùng. Cầu khẩn. Tiếng nói vừa ra, hắn bỗng nhiên quay đầu, đối với sau lưng một đám tộc nhân quát chói tai, đem kỳ lân nữ dẫn tới. Diệp gia người bầy rối loạn tương mừng, tất cả mọi người mặt lộ rẽ rủa cùng thống khổ. Kỳ lân nữ, đây chính là bọn họ Diệp gia thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tiêu, người mang kỳ lân huyết mạch, trời sinh trí tốt cốt, là bọn họ Diệp gia tương lai niềm hy vọng. Hiện tại lại phải giống như một kiện hàng hóa một dạng, dâng ra đi đổi lấy một chút hy vọng sống. Có thể là đối mặt Cố Trần cái kia hờ hững ánh mắt, bọn họ không dám có bất kỳ làm trái. Rất nhanh, hai tên trưởng lão mang lấy một người mặc màu tím váy dài thiếu nữ từ trong đám người đi ra. Thiếu nữ kia tư thái cao gầy, dung nhan tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết, một đôi mắt phượng thanh lánh như trăng. Cho dù là bị tộc nhân mang lấy, thần sắc chật vật, cũng không che giấu được trên người nàng cô kia bẩm sinh cao quý cùng xa cách. Nàng chính là Diệp gia kỳ lân nữ, Diệp Khinh Tuyết. Trời sinh trí tốt cốt, bác vực thế hệ tuổi trẻ truyền thuyết. Giờ phút này, nàng sắc mặt trắng xám, trong đôi mắt đẹp mang theo khuất nhục cùng bi phẫn, nhìn chằm chằm phụ thân của mình, Diệp Thương Huyền. "Phụ thân, ngươi..." Ngậm miệng. Diệp Thương Huyền căn bản không nhìn nàng, chỉ là dùng một loại gần như điên cuồng ánh mắt nhìn xem Cố Trần, chú ý lại đế. "Ta Diệp gia kỳ lân nữ, trời sinh trí tôn cốt, nguyện trước cho ngài xem như đỉnh lô. Như ngài có thể thu xuống nàng, không ra trăm năm, tu vi của ngài nhất định có thể lại vào một tầng. Lấy ta Diệp gia kỳ lân nữ làm đại giá, đổi ta Diệp gia một con đường sống, cuộc mua bán này, ngài không lỗ." Chương 200, hạ giới. Hạ giới làm sao có thể đản sinh ra người quái vật như vậy? Chương 200, hạ giới. Hạ giới làm sao có thể đản sinh ra người quái vật như vậy? Có ý tứ, thật có ý tứ. Trời sinh trí tôn của ta, đây chính là đồ tốt, chủ thượng. Sẽ động tâm sao? Phần Thiên Ma Tôn thì là cười hắc hắc, có chút hăng hái địa sở lên cằm. Cái này Diệp Thương Huyền vì mạng sống, thậm chí ngay cả mình nữ nhi, liền nhà tộc hy vọng đều có thể làm thành hàng hóa đồng dạng dâng ra đi. Tâm mắt mọi người đều tập trung vào Cố Trần cùng tên kia tuyệt mỹ váy tím thiếu nữ trên thân. Một cái là quyết định bọn họ sinh tử đế quân, một cái là có thể đổi lấy tính mạng của bọn họ thẻ đánh bạc. Diệp Kinh Tuyết thân thể tại run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực hạn phẫn nộ cũng có đủ. Nàng bị phụ thân của mình, chính mình gia tộc trở thành sau cùng giao dịch chủ loại. Nàng ngẩng đầu, cặp kia thanh lanh con mắt lần thứ nhất nhìn về phía Cố Trần. Nàng muốn nhìn xem cái này đem bọn họ toàn bộ hoang cổ đế tộc đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân đến tột cùng là bực nào dám dấp. Nhưng mà nàng nhìn thấy nhưng là một đôi không hề bận tâm đôi mắt. Cố Trần ánh mắt từ trên người nàng khẽ quét mà qua, tựa như là tại nhìn một khối ven đường tảng đá, không có nửa phần lưu lại, thậm chí không có chút nào hứng thú. Hắn nhìn xem giống như điên Diệp Thương Huyền, khoe miệng đống nhiên câu lên một vệt cực kỳ nhạt độ cong, cái kia đường cong bên trong tràn đầy bực cợt. Kỳ lân nữ, chí tôn cốt. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý dùng năng để đổi lấy các ngươi Diệp gia mệnh? Cố Trần lắc đầu, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, một luồng áp lực vô hình ầm vang giáng lâm, ép tới tất cả người Diệp gia lại lần nữa sủi lơ trên mặt đất, liền Diệp Thương Huyền đều hai chân mềm nhũn, một lần nữa quỳ xuống. Cố Trần từ trên cao nhìn xuống hắn, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng địa tuyên bố Diệp gia cuối cùng kết quả. Suy nghĩ nhiều, ngươi Diệp gia còn chưa xứng. Tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Không xứng. Chúng ta không xứng. Diệp gia mọi người sủi lơ trên mặt đất, trong miệng thì thào tái diễn hai chữ này, tất cả chí khí, tất cả tôn nghiêm đều tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát, liền xem như giao dịch chủng loại tư cách đều không có. Đây là so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn tàn nhẫn đục nhã. Diệp Thương Huyền quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Cố Trần. Xong, tất cả đều xong. Hắn thấy được Cố Trần chậm rãi giơ tay lên, cái tay kia trắng non con dài, thoạt nhìn không có mảy may khói lửa, nhưng Diệp Thương Huyền biết, chỉ cần cái tay này nhẹ nhàng rơi xuống, toàn bộ Diệp gia, toàn này chuyển thừa vô số vạn năm hoàng cổ đế tộc, liền đem từ thế gian triệt để lao đi. Không có kỳ tích. Không. Một cỗ bản năng cầu sinh, hô tạp cực hạn đoán độc cùng điên cuồng, từ Diệp Thương Huyền huyết hầu chỗ sâu bạo phát đi ra. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái tử kim sắc trong lòng tinh huyết phun ra ngoài. cái kia huyết dịch không có rơi trên mặt đất, mà là tại trên không bị dị lơ lửng, đồng thời cấp tốc phát họa ra một cái huyết sắc phù văn. Lấy ta huyết mạch vì dẫn, lấy ta thần hồn làm tế. Diệp Thương Huyền âm thanh thay đổi đến khàn khàn mà giàn mua, phản phất tại nháy mắt bị rút khô tất cả sinh mệnh lực. Tóc của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến hoa dâm, trên da hiện ra rậm rạp chẳng chịt nếp nhăn. Kính mời Diệp gia thái tổ giáng lâm. Oanh! Theo hắn cuối cùng bốn chữ hô lên, cái kia huyết sắc phù văn đột nhiên bộc phát ra vạn trượng tia sáng, bay thẳng bất tiêu. Bầu trời tại thời khắc này bị xé nứt, một đạo to lớn vô cùng đen nhánh khe hở, giống như thiên chi bất thường, vắt ngang tại Diệp gia tổ địa trên không. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp, từ cái kia trong cái khe thẩm thấu ra, phản phất vượt qua vô tận thời không cùng bị diện, giáng lâm giới này. Phù phù, phù phù thông. Trừ Cố Trần, tất cả mọi người ở đây, bao gồm phần Thiên Ma Tôn, đều tại cỗ uy áp này bên dưới hai chân mềm nhũn, không bị khống chế quỳ xuống, đầu giảm xuống đất. Phần Thiên Ma Tôn trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần tình hoảng sợ. Cố khí tức này, tuyệt đối không thuộc về cái này một giới. Đây là Thiên Uy, là đến từ thượng giới chân tiên chi uy. Diệp gia mọi người thì là đang sợ hãi về sau, hiện ra sống sót sau tai nạn mừng như điên. Là thái tổ, là phi thăng thượng giới thái tổ như thế, thái tổ hiển thánh, Diệp gia được cứu rồi. Bọn họ ngẩng đầu, dùng một loại gần như hành hương ánh mắt, nhìn lên bầu trời bên trong cái khe kia. Diệp Khinh Tuyết cũng bị cố lực lượng này ép tới thở không nổi, nàng nâng lên tái nhợt gương mặt xinh đẹp, nhìn xem cái khe kia, thanh lãnh trong con ngươi không có vui sướng, chỉ có một mảnh chết lặng cùng bi thương. Đây chính là gia tộc lá bài tẩy sao? Dùng tộc trưởng tính mệnh cùng thần hồn xem như lại giới, triệu hoán một cái sớm đã phi thăng tổ tiên ý chí giáng lâm. Trong cái khe, một đạo mơ hồ mà to lớn cao ngạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Hắn thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ là một cái hình dáng, liền phảng phất tận chứa thiên địa chí lý, nhật nguyệt tinh thần đều ở bên cạnh hắn vây quanh, sinh diệt. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu vạn cổ tuyết nguyệt, lãnh đạm đảo qua phía dưới. Hậu bối, chuyện gì gọi ta? Thanh âm kia hùng vĩ mà mờ mịt, không mang một tơ một hào tình cảm, phảng phất thiên đạo thanh âm, tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên. Đã thay đổi đến giống như nến tàn trong gió Diệp Thương Huyền, dùng hết chút sức lực cuối cùng, chỉ hướng Cố Trần, trong thanh âm tràn đầy vô tận oán độc cùng chờ đợi. Khởi bẩm thái tổ, người này muốn diệt ta Diệp gia cả nhà, đoạn ta Diệp gia huyết mạch. Còn mời thái tổ, vì bọn ta làm chủ a. Nói xong câu đó, hắn cũng nhịn không được nữa, cả người giống như bị rút khô xương bình thường, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Đạo kia to lớn cao ngạo hư ảnh, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân Cố Trần. Toàn bộ thiên địa, phản phất đều tại thời khắc này đọc lại. Thời không bất động, pháp tắc ngừng. Đây là tới từ cấp bậc cao hơn sinh mệnh, đối cấp thấp sinh mệnh tuyệt đối áp chế. Ân. Hư ảnh phát ra một tiếng nhẹ đều, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tại hắn nhìn kỹ, người trẻ tuổi kia, vậy mà còn đứng. Không những đứng, thậm chí liền góc áo cũng không có động một cái. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thiết tĩnh, thậm chí còn có chút hăng hái đánh giá chính mình. Thú vị. Hạ giới sâu kiến, gặp bản tiên pháp thân, vì sao không quỷ? Hư ảnh âm thanh truyền đến, mang theo một tia không vui. Hắn thấy, chính mình dáng lâm ý chí, phương thế giới này toàn bộ sinh linh đều nên phụ phục run rẩy, đây là chuyện đương nhiên. Diệp gia mọi người nghe nói như thế, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bệnh hoạn quái cảm. Để ngươi điên cuồng, để ngươi ngạo. Tại thái tổ trước mặt, ngươi là cái thá gì? Đại đế lại như thế nào? Tại chân tiên trước mặt, vẫn như cũng là sâu kiến. Bọn họ phảng phất đã thấy Cố Trần bị thái tổ chỉ một cái nghiền chết hình ảnh. Nhưng mà, Cố Trần lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười này, để Diệp gia trái tim tất cả mọi người đều giò nhảy vỗ một cái. Hắn làm sao còn cười được? Một cái liền pháp thân cũng không tính ý chí hình chiếu, cũng xứng để cho ta quỷ. Cố Trần thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Cái gì? Tất cả mọi người bối rối. Bọn họ hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Hắn đang nói cái gì? Hắn đang khiêu khích một vị chân tiên. Điên. Cái này nam nhân tuyệt đối là điên. Làm càn. Lớn mật cùng đồ. Dám đối thái tổ bất kính. Diệp gia các trưởng lão nhộn nhịp giận dữ mắng mỏ, phản phất dạng này có thể lớn mạnh chính mình dũng khí. Trên bầu trời cái bóng mờ kia cũng trầm mặc. Một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng bắt đầu ấp ủ, toàn bộ linh khí của thiên địa đều tại bạo động, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Rất tốt. Hư ảnh trong thanh âm cuối cùng mang tới một tia chân chính lửa giận. Đã bao nhiêu năm, đã có bao nhiêu năm, không người nào dám tại bản tiên trước mặt như vậy làm càn. Tiểu tử, bất luận ngươi có cái gì lai lịch, có cái gì ỷ vào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dám đối ta Diệp gia xuất thủ, chỉ có một con đường chết mới có thể tạ tội. Tiếng nói vừa ra, hắn chậm rãi nâng lên một ngón tay. Đó là một cái từ quang ảnh tạo thành to lớn ngón tay, nhưng theo nó nâng lên, toàn bộ thế giới pháp tắc đều tại hướng nó tập hợp, tại nó đầu ngón tay ngưng tụ thành một cái hủy diệt tính điểm sáng. Mẹn mẹn nhìn xem cái kia điểm sáng, Phần Thiên Ma Tôn cũng cảm giác chính mình ma hồn đều đang run sợ, phản phất một giây sau liền bị triệt để xóa đi. Hắn có thể khẳng định, một chỉ này đủ để tùy tiện trọng thương, thậm chí diệt sát bình thường đại đế cảnh cường giả. Xong, chủ thượng lần này sợ là vô lễ. Diệp gia trên mặt của mọi người lộ ra dữ tợn mà cùng nhiệt nụ cười. Chết đi. Cái kia tử quang ảnh tạo thành lớn chỉ, cuốn theo trường lấy nghiền nát ngôi sao lực lượng, chậm rãi đè xuống. Đầu ngón tay cái kia bị diệt tính điểm sáng, còn chưa chạm đến mặt đất, phía dưới đại địa đã bắt đầu từng khúc rạn nứt, không thể thừa nhận cô kia đến từ thượng giới tiên nhân uy áp. Diệp gia trên mặt của mọi người mang theo vặn vẹo mà cùng nhiệt cười. Bọn họ phảng phất đã thấy Cố Trần tại cái kia chỉ một cái phía dưới, liền cùng hắn cái kia buồn cười ngạ mạn cùng nhau hóa thành cho bụi. Phần Thiên Ma Tôn tâm chìm đến đáy cốc, cố lực lượng kia, để hắn vị này đã từng ma đạo cự phách đều cảm thấy tuyệt vọng. Chủ thượng, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Cố Trần biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn thậm chí không có đi nhìn cái kia ngay tại ép xuống lớn chỉ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng thu hút ra, bình tĩnh quét mắt xung quanh. Liên điểm này tràn diện, cũng xứng xưng là gì thế. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong thanh âm mang theo vài phần kẻ nhạt vô vị. Sau một khắc, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Đây không phải là linh lực, không phải khí huyết, mà là một loại thuần túy đến cực hạn ý chí. Sắc bén, bá đạo, tràn đầy sát phạt cùng kết thúc. Ông, không khí bên trong vang lên một trận tinh mịn kiếm minh. Không, đây không phải là một thanh kiếm, mà là hàng ngàn hàng vạn, thậm chí vô cùng vô tận kiếm minh. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là Diệp gia trưởng lão, vẫn là xa xa Phần Thiên Ma Tôn, cũng cảm giác mình làn da truyền đến một trận như kim đâm đâm nói. Bọn họ kinh hãi phát hiện, trong hư không, những cái kia phiêu phủ bụi bặm, những cái kia bị kình phong cuốn lên lá rụng, thậm chí ngay cả tia sáng bản thân, đều trong nháy mắt này được trao cho kiếm hình thái. Vạn vật đều là kiếm. Lấy thân là tâm, lấy ý bị dẫn, mắt chỗ cùng, đều là kiếm bực. Cái này, đây là một cái Diệp gia trưởng lão nghẹn ngào gào lên, hắn nhìn thấy chính mình ống tay áo bên trên một sợi dây đầu, vậy mà cũng biến thành thẳng tắp, tỏa ra sắc bén phong mang. Kiếm ý lĩnh vực. Hắn vậy mà tu thành kiếm ý lĩnh vực. Một người khác âm thanh phát run, tràn đầy khó có thể tin. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ đối đại đế cảnh phạm vi hiểu biết. Diệp gia mọi người cười thoải mái ngưng kết ở trên mặt, thay vào đó là một mảnh mở mịt cùng hoảng sợ. Trên bầu trời đạo kia to lớn cao ngạo hư ảnh, cũng lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động. Kiếm vực, chỉ là hạ giới, lại có người có thể đem kiếm đạo lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Trong giọng nói của hắn, cái kia phần cao cao tại thượng lạnh nhạt, cuối cùng bị một tia chân chính kinh ngạc thay thế. Nhưng, vẹn vẹn kinh ngạc mà thôi. Có chút ý tứ. Đáng tiếc, kiếm đạo mạnh hơn, chung quy là thuật. Tại bản tiên tiên pháp trước mặt, bất quá là đom đóm hạ nguyệt, không chịu nổi một kích. Lớn chỉ ép xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nhưng mà, Cố Trần chỉ là nhẹ nhàng nết nết miệng. Phải không? Theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia mảnh từ vạn vật tạo thành kiếm chi lĩnh vực, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản thuần túy sắc bén vô tận kiếm ảnh bên trên, đột nhiên nhiều một tầng kỳ dị bất bị. Nhất niệm sinh, vạn kiếm sinh cơ hội bừng bừng, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nhất niệm chết, vạn kiếm âm u đầy tử khí, có thể khiến thương sinh tận tàn lụi. Vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi cái này chân tiên hình chiếu thực lực, đến tột cùng làm sao đi? Cố Trần âm thanh vẫn như cũ bình thản, nhưng hắn hai mắt bên trong cũng đã kiếm khí ngăng dọc, sinh tử luân chuyển. Hắn đưa ra một ngón tay, đối với bầu trời cái kia áp xuống tới lớn chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái. Đi. Trong chốc lát, vạn kiếm tề phát. Cái kia vô số từ bụi bặm, lá rụng, quang ảnh, thậm chí không gian bản thân hóa thành sinh tử kiếm, rót thành một đạo xám xanh giao nhau dòng lũ, nghịch thiên mà lên. Ầm ầm. Thiên nhân chi chỉ cùng phàm chân kiếm, cuối cùng đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa đại bạo tạc. Đạo kia màu xanh nâu kiếm đạo dòng lũ, tại tiếp xúc đến lớn chỉ quang điểm nháy mắt, liền bị ẩn chứa hủy diệt pháp tắc đại lượng chôn bụi. Nhưng, một màn quỷ dị phát sinh. Những cái kia bị chôn bụi kiếm ảnh, tại hóa thành hư vô một giây sau, lại từ trong hư vô một lần nữa sinh ra. Chết, chính là sinh. Sinh, cũng có thể là chết. Kiếm đạo dòng lũ phảng phất vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa đánh thẳng vào cái kia hủy diệt điểm sáng. Càng đáng sợ chính là, cố kia sinh tử luân chuyển đạo vận, vậy mà theo lớn chỉ, bắt đầu lan tràn lên phía trên. To lớn cao ngạo hư ảnh cái kia từ thuần túy quang ảnh tạo thành tiên nhân chỉ bên trên, vậy mà xuất hiện một tia mục nát dấu hiệu. Tia sáng tại suy bại, pháp tắc tại tàn lụi. Đây là sinh tử đại đạo. Bên trên bầu trời, đạo kia mơ hồ mà to lớn cao ngạo hư ảnh cũng xuất hiện trước nay chưa từng có kịch liệt ba động. Hắn tựa hồ cũng chính không thể tin được nhìn thấy một màn. Sinh tử đạo ý, kiếm chi lĩnh vực. Hùng vĩ mà mờ mịt tâm thanh lần thứ nhất mang tới mãnh liệt tâm tình chập chờn, tràn đầy khiếp sợ cũng không hiểu. Người đem hai loại hoàn toàn khác biệt chí cao đạo tắc, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Hạ giới. Hạ giới làm sao có thể sản sinh ra ngươi dạng này quái vật? Hắn tại thượng giới từng gặp vô số kinh tài tuyệt diễm thiên điều, nhưng chưa hề có một cái có thể giống người trẻ tuổi trước mắt này một dạng, để hắn cảm thấy kinh hãi. Đây cũng không phải là sâu kiến, đây là một đầu hất lên sâu kiến ra ngoài thái sơ hung thú. Cố Trần chậm rãi thả tay xuống, kiếm vực cùng sinh tử đạo ý ẩn vào trong cơ thể, phản phất vừa rồi cái gì cũng không xảy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn đạo kia ba động hư ảnh, cười nhạt một tiếng. Quái vật, có lẽ vậy. Bất quá, ngươi bây giờ có lẽ quan tâm không phải cái này. Cố Trần ánh mắt mang theo vài phần thương hại, tựa như tại nhìn một cái kẻ đáng thương. Ngươi nên quan tâm là, ngươi đạo này liền pháp thân cũng không tính ý chí hình chiếu, còn có thể chống bao lâu? Lời này vừa nói ra, cái kia to lớn cao ngạo hư ảnh lửa giận, nháy mắt bị châm lửa đến cực hạn. Làm cản, thằng nhãi danh, sao dám nhục ta? Chương 201, đại đế thần uy, cái thế vô song. Thiên Phong Thánh Địa nguyện ý thần phục. Chương 201, đại đế thần uy, cái thế vô song. Thiên Phong Thánh Địa nguyện ý thần phục. Cái kia to lớn cao ngạo hư ảnh gầm thét, giống như cựu thiên kinh lôi, chấn động đến toàn bộ Thiên Phong Thánh Địa đều tại vang lên ong ong. Tiên uy bao phủ, pháp tắc chấn động, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều cho lật tung tới. Còn sót lại Diệp gia các trưởng lão, bao gồm xa xa Phần Thiên Ma Tôn, đều cảm thấy một trận tâm thần chập chờn, linh hồn đều phản phất muốn bị cỗ lửa giận này xé nát. Nhưng mà, nhìn thẳng vào cái này căm giận ngút trời Cố Trần, lại ngay cả mí mắt đều chưa từng nhấc một cái. Hắn thậm chí lười lại đi nhìn tiên không đạo kia ngoài mạnh trong yếu hư ảnh, chỉ là đem cái kia mang theo vài phần ánh mắt thương hại, chậm rãi nhìn về phía trên mặt đất sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu Diệp ra mọi người. Ta nhục ngươi, lại như thế nào? Cố Trần thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, thậm chí lấn át tiên nhân kia lôi đỉnh gầm thét. Ngươi bây giờ, liền tự vệ cũng khó khăn, còn muốn quản bọn họ. Lời vừa nói ra, Diệp ra trong lòng mọi người vừa vặn bởi vì tiên nhân thái tổ nổi giận mà đốt lên một tia hy vọng cuối cùng, nháy mắt bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, triệt để dập tắt. Bọn họ không phải người ngu. Vừa rồi cái kia bị thiên diệt địa chỉ một cái, bị Cố Trần hời hợt hóa giải. Bây giờ thái tổ hình chiếu rõ ràng thay đổi đến hư ảo bất ổn, mà Cố Trần lại khí tức trầm ổn, lông tóc không thương. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Không, không có khả năng. Diệp ra gia chủ Diệp Thương Huyền toàn thân run rẩy, mặt xám như tro, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, thái tổ là vô địch. Là Trần Tiên, ngươi chỉ là hạ giới đại đế. Hắn giống như là muốn thuyết phục chính mình bình thường, điên cuồng mà gào thét lớn, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về bầu trời cái bóng mờ kia giật đầu, nước mắt chảy ngang. Thái tổ, cầu thái tổ xuất thủ, tru sát kẻ này. Vì ta Diệp ra dọn sạch ngăn cản a. Cầu thái tổ cứu ta này tính mạng. Còn lại Diệp ra trưởng lão cũng giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, nhộn nhịp quỳ xuống đất, hướng về bầu trời hư ảnh điên cuồng dập đầu. Ha ha, một tiếng cười khẽ, đánh gây bọn họ hèn mọn khẩn cầu. Cố Trần lắc đầu, ánh mắt kia tựa như tại nhìn một đám tôm tép nhãi nhép. Hắn cứu các ngươi. Các ngươi không ngại ngẩng đầu nhìn một chút, hắn hiện tại bộ dáng này là có thể cứu ngươi bọn họ, vẫn là chờ lấy ta tiến hắn một đoạn. Mọi người nghe vậy, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, tôn kia nguyên bản đỉnh thiên lập địa to lớn cao ngạo hư ảnh, giờ phút này tia sáng ảm đạm, thân hình sáng tối chập chờn, phảng phất đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhất là cái kia bị sinh tử đạo ý ăn mòn qua ngón tay, giờ phút này càng là hiện đầy hôi bại vết dạng. Một cỗ mục nát khí tức suy bại vung đi không được, đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy hắn toàn bộ hình chiếu bản nguyên. Cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, giờ phút này lại hiện ra mấy phần chật vật. Thằng ngãi danh, ngươi tự tìm cái chết. To lớn cao ngạo hư ảnh tựa hồ bị Cố Trần lời nói triệt để chọc giận, gầm thét, lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, muốn phát động công kích. Nhưng mà, trên người hắn tia sáng chỉ là kịch liệt lập loè mấy lần, nhưng căn bản không cách nào lại ngưng tụ ra bất luận cái gì hữu hiệu thế công. Cố kia sinh tử đạo ý, ngay tại nghịch hướng ăn mòn ý chí của hắn hình chiếu. Tiên nhân hư ảnh ba động càng thêm kịch liệt, hắn cuối cùng cảm nhận được chân chính hoảng hốt. Cái này không chỉ là tổn thất một đạo hình chiếu đơn giản như vậy. Cái này sinh tử đạo ý quá mức bá đạo, nếu là tùy ý ăn mòn, rất có thể sẽ theo trong minh minh liên hệ, thương tới hắn tại thượng giới bản tôn. Vì chỉ là hạ giới một đám không hăng hái hậu duệ, dự vào chính mình một tia tiên đạo bản nguyên. Không đáng, hoàn toàn không đáng. Trong chấp nhóm này, vị này Diệp gia thái tổ làm ra quyết đoán. Lửa giận ngập trời nháy mắt dập tắt, thay vào đó là một loại cực hạn băng lãnh cùng quyết tuyệt. Tốt tốt tốt. Cái kia to lớn cao ngạo hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần, trong thanh âm đã không còn cao cao tại thượng lạnh nhạt, cũng đã không còn nổi giận, chỉ còn lại một loại phảng phất muốn khắc vào linh hồn đoán độc. Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi. Đợi ta chân thân giáng lâm ngày, nhất định muốn đưa ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Quẳng xuống câu này lời hung ác, hắn ánh mắt lại chuyển hướng phía dưới đã triệt để đờ đẫn Diệp gia mọi người. Cái kia từng trương hoảng sợ, mờ mịt, chờ đợi mặt, trong mắt hắn là như vậy buồn cười. Các ngươi yên tâm đi chết, thái tổ ta sẽ vì các ngươi báo thù. Âm thanh còn tại giữa thiên địa quanh quẩn, đạo kia to lớn cao ngạo hư ảnh lại không có bất cứ chút do dự nào, chấn động mạnh một cái. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy cái kia nối liền trời đất tiên nhân hư ảnh, từ cái kia bị sinh tử đạo ý xâm nhiễm ngón tay bắt đầu, đứt thành từng khúc, hóa thành đầy trời điểm sáng. Sau đó triệt để tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện qua đầu dạng. Hắn, vậy mà chính mình đánh tan hình chiếu. Hắn chạy. Giữa thiên địa, gió ngừng thổi, mây tạnh. Cố kia khiến người hít thở không thông tiên uy không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại Cố Trần một người, chắp tay đứng ở giữa không trung, thần tình lạnh nhạt. Thấy cảnh này, Diệp ra trái tim tất cả mọi người triệt để chìm vào đáy cốc. Tuyệt vọng, giống như nước thủy triều đem bọn họ chìm ngập. Tất cả Diệp ra trưởng lão, đệ tử, bao gồm vị kia phía trước còn cười thoải mái không thôi ra chủ Diệp Thương Huyền, giờ phút này toàn bộ đều giống như là bị rút đi hồn phách, ngây người tại nguyên chỗ. Quá, thái tổ hắn. Một trưởng lão bờ môi run rẩy, làm sao cũng nói không hoàn chỉnh một câu. Chạy, thái tổ hắn. Chạy. Một cái khác đệ tử trẻ tuổi thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, kết quả này so với bị Cố Trần một kiếm giết còn muốn cho bọn họ khó mà tiếp thu. Đó là bọn họ tín ngưỡng, là bọn họ Diệp gia lớn nhất con bài chưa lật, là đến từ thượng giới chân tiên a. Kết quả, bị một cái hạ giới người trẻ tuổi ép đến từ tàn hình chiếu, chật vật chạy trốn. Trước khi đi câu kia lời hung ác, giờ phút này nghe tới là như vậy trắng sáng bất lực, càng giống là một câu thoát khỏi vướng bịu lý do. Không, không có khả năng. Thái tổ là vô địch. Diệp Thương Huyền điên cuồng địa lắc đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cái này nhất định là ảo giác, đều là ảo giác. Cố Trần không để ý đến những cái kia sụp đổ người Diệp ra, hắn ánh mắt rơi vào xa xa phần Thiên Ma Tôn trên thân, nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị đường cong, nhưng cũng không lập tức phát tác. Phần Thiên Ma Tôn cũng là ngầm hiểu, tùy thời chuẩn bị săn giết những cái kia chạy trốn Diệp ra tộc nhân. Cố Trần ánh mắt một lần nữa quay lại đến Diệp ra trên thân mọi người. Thái tổ chạy, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mau trốn, thách ra trốn. Không biết là ai tuyệt vọng kêu một cú họng, nháy mắt đốt lên tất cả người Diệp ra cầu sinh dục vọng. Bọn họ sau cùng ỷ vào đã bỏ bọn họ, hiện tại không chạy, chờ đến khi nào? Trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn, hận không thể cha nương nhiều sinh hai chân. Diệp Thương Huyền cũng phản ứng lại, trong mắt lóe lên một tia oán độc cùng hoảng hốt, quay người liền muốn xé rách hư không bỏ chạy. Nhưng mà, Cố Trần chỉ là khẽ lắc đầu. Hiện tại mới muốn đi. Chậm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Ông. Một cây đen như mực, quỷ khí âm trầm lớn cỡ, chống rồng xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này cờ chừng cao 3 trượng, cờ trên mặt hắc khí quấn quanh, mơ hồ trong đó phảng phất có ước vạn trường thống khổ khuôn mặt ở trong đó trôi dạt, tiêu diệt, vô số tinh mịn phù văn tại cờ trên mặt lưu chuyển, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Chính là Cố Trần dùng vô số tài liệu hợp thành ra hung khí, mười ước nhân hoàng cờ. Cờ này mới ra, giữa thiên địa nhiệt độ đều phảng phất chợt hạ xuống mấy chục độ, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý bao phủ mỗi người. Những cái kia ngay tại điên cuồng chạy trốn diệp gia tu sĩ, chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều đang run rẩy, phảng phất bị cái gì kinh khủng hung thú để mắt tới đồng dạng. Cố Trần cầm trong tay cờ đen, thần sắc hờ hững, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái người diệp gia trong hai. Chư vị, trên đường hoàng tuyển quá cô đơn, vẫn là cùng nhau vào ta cái này cờ bên trong, đoàn tụ đi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn nhẹ nhàng vung trong tay mười ước nhân hoàng cờ. Rầm rầm, màu đen cờ mặt đón gió phấp phới, nháy mắt che khuất bầu trời. Một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố hấp lực từ cờ trên mặt bạo phát đi ra. A, không! Một cái chạy nhanh nhất diệp gia trưởng lão, thân hình ở giữa không trung đống nhiên dừng lại, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy. Vô luận hắn làm sao thôi động linh lực, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Trên mặt của hắn viết đầy cực hạn hoảng hốt, thân thể không bị khống chế bay ngược mà quay về, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhục thể của hắn ở giữa không trung cấp tốc khô cát, một đạo hư ảo linh hồn thể bị cứ thế mà từ thiên linh tre bên trong kéo ra, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào cái kia to lớn cờ đen bên trong. Cờ trên mặt tiếng kêu rên, tựa hồ lại nhiều một điểm. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cứu mạng, gia chủ cứu ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn bị luyện thành cờ bên trong chi hồn a. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Tuyệt vọng tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin tha thứ vang vọng vân tiêu. Nhưng vô luận bọn họ là xé rách hư không, vẫn là trốn vào lòng đất, tại cái kia che khuất bầu trời cờ đen phía dưới, tất cả đều là phí công. Lần lượt từng thân ảnh bị định tại chỗ, từng cái linh hồn bị cưỡng ép rút ra, giống như trăm sông đổ về một biển bình thường, liên tục không ngừng địa bị hút vào mười ước nhân hoàng cờ bên trong. Diệp Thương Huyền hai mắt đỏ thẫm, hắn lấy ra chính mình bản mệnh đế binh, một tôn kim sắc bảo tháp, bộc phát ra hóng ánh thần quang, gắt gao chống cự lấy cố kia hấp lực. Cố Trần, ngươi dám diệt ta Diệp gia cả nhà, thượng giới Diệp tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn khàn cả giọng địa gầm thét. Cố Trần nghe vậy, thậm chí lười liếc hắn một cái, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ: ồn ào. Hắn con ngón đúng ra, một đạo màu xanh nâu sinh tử kiếm khí bắn ra, tinh chuẩn đánh vào tôn kia kim sắc bảo tháp bên trên. Bị Diệp Thương Huyền coi như tính mệnh đế binh, tại tiếp xúc đến sinh tử kiếm khí nháy mắt, trên bảo tháp linh quang cấp tốc cảm đạm. Trên đó khắc họa đạo văn pháp tắc bắt đầu sụp đổ, cuối cùng phát ra một tiếng gào thét, tia sáng mất hết, từ không trung rơi xuống. Phúc. Bản mệnh đế binh bị hủy, Diệp Thương Huyền như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức nháy mắt hể bại đi xuống. Mất đi đế binh che chở, cô kia khủng bố hấp lực lại không ngăn cản, nháy mắt đem hắn bao phủ. Không. Diệp Thương Huyền phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét, linh hồn của hắn bị cứ thế mà kéo ra, mang theo vô tận đoán độc cùng hoảng hốt, chuyển vào cái kia linh hồn dòng lũ bên trong, biến mất tại cờ đen bên trong. Sau một lát, giữa thiên địa yên tĩnh như cũ, trừ cái kia đầy đất bừa bộn cùng từng cô mất đi linh hồn khô quắt thi thể, lại không một cái còn sống người diệp ra. Cố Trần tiện tay một chiêu, che khuất bầu trời mười ước nhân hoàng cờ cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một cây cao 3 trượng lớn cờ, rơi vào trong tay của hắn. Hắn có thể cảm giác được, hấp thu mấy trăm tên diệp gia tu sĩ, trong đó không thiếu thánh cảnh thậm chí chuẩn đế thần hồn phía sau. Nhân hoàng cờ khí tức lại mạnh mẽ mấy phần, cờ trên mặt những thống khổ kia khuôn mặt tựa hồ càng thêm rõ ràng một chút. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía trước. Nơi đó, Thiên Phong Thánh Địa một đám trưởng lão cùng các đệ tử, giống như bị làm định thân thuật, từng cái cứng tại chỗ, liền không dám thở mạnh một cái. Quanh mình trong không khí còn tràn ngập linh hồn bị xé rách hầu như không còn phía sau lưu lại tĩnh mịch khí tức, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi máu tươi, kích thích mỗi người thần kinh. Yên tĩnh như chết. Lúc trước diệp ra mấy trăm người rú thảm cầu xin tha thứ ồn ào náo động, cùng thời khắc này yên tĩnh tạo thành không gì sánh được chênh lệch rõ ràng, ngược lại để phần này yên tĩnh lộ ra càng khủng bố hơn. Cố Trần không nói gì, chỉ là cầm trong tay cái kia cán còn tại tiêu tán lấy từng tia hắc khí mười ước nhân hoàng cờ, đứng bình tĩnh. Hắn trầm mặc, so với bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có cảm giác áp bách. Từ ngực, một tên tiên phong thánh địa trưởng lão hầu kết nhấp đồ, nuốt xuống một miếng nước bọt, phát ra âm thanh tại cái này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong hoàn cảnh, lộ ra đặc biệt chói tai. Bên cạnh hắn một vị chấp sự hai chân mềm nhũn, đúng là khống chế không nổi địa vị giảm xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng. Xong, tất cả thiên phong thánh địa người trong lòng đều hiện lên ra hai chữ này. Bọn họ vừa rồi có thể là cùng Diệp gia đứng chung một chỗ. Mặc dù không có trực tiếp ra tay với Cố Trần, nhưng này lập trường là người đều nhìn thấy rõ ràng. Tên sát thần này liền đế tộc Diệp gia đều nói diệt liền diệt, thủ đoạn như vậy ngoan lệ, đem mấy trăm đạo thần hồn luyện vào cờ bên trong, quả thực là thần ma hành vi. Bọn họ thiên phong thánh địa lại coi là cái gì? Mọi người ở đây lòng như cho nguội, cho rằng sau một khắc cái kia che khuất bầu trời cờ đen liền sẽ hướng chính mình bao phủ, mà khi đến thiên phong thánh địa đại trưởng lão, một cái lao giả râu tóc bạc trắng đông nhiên cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định. Hắn hít sâu một hơi, từ trong đám người đi ra, đối với Cố Trần phủ phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu giảm xuống đất. Đại đế thần uy, cái thế vô song. Văn Bối Thiên Phong Thánh Địa đại trưởng lão Lâm Chính Dương, tham kiến đại đế. Hắn cái quỷ này, trực tiếp để sau lưng tất cả mọi người bối rối. Nhưng Lâm Chính Dương âm thanh không có dừng lại, ngược lại mang theo một cỗ bi phẫn cùng kích động, cao giọng hô, "Đa tạ đại đế vì ta Thiên Phong Thánh Địa bình định lập lại trật tự, diệt trừ Diệp gia đám này u ác tính. Ta Thiên Phong Thánh Địa, từ 500 năm trước bị Diệp gia bảng chi khống chế, tên là Thánh Địa, thật là Diệp gia ưu quyền. Chúng ta có ý phản kháng, lại không thể cứu vãn, chỉ có thể chịu đục, kéo dài hơi tàn. Hôm nay, may mắn được đại đế trên trời rơi xuống thần uy, một lần hành động dẹp yên Diệp gia dương nghiệt, trả ta Thiên Phong Thánh Địa một mảnh tươi sáng cả khôn. Đây là thiên đại ân tình, ta Thiên Phong Thánh Địa trên dưới, suốt đời khó quên." Mấy câu nói đến là nghĩa chính ngôn từ, than thở khóc lóc, phản phất bọn họ mới là lớn nhất người bị hại. Sau lưng những cái kia Thiên Phong Thánh Địa trưởng lão các đệ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức từng cái đều là nhân tình, lập tức phản ứng lại. "Đúng, đại trưởng lão nói đúng. Diệp gia khinh người quá đáng, chúng ta đã sớm chịu đủ. Đa tạ đại đế xuất thủ, vì bọn ta chủ trì công đạo. Ta Thiên Phong Thánh Địa, nguyện phụng đại đế làm chủ, sông pha khói lửa, không chối từ." Trong lúc nhất thời, rất nhiều quỷ xuống một mảnh, biểu trung tâm âm thanh liên tục không ngừng, vang vọng bất tiêu. Trong lòng bọn họ tính toán nhỏ nhặt đánh đến nôn nốt rung động. Vị này đại đế thực lực thâm bất khả trắc, chưa ôm lấy đầu này bắt đùi lại nói, đến mức thượng giới Diệp tộc có thể hay không tới trả thù, đó là chuyện tương lai. Nếu là thượng giới Diệp tộc thật giáng lâm vô thượng tồn tại, đến lúc đó bọn họ lại bỏ gian tà theo chính nghĩa vạch trần Cố Trần ma đầu hành vi, cũng không phải không thể. Cỏ đầu tường, liền muốn có cỏ đầu tường giác ngộ. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Chương 202, sư thúc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hôm nay Huyền Thánh Địa Thánh chủ. Chương 202, sư thúc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hôm nay Huyền Thánh Địa Thánh chủ. Đối mặt rất nhiều quỷ xuống một mảnh, hô to hiệu trung Thiên Phong Thánh Địa mọi người, Cố Trần trên mặt không có nửa phần bận sóng. Hắn thậm chí liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái. Những người này tâm tư, hắn dùng ngón chân nghĩ đều có thể đoán được. Đơn giản là mượn gió bẻ măng, hai đầu đặt cược. Hôm nay hắn mạnh, bọn họ liền quỳ hắn. Ngày khác Diệp gia tới mạnh hơn tồn tại, bọn họ cũng có thể không chút do dự phản đâm một đao, lại quỳ một lần tân chủ tử. Bất quá, Cố Trần cũng không để ý trung thành. Hắn không cần loại này giá rẻ đồ vật. Hắn muốn, chỉ là cái địa phương này. Nhưng mà Cố Trần cái kia bình tĩnh ánh mắt, lại phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm, để Lâm Chính Dương nguyên bản gióng giạc biểu lộ, đều thay đổi đến có chút cứng ngắc, sau lưng trong bất chi bất giác đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn nhìn không thấu. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này người trẻ tuổi đại đế đang suy nghĩ cái gì. Liên tại Lâm Chính Dương trong lòng bất ổn, sắp không chịu nổi cố này áp lực lúc, Cố Trần cuối cùng mở miệng. Tay hắn cầm 10 ức nhân hoàng cờ, cờ nhọn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, phát ra soạt một tiếng vang nhỏ. Thanh âm không lớn, lại giống một thanh trọng truy, hung hăng nện ở mỗi cái Thiên Phong Thánh Địa người trên ngực. Đã như vậy, hắn ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Cái kia kể từ hôm nay, Thiên Phong Thánh Địa liền đổi tên là Thiên Huyền Thánh Địa. Nơi đây, vì ta Thiên Huyền Tông mới sân môn. Tiếng nói vừa ra, Lâm Chính Dương đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Thay tên, một cái truyền thừa vài vạn năm thánh địa, kỳ danh hảo chính là đạo thống cùng đình quang biểu tượng. Nói sửa liền sửa lại. Cái này so trực tiếp giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cố Trần ánh mắt thản nhiên nhìn hắn một cái, "Thế nào, ngươi có dị nghị?" "Cần tuân đại đế pháp chỉ." Lâm Chính Dương dọa đến vội vàng một mực cung kính thở dài mở miệng, "Chúng ta thể sống chết hiệu trung Thiên Huyền Tông, hiệu trung đại đế." Những người khác cũng đi theo như núi kêu biển gầm địa hô lên. Dù sao bọn họ còn không muốn chết. Cố Trần đối với bọn họ phản ứng từ chối cho ý kiến, hắn ánh mắt vượt qua những này quỳ xuống đất đám người, rơi vào phía sau vẫn như cũ có chút ngu ngơ trên thân Sở Thiên Vân. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng sớm đã trợn mắt hốc mồm Thiên Huyền Tông mọi người. Trên mặt hắn hở hững lặng yên tàn đi, thay vào đó là một vẻ ôn hòa. Hắn đi đến Thiên Huyền Tông tông chủ Sở Thiên Vân trước mặt, có chút không người. "Sư thúc." Một tiếng này sư thúc, để Sở Thiên Vân toàn thân một cái giật mình, từ to lớn trong rung động tỉnh táo lại. Hắn nhìn trước mắt Cố Trần, lại nhìn một chút quỳ lạy mọi người, miệng ngập ngừng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tất cả những thứ này đều giống như đang nằm mơ. Phía trước một khắc, bọn họ Thiên Huyền Tông vẫn chỉ là một cái lúc nào cũng có thể bị Diệp gia hủy diệt môn phái nhỏ. Sau một khắc, bọn họ vậy mà nắm giữ một tòa thánh địa xem như sân môn. Cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, quá mãnh liệt, để hắn có chút không chịu nổi. "Chú ý, Cố Trần, cái này..." Sở Thiên Vân nói năng lộn xộn. Cố Trần cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một cô nhu hòa lực lượng vượt qua, để hắn khuấy động tâm thần bình phục lại. Sau đó, hắn dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, ở trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố một hạng mới nhận lệnh. "Sư thúc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái này Thiên Huyền Thánh Địa Thánh chủ." "Vâng." Câu nói này, giống như một đạo cựu thiên kinh lôi, tại mọi người trong đầu nổ tung. Lâm Chính Dương chờ một đám vốn là Thiên Phong Thánh Địa trưởng lão, trên mặt vẻ mừng như điên nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một mảnh ngạc nhiên cùng không dám tin. "Cái gì? Để Sở Thiên Vân làm thánh chủ? Một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ tông chủ, tu vi bất quá thánh cảnh, dựa vào cái gì một bước lên trời, trở thành chấp trưởng một phương thánh địa thánh chủ? Bọn họ những này chuẩn đế trưởng lão, cái nào không mạnh bằng hắn? Cái nào không thể so hắn có tư lịch?" Mà Sở Thiên Vân bản nhân càng là triệt để bối rối. Hắn há to miệng, đầu óc trống rỗng, gần như cho là mình xuất hiện nghe nhầm. "Ta..." Hắn chỉ mình cái mũi, âm thanh đều có chút phát run. "Thánh chủ, Thiên Huyền Thánh Địa Thánh chủ." Cái tên này quá lớn, lớn đến hắn cảm giác bờ vai của mình căn bản chống không nổi tới. Phía sau hắn mấy vị Thiên Huyền Tông trưởng lão thì là từ ban đầu khiếp sợ, chuyển thành không cách nào ức chế mừng như điên. Từng trương mặt mo kích động đến khuôn mặt đỏ lên, toàn thân đều tại nhẹ nhàng phát run. "Tông chủ,
Không.
Thánh chủ. Một vị trưởng lão rốt cuộc kìm nén không được, một cái bước xa vọt tới bên cạnh Sở Thiên Vân, âm thanh đều bởi vì quá hưng phấn mà đổi giọng, cái này, đây chính là cơ duyên to lớn a. Ngài nhanh đáp ứng a.
Đúng vậy a tông chủ.
Cố Trần sư điệt còn có thể hại chúng ta hay sao? Người thánh chủ này vị trí, ngài hoàn toàn xứng đáng.
Làm dạng rỡ tổ tông.
Đây là làm dạng rỡ tổ tông đại hảo sự a.
Mấy vị trưởng lão mồm năm miệng 10, kích động đến nói năng lộn xộn, phản phất một bước lên trời không phải Sở Thiên Vân, mà là chính bọn hắn.
Bọn họ mừng như điên, cùng đối diện quỳ đầy đất vốn là Thiên Phong Thánh Địa các cao tầng cái kia từng trường chết cha nương sắc mặt, tạo thành không gì sánh được tươi sáng châm chọc so sánh. Lâm Chính Dương đám người gắt gao cúi đầu, hàm răng đều nhanh cắn nát.
Thánh chủ,
chỉ bằng hắn,
một cái luân hải cảnh.
Đây quả thực là đem bọn hắn những này chí tôn cường giả mà tấn tại trên mặt đất lập đi lặp lại ma sát. Nhưng bọn họ giận mà không dám nói gì, thậm chí liền một tia tâm tình bất mãn cũng không dám biểu lộ ra.
Bởi vì quyết định kia tất cả những thứ này người trẻ tuổi liền đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn xem.
Cố Trần, cái này tuyệt đối không thể.
Sở Thiên Vân cuối cùng từ to lớn xung kích bên trong tìm về một điểm lý trí, hắn liên tục xua tay cự tuyệt.
Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua quỷ gối tại cách đó không xa Lâm Chính Dương đám người. Những người kia mặc dù quỷ, nhưng trên thân cái kia chí tôn tu vi vẫn như cũ giống từng tòa đại sơn, ép tới hắn có chút thở không nổi.
Để hắn đi quản lý những người này.
Nói đùa cái gì?
Sư thúc, có gì không thể?
Cố Trần trên mặt ôn hòa không thay đổi.
Ta có tài đứa gì?
Sở Thiên Vân gấp đến độ thẳng xoa tay, hắn đem Cố Trần kéo đến bên cạnh, thấp giọng, cơ hồ là dùng khí âm thanh đang nói, ngươi đây không phải là đem ta gác ở trên lửa nướng sao? Lấy ta tu vi làm sao có thể chấn được những thánh địa này trưởng lão?
Hắn đầy mặt vẻ u sầu, hiện tại ngươi tại chỗ này, bọn họ tự nhiên cái dám cũng không dám thả một cái.
Có thể ngươi luôn có rời đi một ngày, đến lúc đó, bọn họ sợ không phải muốn đem ta ăn sống nuốt tươi.
Đây mới là hắn lo lắng nhất.
Tên tuổi lại vang lên, không có thực lực chống đỡ, đó chính là trò cười, một cái bùa đòi mạng.
Mà còn,
Sở Thiên Vân nhìn thoáng qua cái này rộng lớn vô ngần thánh địa, cười khổ nói, đời ta chính là tại Thiên Huyền Tông cũng là đem sự tình phía dưới cho các vị trưởng lao xử lý, mà đây chính là một cái truyền thừa vạn năm thánh địa, đệ tử môn nhân đâu chỉ mấy vạn, các loại quan hệ rắc rối khó gỡ, nếu là quản lý không thích đáng, sư thúc ta cũng không có mặt gặp ngươi.
Hắn nói đều là lời từ đáy lòng, không có nửa điểm giả mồm.
Người thánh chủ này vị trí là thiên đại vinh quang, càng là phiền phức ngập trời.
Cố Trần nghe xong, nụ cười trên mặt ngược lại càng đậm chút,
là hắn biết sư thúc là cái này tính tình.
Nếu là Sở Thiên Vân không nói hai lời, mừng rỡ như điên địa liền tiếp nhận rồi, hắn ngược lại muốn một lần nữa ước lượng một cái.
Sư thúc, ngươi lo lắng hai chuyện này đều không phải vấn đề.
Cố Trần âm thanh ổn định, mang theo một loại làm cho lòng người an lực lượng.
Vấn đề thứ nhất, thực lực.
Hắn dương mắt, nhàn nhạt liếc qua xa xa Lâm Chính Dương đám người.
Mạng của bọn hắn, từ hôm nay trở đi, liền không tại bọn hắn trên tay mình.
Lời còn chưa dứt, Cố Trần chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hai khói trắng đen, đó là tinh thuần đến cực hạn sinh tử đạo ý hắn đối với hư không, nhẹ nhàng điểm một cái.
Ân.
Chính vì trên mặt đất, trong lòng đủ kiểu không cam lòng Lâm Chính Dương, thân thể bỗng nhiên cứng đờ.
Một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đâm nhói cùng hoảng hốt, không có dấu hiệu nào nắm lấy hắn trái tim.
Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thần hồn của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm, chỉ cần đối phương thoáng dùng sức, hắn liền sẽ lập tức hồn phi phách tán, liền cơ hội luân hồi đều không có.
Ê!
Lâm Chính Dương chán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu áo bào, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng không đè nén được kêu rên, cả người kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Cỗ này cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Trước sau bất quá một hơi thời gian, cô kia để hắn vãi cả linh hồn cảm giác liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chỉ là một cái ảo giác.
Có thể Lâm Chính Dương biết, đây không phải là ảo giác.
Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn hướng Cố Trần phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có.
Hắn làm cái gì?
Hắn đến cùng đối với chính mình làm cái gì?
Mà hết thảy này, ở những người khác xem ra, chỉ là Lâm Chính Dương quỷ lâu dài thân thể có chút khó chịu.
Chỉ có đứng tại Cố Trần bên người Sở Thiên Vân, rõ ràng xem đến Cố Trần động tác mới vừa rồi, cũng nhìn thấy Lâm Chính Dương trong nháy mắt kia vặn vẹo biểu lộ.
Cái này,
đây là
Sở Thiên Vân con người co rụt lại.
Một đạo sinh tử đạo phù mà thôi.
Cố Trần hơi hợt giải thích nói, ta đã đem cái này phù trồng vào nơi đây tất cả trưởng lão trong thần hồn.
Ấn phù quyền khống chế, ta sẽ giao cho ngươi.
Hắn nhìn hướng Sở Thiên Vân, mỗi chữ mỗi câu điểm mở miệng.
Từ nay về sau, sinh tử của bọn hắn chỉ ở sư thúc ngươi một ý niệm.
Và anh.
Sở Thiên Vân đại náo lại lần nữa trống rỗng.
Một ý niệm, khống chế tất cả chuẩn đế trưởng lão sinh tử.
Cái này,
đây là cỡ nào thông thiên thủ đoạn?
Hắn lại lần nữa nhìn hướng Lâm Chính Dương, ánh mắt đã triệt để thay đổi.
Tòa kia đè ở trong lòng hắn thực lực lớn núi, tại Cố Trần cái này hời hợt một câu trước mặt, ầm vang sụp đổ, tan thành mây khói.
Đến mức vấn đề thứ hai, năng lực quản lý.
Cố Trần cười cười, vỗ vỗ Sở Thiên Vân bả vai, ngựa khí thay đổi đến tùy ý sư thúc, ngươi cũng đừng nghĩ đến phức tạp như vậy.
Ngươi nếu là không nguyện ý làm người thánh chủ này, vậy cũng được.
Ngươi coi như là
thế sư cháu ta làm cái quản gia.
Ta về sau có thể phải được thường ra ngoài, cũng không thể để quê quán không có người nhìn xem a.
Cái này Thiên Huyền Thánh Địa, sau này sẽ là chúng ta Thiên Huyền Tông nhà mới, ngươi vẫn là người tông chủ kia, chỉ bất quá
là chúng ta nhà, biến lớn nước điểm điểm mà thôi.
Bên trong hạ nhân cũng nhiều chút, mạnh chút.
Không nghe lời, giết là được.
Quản gia,
nhà lớn nước điểm điểm.
Không nghe lời hạ nhân.
Cố Trần lời nói này, trực tiếp đem Sở Thiên Vân cho nói bối rối.
nhưng không thể không nói, loại thuyết pháp này, nháy mắt liền để trong lòng của hắn áp lực chợt giảm. Đúng vậy a, cái gì thánh chủ không thánh chủ, chính mình không phải là Thiên Huyền Tông tông chủ sao? Nơi này chỉ là Cố Trần đánh xuống địa bàn mới, là Thiên Huyền Tông tương lai căn cơ. Chính mình xem như Cố Trần sư thúc, thay hắn trông giữ gia sản, không phải chuyện đương nhiên sao? Nghĩ như vậy, tất cả vấn đề tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng. Nhìn xem Sở Thiên Vân thần tình trên mặt không ngừng biến ảo, từ sợ hãi đến khiếp sợ, lại đến như có điều suy nghĩ, cuối cùng hóa thành một vẻ dở khóc dở cười thoải mái. Cố Trần biết, sư thúc cái này liên quan, xem như là đi qua. Tất nhiên, ngươi cũng đem lời nói đến phân thượng này. Sở Thiên Vân thở ra một hơi thật dài, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Cố Trần, vậy sư thúc ta, liền tạm thời giúp ngươi quản cái nhà này đi. Đa tạ sư thúc. Cố Trần cúi người hành lễ. Hai người một trước một sau, một lần nữa đi trở về trước mặt mọi người. Thiên Huyền Tông mấy vị trưởng lão nhìn thấy Sở Thiên Vân trên mặt thần sắc, lập tức biết sự tình thành, từng cái mừng tích mắt, kém chút liền muốn làm chàng gieo họ. Mà Lâm Chính Dương đám người thì là trong lòng trầm xuống, dâng lên một cô linh cảm không lành. Bọn họ nhìn thấy Sở Thiên Vân lại lần nữa nhìn hướng ánh mắt của bọn hắn, đã hoàn toàn khác biệt. Phía trước ánh mắt là kiên kỵ, là e ngại, mà bây giờ ánh mắt kia trong bình tĩnh mang theo một tia dò xét, tựa như một cái chủ nhân đang đánh giá chính mình mới thu người hầu. Sư thúc đã đồng ý đảm nhiệm Tiên Huyền Thánh Địa đời thứ nhất thánh chủ. Cố Trần đảo mắt toàn trường, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Chúng ta bài kiến thánh chủ. Thiên Huyền Tông mấy vị trưởng lao dẫn đầu kịp phản ứng, đồng loạt đối với Sở Thiên Vân không mình hành lễ, âm thanh to, tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng cùng tôn kính. Lâm Chính Dương đám người sắc mặt trắng nhợt, trong lòng dù có tất cả không muốn, cũng chỉ có thể đi theo lại lần nữa dập đầu. Ta chờ. Bái kiến thánh chủ. Lần này, thanh âm của bọn hắn khàn giọng khô khốc, tràn đầy quất đủ. Sở Thiên Vân đứng ở nơi đó, cảm thụ được hơn 10 vị chuẩn đế, thánh vương cường giả quỳ lạy, vẫn như cũ cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình đứng vững, học Cố Trần bộ dạng, bày ra một bộ cao thâm khó dò rằng dốc. Cố Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó, hắn ánh mắt chuyển hướng Lâm Chính Dương chờ một đám vốn là Thiên Phong Thánh Địa trưởng lão. Trên mặt hắn ôn hòa chậm rãi thu lại, thay vào đó là trước kia lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Tất nhiên đều là người trong nhà, vậy liền nên có chút người trong nhà quý củ. Thanh âm của hắn để Lâm Chính Dương đám người trong lòng đống nhiên nhẹ dự. Đến rồi, bọn họ biết khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Chỉ thấy Cố Trần chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay hai khói trắng đen lưu chuyển, từng mai huyền ảo không gì sánh được phù văn sinh diệt không chừng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chư vị, buông ra tâm thần, không nên chống cự. Cố Trần âm thanh giống như trên chín tầng trời thần dụ, mang theo không cho kháng cự uy nghiêm, trên quảng trường về tay không đãng. Ta muốn tại thần hồn của các ngươi bên trong gieo xuống một đạo hộ thân phủ. Cố Trần âm thanh trên quảng trường trống không phiêu đãng, nghe tới bình thản không có gì lạ, lại làm cho Lâm Chính Dương chờ một đám vốn là Thiên Phong Thánh Địa các trưởng lão toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hộ thân phủ, ai mà tin? Đây rõ ràng là khống chế thần hồn cấm chế, không cần bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cố Trần lòng bàn tay cái kia hai khói trắng đen lưu chuyển phù văn liền đã phân hóa thành mấy chục đạo lưu quang, lấy một loại không cách nào tốc độ né tránh, trực tiếp chui vào mi tâm của bọn họ. Tất cả bị phù văn trúng đích trưởng lão đều trong cùng một lúc ôm lấy đầu, trên mặt lộ ra cực độ thần tình thống khổ. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thần hồn của mình chỗ sâu, phản phất bị cưỡng ép in dấu xuống một đạo không cách nào ma diệt ấn ký. Cái kia ấn ký cùng bọn hắn thần hồn chặt chẽ liên kết, thậm chí cùng bọn hắn sinh mệnh bản nguyên đều đan vào với nhau. Chương 203, kể từ hôm nay, Thiên Phong Thánh Mã thay tên Thiên Huyền Thánh. Chương 203, kể từ hôm nay, Thiên Phong Thánh Mã thay tên Thiên Huyền Thánh. Trong lòng Lâm Chính Dương một mảnh tuyệt vọng, hắn biết, từ giờ khắc này, bọn họ liền triệt để biến thành Cố Trần tù nhân, lại không bất luận cái gì xoay người có thể. Mọi người ở đây lòng như cho ngồi thời khắc, Cố Trần cái kia bình thản âm thanh vang lên lần nữa, lại mang theo một kia hoàn toàn khác biệt ý vị. Chư vị cũng không cần như vậy bề bại. Cố Trần hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, giọng nói nhẹ nhàng địa tựa như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ta mới vừa nói, đây là hộ thân phủ, tự nhiên có hộ thân tác dụng. Hắn dừng một chút, quét mắt từng trương hoặc thống khổ, hoặc tuyệt vọng, hoặc chết lặng mặt, nét miệng lên một vệt đường cong. Có đạo phù này ấn, chỉ cần các ngươi trung tâm không hay, liền chờ tại nhiều một cái mạng. Ngay sau, cho dù các ngươi nhục thân bị hủy, chỉ cần thần hồn vẫn còn tồn tại một tia, ta liền có thể lấy phù này ấn vì dẫn, đem các ngươi từ trên đường hoàng tuyển kéo trở về, cải tạo nhục thân, lại sống một đời. Vậy anh. Lời vừa nói ra, không thua gì một đạo kinh lôi tại tất cả trưởng lao trong đầu nổ vang. Cái gì? Khởi tử hồi sinh. Lâm Chính Dương đông nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt thống khổ ngưng kết ở trên mặt, thay vào đó là cực hạn khiếp sợ cùng khó có thể tin. Các trưởng lao khác cũng là bình thường không hai biểu lộ, toàn bộ đều chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Cố Trần, hoài nghi mình có phải là bởi vì thần hồn kịch liệt đau nhức mà xuất hiện nghe nhầm. Thế gian này nào có cái gì chân chính khởi tử hồi sinh chi thuật, liền xem như trong truyền thuyết đại đế cũng chỉ có thể người bảo lãnh thần hồn bất diệt, muốn cải tạo nhục thân khôi phục đỉnh phong, vậy cơ hội là không có khả năng hoàn thành sự tình, cần trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Nhưng bây giờ người trẻ tuổi này lại nói chỉ cần thần hồn vẫn còn tồn tại một kia, liền có thể để bọn hắn lại sống một đời. Cái này sao có thể? Đương nhiên, nếu là có người mang ý xấu, động cái gì không nên có suy nghĩ. Cố Trần lời nói xoay chuyển, nụ cười trên mặt không thay đổi, nói ra lại làm cho mọi người như rơi vào hầm băng, vậy cái này hộ thân phủ, tự nhiên cũng đã thành bùa đòi mạng. Thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Mấy câu nói, trước cho một vậy, lại cho một viên ngọt đến cực hạn mức táo. Ở đây đều là sống hơn ngàn năm lão hồ ly, nháy mắt liền hiểu Cố Trần ý tứ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nghe lời, chẳng khác nào nắm giữ bất tử chi thân, đây đối với bất kỳ một cái nào người tu đạo mà nói, đều là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Không nghe lời, hạ chàng chính là hồn phi phách tán, liền cơ hội luân hồi đều không có. Làm sao tuyển chọn? Còn cần chọn sao? To lớn kiếp sợ cùng mừng như điên, nháy mắt hòa tan trong lòng bọn họ khuất nhục cùng không cam lòng. Trong lúc nhất thời, Lâm Chính Dương đám người tâm tình thay đổi đến không gì sánh được phức tạp. Bọn họ lại là vui mừng, lại là nghĩ mà sợ, lại là kích động. Cái gọi là trung tâm, tại bất tử chi thân bốn chữ này dụ hoặc trước mặt, lộ ra là như vậy đương nhiên. Ta chờ. Thề sống chết hiệu trung thánh chủ. Hiệu trung. Cố tiền bối. Lâm Chính Dương phản ứng đầu tiên, hắn lại lần nữa sâu sắc dập đầu. Chúng ta thề sống chết hiệu trung thánh chủ. Hiệu trung cố tiền bối. Các trưởng lao khác cũng nột nhịp lấy lại tinh thần, đồng loạt cao giọng phụ họa, lại không nửa điểm không tình nguyện. Nhìn xem cái này hí kịch tính một màn, Sở Thiên Vân ở một bên đã triệt để chết lặng. Hắn người sư đệ này, nắm nhân tâm thủ đoạn, quả thực so với hắn thực lực còn muốn đáng sợ. Cố Trần thỏa mãn nhìn xem tất cả những thứ này, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn muốn, không phải một đám lá mặt lá trái thuộc hạ, mà là một đám chân chính để bản thân sử dụng, có khả năng chỉ đâu đánh đó công cụ người. Rất hiển nhiên, hắn thành công. Giải quyết vấn đề nội bộ, tiếp xuống chính là tuyên bố thời đại mới tiến đến. Cố Trần thân hình thoát một cái, cả người liền như thuấn di bình thường, xuất hiện ở Thiên Phong Thánh Địa cái kia cao vút trong mây sơn môn trước đó. Sơn môn từ vạn năm huyền tinh đúc thành, khí thế to lớn, trên đó rồng bay phượng múa địa điêu khắc Thiên Phong Thánh Địa bốn chữ lớn, mỗi một chữ đều ẩn chứa đạo vận, tản ra thuộc về đứng đầu thánh địa uy nghiêm. Cố Trần trôi nổi tại trống không, mà không thay đổi nhìn xem bốn chữ này. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia bốn chữ lớn, nhẹ nhàng một vệt. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có bóng ánh quang hoa chói mắt. Cái kia bốn cái tồn tại vài vạn năm, đại biểu cho một thời đại huy hoàng cổ lao chữ viết, tựa như là bị cục tẩy lao đi bút chỉ chữ bình thường, lặng yên không một tiếng động biến mất, liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Sơn môn bên trên, thay đổi đến chân bóng như mới. Ngay sau đó, Cố Trần lấy chỉ làm bút, lấy hư không làm mực, cánh tay huy động. Khen, 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 khen. Bốn tiếng giống như kim thạch giao kích giòn vang truyền khắp bốn phương. Thiết họa ngân câu, bút tẩu long xà. Bốn cái mới tinh chữ lớn, bị một lần nữa lạc ấn tại vạn năm huyền tinh bên trên. Thiên Huyền Thánh Địa. Mỗi một chữ đều phảng phất tận chứa sinh tử luân chuyển vô thượng đạo ý cùng với sắc bén vô song phong mang kiêu ý, vẹn vẹn nhìn lên một cái, cũng làm người ta tâm thần chập chờn, phảng phất thấy được một cái thế giới mới sinh ra cùng một cái thế giới cũ kết thúc. Làm xong tất cả những thứ này, Cố Trần thần niệm giống như thủy triều trải rộng ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh địa mấy vạn dặm rộng lớn cương vực, bao trùm mỗi một ngọn núi, mỗi một tòa đạo phủ, mỗi một cái nơi hẻo lánh. Một đạo hùng vĩ mà thanh âm đạm mạc, rõ ràng tại trong lòng của mỗi người vang lên, kể từ hôm nay, Thiên Phong Thánh Địa thay tên Thiên Huyền Thánh Địa. Thánh địa bên trong, các đệ tử, chấp sự, trưởng lão, nếu có người không phục, có thể tự động rời đi, bản đế tuyệt không ngăn trở. Âm thanh rơi xuống, toàn bộ thánh địa nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó, chính là trùng thiên xôn xao. Rất nhiều đối Thiên Phong Thánh Địa có thâm hậu tình cảm đệ tử, trong mắt đã toát ra bi phẫn chi sắc, vô ý thức liền nghĩ thu thập bọc hành lý, rời đi cái này sắp đổi chủ thị phi chi địa. Nhưng mà, Cố Trần câu nói tiếp theo, lại làm cho tất cả mọi người động tác đều đột nhiên chỉ trệ. Pha nguyện ý người ở lại, tất cả đãi ngộ, duy trì nguyên dạng. Khắc, các đệ tử, chấp sự, trưởng lão, mỗi tháng cung phụng, tại vốn có trên cơ sở, tăng lên gấp đôi. Lệnh này lập tức có hiệu lực. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thiên Huyền Thánh Địa lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị rời đi đệ tử, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Những cái kia đang đứng ở bi phẫn cùng trong ngượng ngùng các chấp sự, cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy cùng một cái tử. Ngộp bức. Tình huống như thế nào? Mà còn vừa tăng chính là gấp bội. Ta không nghe lầm chứ? Cung phụng gấp bội. Một cái ngoại môn đệ tử dùng sức bóp chính mình một cái, đau đến nghe răng trợn mắt, mới dám tin tưởng đây không phải là mộng. Thật hay giả? Nào có loại chuyện tốt này? Cái này không phải là cạm bẫy a? Cạm bẫy cái rắm. Ngươi nghe thanh âm kia, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, tất nhiên là trong truyền thuyết đại đế cường giả. Đại đế cường giả nói, còn có thể là giả. T. Gấp bội a. Ta lúc đầu lương tháng là 3000 khối linh thạch, gấp bội chính là 6000 khối. Cái này đều nhanh bội kịp nội môn sư mình. Ta tiên. Vậy ta chẳng lẽ có thể trực tiếp hối đoái môn kia mắt của ta thèm rất lâu công pháp? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là như núi kêu biển gầm mừng như điên cùng reo hò. Mới thánh chủ và thuế, ta nguyện ý lưu lại. Ta sinh là Thiên Huyền Thánh Địa người, chết là Thiên Huyền Quỷ. Cái gọi là tông môn lòng cảm mến, tại chân thực lợi ích trước mặt, nháy mắt thay đổi đến không chịu nổi một kích. Chỉ có số rất ít đối vốn là Thiên Phong Thánh Địa tử trung người, tại do dự chỉ chốc lát về sau, vẫn là lựa chọn ảm đạm rời đi. Nhưng đối với toàn bộ bảng đại thánh địa mà nói, đây bất quá là chín châu mất sợi lông. Cố Trần trôi nổi tại không trung, thân niệm cảm giác phía dưới cái kia từ khủng hoảng đến mừng như điên kịch liệt cảm xúc chuyển biến, trên mặt không có chút rung động nào. Hắn chậm rãi hạ xuống thân hình, một lần nữa trở lại Sở Thiên Vân cùng Lâm Chính Dương đám người trước mặt. Lâm Chính Dương đám người giờ phút này nhìn xem Cố Trần, ánh mắt đã chỉ còn lại thuần túy sùng bái cùng kính sợ. Sở Thiên Vân cùng Lâm Chính Dương đám người nhìn xem Cố Trần, hầu kết trên dưới nhấp nhô, nửa ngày nói không nên lời một câu. Vừa rồi cái kia một phen thao tác, lại là đổi tên, lại là thêm tiền, một bộ tổ hợp quyền xuống, trực tiếp đem một cái truyền thừa vài vạn năm đứng đầu thánh địa cho bản sống, nhân tâm không những không có tản, ngược lại lực ngưng tụ càng hơn trước kia. Loại thủ đoạn này, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đế vương tâm thuật, đế vương tâm thuật a. Lâm Chính Dương tự lẩm bẩm, nhìn hướng Cố Trần ánh mắt đã theo ban đầu kính sợ biến thành cuồng nhiệt sùng bái. Cố Trần đem bọn họ thần sắc thu hết vào mắt, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có làm nhiều giải thích. Hắn giơ tay chỉ nơi xa cái kia cao ngất sơn môn, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Ta lúc trước tại cái kia huyền tinh sơn môn khắc xuống bốn chữ, ẩn chứa ta lĩnh ngộ hai loại đạo ý. Một loại là sinh tử luân chuyển chi ý, một loại khác là sát phạt kiếm ý. Các ngươi, bao gồm trong thánh địa các đệ tử, đều có thể tiến đến lĩnh hội. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Vừa dứt lời, Lâm Chính Dương đám người hô hấp nháy mắt thay đổi đến dồn dập lên. Đại đế đạo ý, đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, liền nhìn một cái đều không thể được vô thượng cơ duyên. Tu sĩ tầm thường, có thể được một chút điểm cảm ngộ, đều đủ để hưởng thụ trung thân, thậm chí có thể trở thành ngày sau phá cảnh mấu chốt. Mà bây giờ, Cố Trần vậy mà đem chính mình đạo ý, như vậy tùy ý địa lạc ấn tại sơn môn bên trên, cung cấp toàn bộ thánh địa mọi người lĩnh hội. Đây là cỡ nào khí phách, cỡ nào lòng dạ. Đa tạ Cố tiền bối ban cho pháp. Lâm Chính Dương phản ứng đầu tiên, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đối với Cố Trần chính là một cái 90 độ đại lễ. Còn lại trưởng lão cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp đi theo hành lễ, âm thanh đều bởi vì quá độ kích động mà run rẩy. Tiền bối đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Ta cái này liền đi. Chậm một giây đều là đối đạo ý không tôn trọng. Một cái tính tình gấp trưởng lão kêu một cú họng, quay người liền hóa thành một đạo lưu quang, chạy thẳng tới sơn môn mà đi, tốc độ kia so đảo mệnh còn nhanh hơn. Có người dẫn đầu, những người khác chỗ nào còn nhịn được, nhộn nhịp xin lỗi một tiếng, từng cái cùng như điên cuồng, hướng về sơn môn phương hướng lao nhanh. Bọn họ sợ đi trễ, đạo kia hiểu ý bị người khác trước lĩnh ngộ hết giống như. Trong lúc nhất thời, nguyên bản coi như tề chỉnh đội ngũ, nháy mắt tan tác như chim ong. Sở Thiên Vân nhìn xem đám này không có tiền đồ trưởng lão, có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn chính mình sao lại không phải lòng ngứa ngáy khó nhịn? Chỉ là trở ngại sư thúc thân phận, không tốt biểu hiện quá rõ ràng mà thôi. Cố Trần nhìn xem một màn này, cũng không thèm để ý, ngược lại đối Sở Thiên Vân cùng còn lại mấy cái tương đối trầm ổn Huyền Thiên Tông trưởng lão làm cái mời động tác tay. Sư thúc, chúng ta đi chủ điện nói. Tốt, tốt. Sở Thiên Vân liền vội vàng gật đầu, cố gắng bình phục khoái động tâm tình, theo sau lưng Cố Trần. Một đoàn người xuyên qua bạch ngọc lát thành quảng trường, bước lên 999 cấp vân vân bậc thang, cuối cùng đã tới Thiên Phong Thánh Điện. Không, hiện tại là Thiên Huyền Thánh Điện chủ điện. Thiên Huyền Điện. Đây là Cố Trần vừa vận thuận miệng định ra tên mới. Làm Sở Thiên Vân cùng mấy vị Huyền Thiên Tông trưởng lão bước vào đại điện ngay mắt, tất cả mọi người tập thể mất tiếng. Dưới chân là cả khối ngôi sao hắc diệu thạch mài rũa mà thành, sáng đến có thể soi gương, thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, phảng phất giẫm tại một vùng ngân hà bên trên. Đỉnh đầu, mái vòm bên trên khảm nạm lấy vô số lớn chừng quả đấm cực phẩm dạ minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa, đem trọn ngôi đại điện chiếu lên sáng như ban ngày, mà những ánh sáng này tập hợp chỗ, mơ hồ tạo thành một bức chu thiên tinh đấu cầu. Đại điện hai bên, 108 cây chống trời trụ lớn vụt lên từ mặt đất. Mỗi một cái cây cột đều là từ nguyên một khối vạn năm không thanh ngọc điêu khắc mà thành. Phía trên quay quanh lấy sinh động như thật chân long thần phượng, vảy rồng phượng vũ có thể thấy rõ ràng, tản ra nhàn nhạt uy áp. Nhất làm cho bọn họ cảm thấy rung động, là không khí bên trong cái kia gần như muốn ngưng tụ thành chất lỏng linh khí nồng nặc. Từ ngực, một vị Huyền Thiên Tông trưởng lão nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đưa tay cẩn thận từng tí sờ lên bên cạnh ngọc trụ. Cảm nhận được cái kia ôn nhuận xúc cảm cùng đập vào mặt tinh thuần linh khí, hít sâu một hơi. Lao thiên gia của ta, cái này một cây trụ, sợ là có thể đem chúng ta Huyền Thiên Tông toàn bộ sơn môn linh mạch đều cho rút khô à. Bại gia, quá bại gia. Một vị trưởng lão khác vô cùng đau đớn, chân quý như vậy vạn năm không thanh ngọc, thế mà lấy ra làm cây cột. Cái này nếu là lấy ra luyện khí, có thể luyện chế ra bao nhiêu pháp bảo đến a. Sở Thiên Vân thì là hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là đắng chát cùng cảm khái, tại chỗ này tu luyện một ngày, sợ rằng so ra mà vượt chúng ta tại Huyền Thiên Tông khổ tu một tháng. Không, thậm chí càng lâu. Bọn họ tựa như là chợt giàu nghèo thân thích, lần thứ nhất bước vào hoàng cung, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ, nhìn cái gì đều cảm thấy xa xỉ, đồng thời cũng vì chính mình đi qua nghèo khó cảm thấy một trận xót xa trong lòng. Cố Trần nhìn xem bọn họ bộ này chưa từng thấy các mặt của xã hội bộ dạng, chẳng những không có giễu cợt, trong mắt ngược lại hiện lên một tia ôn hòa. Hắn đi đến đại điện vị trí cao nhất tấm kia từ cả khối đế hoàng kim tinh chế tạo chủ tọa phía trước, lại không có ngồi xuống, mà là xoay người, nhìn xem Sở Thiên Vân, nghiêm túc nói ra, "Sư thúc, từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta nhà mới." Sở Thiên Vân đám người nghe vậy, trong lòng ấm áp, vội vàng nghiêm mặt nói, "Trần Nhi, toàn bằng ngươi làm chủ." Cố Trần lắc đầu, tiếp tục nói, "Huyền Thiên Tông bị hủy, là ta không có kịp thời chạy đến duyên cớ. Ta rời đi tông môn lúc đi đến quá vội vàng, cũng không có cho các ngươi lưu lại món đồ gì ra hồn hộ thân. Do đó, từ giờ trở đi, cái này Thiên Huyền Thánh Địa tất cả, các ngươi đều có thể tùy ý sử dụng." Cố Trần ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể được nhỏ. Vô luận là công pháp bí tịch, vẫn là thần binh lợi khí, hoặc là đan dược linh thảo, cái này thánh địa bảo khố cũng tùy ý sư thúc cùng các vị trưởng lão tùy ý cầm lấy, không cần hướng ta báo cáo chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, Sở Thiên Vân cùng mấy vị trưởng lão triệt để bối rối. Tùy ý cầm lấy, không cần báo cáo chuẩn bị. Đây chính là một cái đứng đầu thánh địa vài vạn năm tích lũy a. Giá trị, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Cứ như vậy, mở ra. Sở Thiên Vân phản ứng đầu tiên, liên tục xua tay, gấp đến độ mặt đỏ dần. Trần Nhi, cái này tuyệt đối không được. Cái này quá quý giá. Chương 204, Thiên Huyền Thánh Địa, không dưỡng người rảnh rỗi. Chương 204, Thiên Huyền Thánh Địa, không dưỡng người rảnh rỗi. Trần Nhi, cái này tuyệt đối không được, cái này quá quý giá. Sở Thiên Vân âm thanh cũng thay đổi điều, sắc mặt đỏ bừng lên, liên tục xua tay. Phản phất Cố Trần đưa tới không phải một tòa bảo khố, mà là một khối khoai lang bằng tay. Mấy vị trưởng lao khác cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ, đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Đúng vậy a Cố Trần, đây chính là thánh địa vạn năm nội tình, chúng ta nhận lấy thì ngại a. Có thể xây dựng lại tông môn, đối với chúng ta mà nói đã là thiên đại ân tình, sao dám lại ngấp nghé những bảo vật này. Bọn họ mặc dù trông mà thèm, nhưng trong lòng cái kia cân đòn vẫn là tự hiểu rõ. Thân huynh đệ còn mình tính sổ sách đâu, huống chi cái này toàn bộ thánh địa đều là Cố Trần một người đánh xuống, bọn họ tất công chưa lập, dựa vào cái gì đi vận dụng nhân gia bảo khố. Cố Trần nhìn xem bọn họ kinh sợ dáng dấp, không thể nín được cười. Hắn không có làm nhiều giải thích, chỉ là bình tĩnh hỏi ngược một câu, sư thúc, các vị trưởng lão, Huyền Thiên Tông tại sao lại bị diệt môn? Vấn đề này, giống một cây châm, nháy mắt đâm rách mọi người tâm tình kích động, đâm vào bọn họ nội tâm sâu nhất chỗ đau. Đại điện nội khí phân lập tức nặng nề xuống. Sở Thiên Vân mở môi run run một cái, đầy mặt áy náy cùng thống khổ, là chúng ta bất lực, thực lực không đủ, bảo hộ không được tông môn cơ nghiệp. Không. Cố Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ngắt lời hắn, không phải là các ngươi bất lực, chỉ là địch nhân quá mạnh. Mà tại trên thế giới này, muốn không bị người ức hiếp, muốn bảo vệ tốt nhà của mình, biện pháp duy nhất chính là thay đổi đến so tất cả địch nhân đều yếu thắng. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống trọng truy bình thường, một chút đập vào lòng của mọi người khảm bên trên. Ta cho các ngươi, không phải ban thưởng, mà là để các ngươi mạnh lên tư bản. Ta hy vọng lần tiếp theo, là nguy hiểm tiến đến lúc, chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa mỗi người đều có sức tự vệ, đều có sức hoàn thủ, mà không phải giống như trước như thế, chỉ có thể vươn cổ đợi giết. Cố Trần vẫn nhìn bọn họ, ngữ khí nghiêm túc đến không thể nghi ngờ, do đó, không muốn khách khí với ta. Dùng hết tài nguyên mới có giá trị. Các ngươi mau chóng tăng cao thực lực, chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Mấy câu nói đến Sở Thiên Vân cùng mấy vị trưởng lão viền mắt phiếm hồng. Bọn họ minh bạch, Cố Trần đây là tại dùng phương thức của mình, đền bù trong lòng cái kia phần ấy nấy, cũng là đang vì tất cả mọi người tương lai trải đường. Trần Nhi, Sở Thiên Vân cổ họng nghẹn nào, thiên luôn vạn ngữ ngăn tại ngực, cuối cùng chỉ hóa thành nặng nề hai chữ, chúng ta. Minh bạch. Tốt, đều đi thôi, tìm thích ngọn núi làm đạo phủ, trước dàn xếp lại, sau đó đi bảo khố nhìn xem, có cái gì dùng được, cứ lấy. Cố Trần phất phất tay, ra hiệu bọn họ có thể tản đi. Phải. Lần này, lại không có người chối từ. Mấy vị trưởng lão nặng nề mà đối với Cố Trần thi lễ một cái, ánh mắt kia bên trong là tan không ra cảm kích cùng thể chết cũng đi theo quyết tuyệt. Nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi, trong lòng Cố Trần cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất chính là sư thúc bọn họ bởi vì tâm tính mất cân bằng mà sinh ra ngăn cách. Hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng. Đúng lúc này, Cố Trần giống như là nhớ ra cái gì đó, khỏe miệng hơi dương lên. Hắn đối với trước người không trùng, nhẹ nhàng phất một cái. Không gian giống như mặt nước tạo nên một vòng gợn sóng, một giây sau, một bóng người xinh đẹp liền từ gợn sóng bên trong đi ra, xuất hiện ở trong đại điện. Nữ tử kia một bộ váy trắng, dáng người yêu điệu, dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là thần sắc còn có chút ít mờ mịt, tựa hồ không có làm rõ ràng tình hình. Chính là Tô Lạc Ly. Lạc Ly vừa mới chuẩn bị rời đi Sở Thiên Vân, tại nhìn đến Tô Lạc Ly nháy mắt, cả người đều cứng lại rồi, trong mắt trừng tròn xoe, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Tông chủ. Tô Lạc Ly cũng nhìn thấy Sở Thiên Vân, một tiếng kinh hô, viền mắt nháy mắt liền đỏ lên. Thật là ngươi. Ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Sở Thiên Vân một cái bước xa vào tới, kích động đến toàn thân phát run, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lạc Ly, xác nhận nàng lông tóc không thương về sau, mới thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, vui đến phát khóc. Ta còn tưởng rằng ngươi đã. Đệ tử không có việc gì, là Cố sư huynh đã cứu ta. Tô Lạc Ly ánh mắt vượt qua Sở Thiên Vân, nhìn về phía Cố Trần, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng một tia phức tạp tình cảm. Tốt. Sở Thiên Vân kích động đến luôn mồm khen hay, trong lòng một tảng đá lớn triệt để rơi xuống. Ngươi không có việc gì liền tốt, chỉ cần ngươi vẫn còn, Huyền Thiên Tông căn liền còn tại. Tiếp lấy Cố Trần cũng là nói đơn giản ý ngắn nói rõ tình huống hiện tại, Tô Lạc Ly mặc dù ngoài ý muốn, nhưng không hề giật mình. Dù sao Cố sư huynh thực lực đã đến nàng khó mà phỏng đoán cảnh giới. Hắn nhìn xem Cố Trần, lại nhìn một chút Tô Lạc Ly, một ý nghĩ bỗng nhiên từ trong đầu xung ra, để cả người hắn đều hưng phấn lên. Trần Nhi, sư thúc có cái đề nghị. Sở Thiên Vân con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Sư thúc mời nói. Ngươi nhìn, bây giờ chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa vừa lập, bách phế đại hưng, chính cần một cái cửa mặt nhân vật đến ngưng tụ nhân tâm. Sở Thiên Vân càng nói càng kích động, Lạc Ly vốn là chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử thiên phú tốt nhất, phẩm tính thuần lương, không bằng. Liên sát phong Lạc Ly cho chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa đời thứ nhất thánh nữ, ngươi xem coi thế nào. Lời vừa nói ra, Tô Lạc Ly lập tức nháo cái đỏ chót mặt, đội vàng xua tay, tông chủ, cái này không được, ta có tài đứa gì. Làm sao không được? Sở Thiên Vân vung tay lên, không được xía vào nói, thiên phú của ngươi cùng tâm tính, mọi người rõ như ban ngày. Cái này thánh nữ vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Cố Trần, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, mà còn, chúng ta còn có thể mượn sắc phong thánh nữ cơ hội, tổ chức một tràng khai tông đại điện. Rộng mời đông hoang thế lực khắp nơi trước đến xem lễ. Vừa đến, là hướng về thiên hạ tuyên bố, từ nay về sau, mảnh đất này họ Thiên Huyền. Thứ hai, cũng là để bọn hắn nhìn xem chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa thực lực, để bọn hắn biết, chúng ta không phải dễ chơi. Sở Thiên Vân không hổ là làm qua tông chủ người, mấy câu nói đến trật tự rõ ràng, khí thế mười phần. Cái này đã là lập uy, cũng là tuyên bố chủ quyền. Cố Trần nghe xong, hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu. sư thúc nói có lý, những này tục vụ liền từ sư thúc toàn quyền làm chủ đi. Hắn đối với mấy cái này hư danh cùng tràng diện bên trên sự tình cũng không thèm để ý, nhưng tất nhiên đối thánh địa phát triển có chỗ tốt, hắn cũng sẽ không phản đối.
Tốt.
Được đến Cố Trần cho phép, Sở Thiên Vân tinh thần đại chấn, phản phất nháy mắt tuổi trẻ 20 tuổi. Hắn quay đầu nhìn hướng còn có chút nhăn nhó Tô Lạc Ly, nghiêm mặt, "Lạc Ly, còn không mau cảm ơn Cố sư minh." Tô Lạc Ly gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lén lút liếc Cố Trần một cái, gặp hắn mặt mỉm cười mà nhìn mình, trong lòng ấm áp, lấy dũng khí đối với Cố Trần yêu kiều cúi đầu.
"Đa tạ, Cố sư minh."
Thanh âm nhỏ như mũi bẩn, lại lộ ra một cố kiểu khác kiên định. Hai ngày sau, khai tông đại điện sự tình, tại Sở Thiên Vân cùng một đám trưởng lão xử lý bên dưới, tiến hành đến hừng hực khí thế. Từng chương thiếp vàng thì mời, hóa thành từng đạo lưu quang, bay về phía Đông Hoang đại lục các đại tông môn, thế ra, toàn bộ Thiên Huyền Thánh địa đều đắm chìm trong một mảnh bận rộn mà hưng phấn trong không khí. Cố Trần thì vui vẻ thanh nhàn, một mình ở tại chủ điện bên cạnh một tòa trong thiên điện tĩnh tọa. Cảnh đêm như mực, ánh sao lấp lánh. Trong điện đốt an thần hương, hơi khói lở lở. Cố Trần ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân đạo vận lưu chuyển, cùng thiên địa ở giữa pháp tắc mơ hồ cộng minh. Ngay tại lúc này, một trận cực kỳ nhỏ tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Tiếng bước chân rất nhẹ, mang theo một loại tận lực chậm dần, phảng phất sợ đã quấy rầy người nào. Cố Trần từ từ mở mắt, lông mày khó mà nhận ra địa chọn lấy một cái. Người tới khí tức thu lại rất khá, nhưng không thể gạt được hắn. Là Thiên Phong Thánh địa lúc đầu thánh nữ, Lâm Thanh Tuyết. Kẹt kẹt, cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, một đạo thức tha thân ảnh, như trăng hạ như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động lóe đi vào, tiện tay lại đem cửa điện đóng kỹ. Lâm Thanh Tuyết hôm nay hiển nhiên là tỉ mỉ trang phục qua. Nàng mặc một thân mỏng như cánh ve hồng nhạt bay xa, linh lung tinh tế tư thái tại mông lung ánh trăng cùng đèn đuốc bên dưới như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên, hơi thi phấn trang điểm, một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa, giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí đánh giá xếp bằng ở phía trên Cố Trần, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, bị ý tự nhiên. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động đi đến Cố Trần trước mặt, chậm rãi quỳ xuống, mềm mại không xương thân thể nằm trên đất, âm thanh càng là mềm dẻo đến có thể bóp ra nước tới. Đệ tử Lâm Thanh Tuyết, bái kiến thánh chủ. Cố Trần mặt không thay đổi nhìn xem nàng, không có chương 18, sắp phong mới thánh nữ. Lao thánh nữ trong đêm hiến thân cầu tới vị. Cố Trần mặt không thay đổi nhìn xem nàng, không nói gì. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lư hương bên trong dâng lên khói xanh tại im lặng xoay quanh. Lâm Thanh Tuyết quỳ rạp trên đất chờ nửa ngày, cũng không có đợi đến thượng thủ người kia có bất kỳ phản ứng. Trong nội tâm nàng có chút hốt hoảng. Vị này thần bí đại đế, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn khó lấy phỏng đoán. Hắn đã không có giống nam nhân khác như thế, lộ ra tham lam hoặc kinh diễm thần sắc, cũng không có trực tiếp mở miệng quát lớn nàng. Hắn cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem, giống như là tại nhìn một kiện không có sinh mệnh đồ vật, bình tĩnh đến làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. Trầm mặc, có đôi khi so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có cảm giác áp bách. Lâm Thanh Tuyết cắn môi đỏ, quyết định chủ động xuất kích. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia ta thấy mà yêu gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện ra một vẻ vừa đúng thống khổ cùng kiên quyết. Tiền bối thần uy cái thế, quân lâm Đông Hoang, Thanh Tuyết. Thanh Tuyết ngưỡng mộ đã lâu. Thanh âm của nàng lại nhẹ vừa mềm, mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào lòng sinh thương tiếc. Nghe thánh địa ít ngày nữa đem sắc phong mới thánh nữ, Thanh Tuyết tự biết liêu yếu đào tơ, đương hạnh nông cạn, không dám cùng mới thánh nữ tranh nhau phát sáng. Nói xong, nàng chậm rãi chống lên thân thể, cái tia thân xa mỏng theo động tác của nàng, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Nàng không có hoàn toàn đứng lên, mà là quỳ đứng thẳng, từng bước một, dùng đầu gối hướng về phía trước xê dịch, mãi đến Cố Trần bên chân. Cái này tư thái, tràn đầy cực hạn hèn mọn cùng dụ hoặc. Thanh Tuyết không cầu gì khác, chỉ cầu có thể lưu tại tiền bối bên cạnh, là ngài bưng trà rót nước, trải giường chiếu xếp chăn. Cuối cùng bốn chữ, nàng cơ hồ là dán tại Cố Trần bên hai, thổ khí như lan. Ấm áp khí tức phất qua, mang theo một cô u lan mùi thơm cơ thể. Đồng thời, nàng cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, cũng cả gan, nhẹ nhàng dựng vào Cố Trần đầu gối, đầu ngón tay có chút dùng sức, phảng phất tại truyền lại một loại nào đó không cần nói cũng biết mời. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Thanh Tuyết tim đều nhảy đến cổ rồi. Đây là nàng có thể lấy ra lớn nhất thẻ đánh bạc. Thân là Thiên Phong Thánh địa thánh nữ, nàng băng thanh ngọc khiết, là vô số thiên tiêu tuấn ngạn tha thiết ước mơ đạo lữ. Nàng tin tưởng, không có nam nhân có thể cự tuyệt dạng này ôm ấp yêu thương. Chỉ cần tối nay có thể thành sự, dù chỉ là một cái không có danh phận thị thiếp, cũng đủ để bảo vệ nàng tương lai địa vị. Nhưng mà, nàng trong dự đoán mưa to gió lớn, cũng không có đến. Một cái tay nhẹ nhàng đặt tại trên mu bàn tay của nàng. Cái tay kia ôn nhuận như ngọc, lại mang theo một cỗ để nàng không cách nào kháng cự lực lượng, không mang mảy may khói lửa điện, đưa nàng tay từ Cố Trần trên đầu gối lấy ra. Nói xong, Cố Trần âm thanh vang lên, bình thản giống là đang hỏi hôm nay thời tiết làm sao. Không có nửa phần gợn sóng. Lâm Thanh Tuyết toàn thân cứng đờ, cả người như bị sét đánh, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Xong, liền cái này, nàng tất cả thiết kế tỉ mỉ, tất cả mị hoặc thủ đoạn, trong mắt hắn cũng chỉ đổi lấy cái này nhẹ nhàng ba chữ. Một cỗ to lớn cảm giác đục nhã cùng khủng hoảng cảm giác, nháy mắt che mất nàng. Tiền, tiền bối. Đầu óc của nàng trống rỗng, không biết nên ứng đối ra sao. Cố Trần cuối cùng cúi đầu, mắt nhìn thẳng nàng một cái. Ánh mắt kia, thâm thúy như vực sâu, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm. Ngươi cảm thấy, ngươi tư sắc đối ta mà nói có ý nghĩa sao? Một câu, giống như một chậu nước đá, từ Lâm Thanh Tuyết đỉnh đầu dội xuống, để nàng từ trong ra ngoài lạnh cái thông thấu. Đúng vậy a, hắn là ai? Là có thể lấy sức một mình hủy diệt toàn bộ Thiên Phong Thánh địa kinh khủng tồn tại. Là liên diệp gia cường giả như vậy, đều muốn ở trước mặt hắn túi đầu xương thần tuyệt thế đại đế. Nam nhân như vậy, dạng gì giai nhân tuyệt sắc chưa từng gặp qua. Chính mình điểm này tư sắc, trong mắt hắn, sợ rằng thật cùng bên đường hoa dại không có gì khác biệt. Lâm Thanh Tuyết mặt bá một cái thay đổi đến ảm đạm, huyết sắc tận chút bỏ. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, trước thực lực tuyệt đối, không đáng một đồng.
Không, không phải. Tiền bối.
Mãnh liệt cầu sinh dục vọng để nàng nháy mắt tỉnh táo lại, nàng đống nhiên giật đầu, cái chán đâm vào băng lánh hắc rượu thạch trên mặt nền, phát ra đông một tiếng vang trầm. Thanh Tuyết cũng không phải là chỉ có điểm này nông cạn tác dụng. Nàng đội bằng nói, âm thanh bởi vì hoảng hốt mà bén nhọn mấy phần. Ta đối Thiên Phong Thánh Địa.
Không, ta đối Thiên Huyền Thánh Địa rõ như lòng bàn tay.
Cái kia ngọn núi linh khí nồng nặc nhất, cái nào bí cảnh cất giấu cơ duyên gì, trong bảo khố cái nào bảo vật có cái gì không muốn người biết công hiệu. Những này ta đều biết rõ.
Còn có,
Thiên Phong Thánh Địa kinh doanh vài vạn năm, tại Đông Hoang các nơi đều có nhân mạch cùng sản nghiệp, những này trương mục cùng mạng lưới quan hệ đều từ ta trong bóng tối quản lý. Chỉ cần thánh chủ ngài một câu, Thanh Tuyết nguyện đem tất cả những thứ này đều hiến cho ngài, là ngài xử lý tốt thánh địa tất cả công việc vặt, tuyệt không để ngài phí nửa điểm tâm. Nàng một hơi đem chính mình tất cả giá trị đều bày đi ra, giống một cái thua sạch tất cả thẻ đánh bạc dân cờ bạc, lấy ra chính mình sau cùng con bài chưa lật. Lần này, nàng không còn dám có bất kỳ khoe khoang, chỉ có nhất trần trụi trao đổi ích lợi. Cố Trần lặng lặng nghe, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Mãi đến Lâm Thanh Tuyết nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng.
Vị trí của ngươi, không phải dựa vào loại thủ đoạn này có thể bảo vệ.
Thiên Huyền Thánh Địa, không nuôi người rảnh rỗi. Lâm Thanh Tuyết tâm chìm đến đáy cốc. Nhưng mà, Cố Trần câu nói tiếp theo, nhưng lại để nàng nhìn thấy một tia ánh dạng đông, nhưng cũng nhìn giá trị.
Cố Trần đứng lên, đi đến cửa đại điện, đứng chắc tay, nhìn trời một bên ngôi sao.
Mới thánh nữ, Têu Tô Lạc Ly, là sư muội của ta. Khai tông đại điện về sau, nàng sẽ chấp trưởng thánh địa bộ phận quyền lực, nhưng nàng đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả.
Cố Trần không quay đầu lại, âm thanh bay tới.
Ta cần một người giúp nàng, để nàng mau chóng quen thuộc nơi này tất cả.
Ngươi, có thể làm đến sao?
Chương 205, Sát Phong đại điện, vô số đỉnh tiêm thế lực đến đây xem lễ.
Chương 205, Sát Phong đại điện, vô số đỉnh tiêm thế lực đến đây xem lễ.
Có thể.
Thanh Tuyết có thể làm đến.
Lâm Thanh Tuyết cúi người hành lễ, thái độ cung kính.
Cố Trần khẽ gật đầu, phất phất tay, đi xuống đi.
Tiếp lấy hắn cũng là nhắm mắt suy tư.
Khai tông đại điện sắp đến,
tất nhiên muốn lập phái, trang diện kia liền không thể quá keo kiệt.
Thiên Huyền Thánh Địa tiền thân dù sao cũng là Thiên Phong Thánh Địa, nội tình thâm hậu, các loại phô trương tự nhiên là không thiếu. Nhưng Cố Trần cảm thấy còn chưa đủ, những cái kia đều là vật chết. Hắn cần một cái đầy đủ rung động, có thể để cho tất cả trước đến xem lễ hạng giá áo túi cơm, triệt để dập tắt không nên có tâm tư vật sống.
Một cái chấn sơn thần thú.
Cố Trần thần niệm giống như thủy triều trải rộng ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ Đông Hoang đại lục. Vô số núi non sông ngòi, bí cảnh tuyệt địa, tại trong đầu hắn chợt lóe lên.
Rất nhanh, hắn thần niệm khóa chặt tại một chỗ cực tây chi địa màu đỏ hoang mạc.
Viêm vực hoang mạc.
Đông Hoang nhân tộc bảy đại cấm khu một trong, lâu dài bị địa tâm độc hỏa bao phủ, hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm, liền xem như thánh nhân cảnh cường giả thâm nhập trong đó, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Mà tại cái kia mảnh hoang mạc sâu trong lòng đất, đang ngủ say một đầu đại gia hỏa.
Viễn cổ dị chủng, Ly Long.
Trong cơ thể chảy xuôi một tia mỏng manh chân long huyết mạch, trời sinh tính bạo ngược, thực lực đã đạt yêu thánh cảnh giới, có thể so với nhân tộc đại thánh cường giả. Ngày bình thường ngủ say tại địa tâm hỏa mạch bên trong hấp thu lực lượng, một khi bị bừng tỉnh, xung quanh vạn dặm đều đem hóa thành đất khô cằn.
Liền ngươi.
Cố Trần khẽ miệng có chút kéo một cái, bước ra một bước, thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ.
Tiếp theo một cái chớp mắt,
viêm vực hoang mạc trên không gian một trận bặm mẹo, Cố Trần áo trắng như tuyết thân ảnh trống rông xuất hiện. Dưới chân là vô tận đỏ thẫm cát sỏi, không khí bên trong lăn lộn nóng rực sóng khí, nhiệt độ cao đến đủ để nháy mắt đem sắt thép hòa tan.
Cố Trần đối với cái này giống như chưa tỉnh, hắn cúi đầu quan sát phía dưới rộng lớn hoang mạc, thần niệm tinh chuẩn khóa chặt lòng đất mấy vạn trượng chỗ sâu cái kia một đạo khí thế mênh mông.
Hắn không có dư thừa nói nhảm, chập ngón tay như kiếm, đối với phía dưới tiện tay vạch một cái.
Xuy.
Một đạo nhìn như bình thường không có gì đặc biệt kiếm khí màu xám, từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nhẹ nhàng chém về phía mặt đất. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có uy thế hủy thiên diệt địa. Luồng kiếm khí màu xám kia tại tiếp xúc đến cát sỏi nháy mắt, liền lặng yên không một tiếng động dung nhập trong đó, phản phất châu đất xuống biển. Nhưng mà, vẹn vẹn một hơi về sau,
ầm ầm,
toàn bộ viêm vực hoang lãnh đạo, mảnh này điên lặng vài vạn năm cấm khu, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đại địa giống như gợn sóng chập trùng, từng đạo sâu không thấy đáy khủng bố khe nước chống rông xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn.
Sâu trong lòng đất, dung nham giống như suối phun phóng lên tận trời, đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm.
Giống. Một tiếng sen lẫn vô tận lửa giận cùng ngang ngược long âm, từ chỗ sâu trong lòng đất đột nhiên nổ vang.
Người nào dám quấy nhiễu ta ngủ say?
Kèm theo gầm thét, một cái to lớn vô cùng đầu, đột nhiên từ một đạo rộng nhất trong khe nước đụng đi ra. Đó là một viên đầu rồng dữ tợn, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân giáp, hai cây tranh vanh sừng rồng nhắm thẳng vào thiên cung, như trung đồng trong con mắt lớn, thiếu đốt hai đoàn hừng hực dung nham chi hỏa.
Vẹn vẹn một cái đầu, tựa như cùng một tòa núi nhỏ thật lớn.
Nó chính là mảnh này cấm khu chúa tể, yêu thánh cảnh Ly Long.
Nó nổi giận ánh mắt, nháy mắt liền khóa chặt lơ lửng ở giữa không trung cái kia nhỏ bé thân ảnh.
Một nhân loại,
một cái thoạt nhìn khí tức bình thường không có gì đặc biệt nhân loại, dám tại trên địa bàn của nó dương ai?
Chỉ là sâu kiến, tự tìm cái chết.
Ly Long mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ đủ để đốt núi nấu biển long tức, mắt thấy là phải nô lên mà ra.
Đúng lúc này, bạch y nhân kia loại mở miệng,
dâng ra ngươi ba giọt bản mệnh tinh huyết, lại làm ta tọa kỵ vạn năm.
Cố Trần âm thanh rất bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một kiện chuyện đương nhiên. ta có thể để ngươi càng biến đổi cường. Ly Long động tác trì trệ, to lớn long nhãn trung lưu lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức là lửa giận ngập trời cùng đùa cợt. Để nó dâng ra bản mệnh tinh huyết, còn muốn làm tọa kỵ, cái này nhân loại là điên rồi sao? Ha 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 ha, nhân loại ngu xuẩn, ta đã vài vạn năm chưa từng nghe qua buồn cười như vậy chê cười. Vì khen thưởng ngươi, ta quyết định đưa ngươi thần hồn rút ra, dùng điệu tâm độc hỏa thiêu đốt một vạn năm. Ly Long cùng thiếu kinh khủng yêu thánh uy áp không giữ lại chút nào địa phóng thích ra, càn quét thiên địa. Nhưng mà nó trong dự đoán nhân loại kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, run lẩy bẩy chẳng diện, cũng không có xuất hiện. Cái kia áo trắng thân ảnh vẫn như cũ yên tĩnh địa lơ lửng tại nơi đó, liền góc áo cũng không có động một cái. Cố Trần khẽ lắc đầu, xem ra người nghe không hiểu. Tiếng nói vừa ra, hắn không tại áp chế khí tức của mình, vẹn vẹn chỉ thả ra như vậy một tia, một phần bạn, hoặc là một phần ước bạn, căn bản là không có cách tính toán. Nhưng chính là cái này một tia khí tức, tại phong thích đi ra nháy mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Gió ngừng, dâng trào dung nham ngưng kết ở giữa không trung, liền thời gian lưu động, tựa hồ cũng thay đổi đến không gì sánh được chậm chạp. Ly Long trên mặt cười thoải mái, nháy mắt cứng đờ. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thậm chí không cách nào dùng tư duy đi tìm hiểu khủng bố uy áp, giống như toàn bộ vũ trụ tinh hải sụp đổ xuống, nặng nề mà đánh vào thần hồn của nó bên trên. Đó là cái gì lực lượng? Đó là dạng gì tồn tại? Tại tiếp xúc đến cỗ khí tức kia nháy mắt, Ly Long vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu thánh tu vi, không thể phá vỡ long tộc nhục thân, đều thay đổi đến như giấy dán đồng dạng buồn cười. Linh hồn của nó tại run rẩy, tại kêu rên. Đến từ huyết mạch chỗ sâu nhất bản năng, đang điên cuồng thét chói tai vang lên, nói cho nó biết một việc. Trốn, mau trốn. Có thể là nó không động được. Thân thể của nó yêu lực, thần hồn của nó, hết thảy tất cả đều bị cố lực lượng kia gắt gao chấn áp lại, liền một cái đầu ngón út đều không thể động đậy. Phù phù. Viên kia như ngọn núi nhỏ to lớn đầu, nặng nề màn đện trở về mặt đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Không phải nó nghĩ nệ, mà là nó căn bản khống chế không nổi chính mình cái kia khổng lồ thân thể, tại cố kia uy áp bên dưới, chỉ có thể đầu rạp xuống đất, lấy hèn mọn nhất tư thái, nằm rạp trên mặt đất. Đại đế, tha mạng. Thanh âm run rẩy từ Ly Long trong miệng phát ra, tràn đầy vô tận hoảng hốt cùng hoảng sợ. Nó rốt cuộc hiểu rõ chính mình trêu chọc đến cùng là một cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Nửa tháng sau, Thiên Huyền Thánh Địa, Khai Tông Đại Điện chính thức cử hành. Một ngày này, toàn bộ Đông Hoang vì thế mà chấn động. Vô số đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng đều rơi vào Thiên Huyền Thánh Địa sơn môn trước đó. Từng chiếc lộng lẫy phi thuyền, từng cái cổ lao trên xa, từng đầu khí tức cường đại dị thú toa kỵ, đổ đầy ngoài sơn môn quảng trường khổng lồ. Thái Nhất Thánh Địa, Tử Vân Thánh Địa, Giao Chỉ Thánh Địa, từng cái đã từng cùng Thiên Phong Thánh Địa nổi danh truyền thừa bất hủ, thánh chủ, lão tổ đều đích thân trước đến xem lễ. Càng có vô số nhất lưu tông môn, ngàn năm thế gia người cầm lái, chỉ vì có thể tại cái này tràng thịnh điện bên trong, cầu được một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh vị trí. Toàn bộ Thiên Huyền Thánh Địa trong ngoài, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Trên mặt mọi người đều mang hoặc rung động, hoặc hiếu kỳ, hoặc kính ý thần sắc. Thiên Phong Thánh Địa, cái này sừng sững tại Đông Hoang đỉnh vạn năm quái vật khổng lồ, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, bị một cái tên là Cố Trần cường giả hủy diệt, đồng thời thay đổi địa vị. Tin tức này thực sự là quá mức rung động, dường như thần thoại vậy. Vô số người đều đang nghị luận, suy đoán vị này tân tấn quật khởi Thiên Huyền Thánh Chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nghe nói không, Diệp gia vị kia chuẩn đế cấp cường giả đều bị người một bàn tay đập nát nhục thân. Đâu chỉ a, nghe nói Thiên Phong Thánh Địa tòa kia hộ sơn đại trận, liền ba vị đại thánh liên thủ đều đánh không ra, kết quả tại cái kia vị diện phía trước cùng giấy đồng dạng. T, đây cũng quá kinh khủng. Người này chẳng lẽ đã chứng đạo thành đế? Suýt, nói cẩn thận, đế chữ không thể khẽ nâng. Trong đám người, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thánh địa chỗ cao nhất, tòa kia trôi nổi tại trên biển mây chủ phong. Hôm nay, nơi đó đem quyết định Đông Hoang tương lai vạn năm cách cục. Sở Thiên Vân trên người mặc một bộ mới tinh huyền sắc thánh chủ trường bào, đứng tại trước sân môn, trên mặt mang nhiệt tình nụ cười, nhưng trong tay áo tay lại đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Cho dù hắn bây giờ đã là nửa bước phong vương, có thể đứng ở trước mặt hắn là những người nào? Thái Nhất Thánh Địa thánh chủ, Tử Vân Thánh Địa lão tổ, Giao Chỉ Thánh Địa thánh tổ. Mỗi một cái đều là dậm chân một cái liền có thể để Đông Hoang run rẩy bàn run rẩy đại nhân vật. Đặt ở nửa tháng trước, hắn liền gặp những đại nhân vật này một mặt tư cách đều không có. Sở Thánh Chủ, chúc mừng chúc mừng. Thiên Huyền Thánh Địa muôn hình vạn trạng, tương lai nhất định áp đảo Đông Hoang bên trên a. Thái Nhất Thánh Chủ ý cười đầy mặt, đưa lên một phần hạ lễ, trong giọng nói nghe không ra nửa điểm giả tạo. Sở Thiên Vân liền vội vàng không người tiếp nhận. Vương Thánh Chủ khách khí, ngài có thể đích thân chưa đến, đã làm cho ta Thiên Huyền Thánh Địa đồng tất sinh huy. Tư thái của hắn thả rất thấp, trong lòng của hắn rất rõ ràng, những người này kính không phải hắn cái này nửa bước phong vương, mà là vị kia còn tại chủ phong bên trên, liền mặt đều chẳng muốn lộ sư điện. Vị này chắc hẳn chính là Sở Thánh Chủ a. Một vị mặc áo tím, khí tức thâm bất khả chắc lão giả đi tới, bên cạnh hắn không gian đều có chút vặn mèo, rõ ràng là một vị đại thánh cảnh lão tổ. Văn bối Sở Thiên Vân, gặp qua Tử Vân lão tổ. Sở Thiên Vân trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, lại lần nữa cung kính hành lễ. Vị này chính là sống gần vạn năm lão quái vật, truyền thuyết sớm đã không hỏi thế sự, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cũng đích thân đến. Tử Vân lão tổ quan sát Sở Thiên Vân vài lần, vẫn đục đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó mà phát giác dị sắc. Nửa bước phong vương, cái này tu vi tại bọn họ bên trong truyền thừa bất hủ những này, làm cái hạch tâm đệ tử đều miễn cưỡng. Hiện tại lại thành một cái thánh địa thánh chủ, Trong lòng hắn ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, ha ha cười nói, Sở Thánh chủ không cần đa lễ, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, không biết vị kia hủy diệt thiên phong, thành lập tiên huyền tiền bối. Hôm nay có thể biết hiện thân gặp mặt. Đây mới là hắn, cùng với ở đây tuyệt đại đa số người vấn đề quan tâm nhất. Bọn họ muốn tận mắt nhìn một chút, vị kia trong truyền thuyết một bàn tay đập nát chuẩn đế nhục thân tồn tại, đến tột cùng là bực nào phong thái. Sở Thiên Vân mặt lộ một tia khó xử, khẩn trương trả lời, sư điệt lao nhân ra ông ta tính thích thanh tĩnh, hôm nay bực này tục sự, liền toàn quyền giao cho chúng ta xử lý. Chư vị tiền bối tâm ý, văn bối nhất định thay truyền đạt. Sư điệt, lao nhân ra. Nghe đến xưng hô thế này, ở đây tất cả đại lao cũng cảm giác mình não có chút quá tải tới. Cái này bối phận, làm sao nghe được như thế khó chịu. Mặc dù chỉ là Sở Thiên Vân nhất thời nói sai, nhưng không ai dám cười, cũng không có người dám hỏi. Thì ra là thế, là chúng ta đường đột. Tử Vân lão tổ cười ha ha một tiếng, bỏ qua cái đề tài này. Mọi người nhộn nhịp dâng lên hạ lễ, một bên các đệ tử chuyên môn phụ trách tuân lệnh đăng ký, cái kia từng tiếng cao tuân lệnh, để xung quanh vô số trước đến xem lễ bên trong thế lực nhỏ trưởng môn nhân, nghe đến hãi hùng kia bía. Thái nhất thánh địa, hạ lễ. Chuẩn đế trận đồ một phần. Thượng cổ tinh thần tiết 10 vạn cân. Tử Vân thánh địa, hạ lễ. Thánh phẩm đan dược cựu chuyển hoàn hồn đan một bình. Đạo nguyên tinh thạch 3000 cái. Giao chỉ thánh địa, hạ lễ. Vạn năm bản đảo ba biên. Giao chỉ thiên thủy một hồ lô. Mỗi một kiện hạ lễ đều đủ để một cái nhất lưu tông môn xem như bảo vật chân phái, nhưng bây giờ lại giống như là không đáng tiền rau cải trắng một dạng được đưa tới. Phụ trách đăng ký đệ tử tay đều đang run. Bọn họ chưa từng gặp qua bực này chiến trận. Đây chính là thánh địa nội tình sao? Không, đây là vị tổ sư gia kia mang tới lực uy hiếp. Liên tại bầu không khí một mảnh an lành, mọi người nhộn nhịp vào chỗ thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa đột nhiên tại quảng trường trong góc phòng vang lên. Làm cái quỷ gì? Ta còn tưởng rằng cái này mới thánh địa thánh chủ là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật, ồn ào nửa ngày, thế mà chỉ là cái nửa bước phong vương. Thanh âm không lớn, nhưng tại giờ phút này lại có vẻ đặc biệt chói tai. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hoa phục, khuôn mặt kiêu căng người trẻ tuổi, chính đầy mặt khinh thường nhìn xem bị như chúng tinh phủ nguyệt Sở Thiên Vân. Bên cạnh hắn một vị lão giả sắc mặt kỳ biến, một tay bịt miệng của hắn, hoảng sợ quá khẽ, thần tử. Nói cẩn thận. Người trẻ tuổi này là đến từ Trung Châu một cái đứng đầu thế gia vương gia thần tử, thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn trẻ liền đã là nửa bước chiến hoàng cảnh cường giả, luôn luôn mắt cao hơn đầu, cũng không đem đông hoàng thế lực để ở trong mắt. Lần này hắn theo gia tộc trưởng bối trước đến, vốn là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Vương gia thần tử đẩy ra tay của lão giả, nhếch miệng, sợ cái gì? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật? Một cái nửa bước phong vương làm thánh chủ, chuyến đi không sợ bị người cười rơi răng hàm sao? Theo ta thấy, cái kia cái gọi là cường giả, hoặc là đã đi, hoặc chính là cái phô trương thành thế lừa đảo. Hắn lời nói này, để không khí xung quanh nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Những cái kia vừa vặn còn vẻ mặt tươi cười thánh chủ, các lão tổ, giờ phút này nhìn hướng vương gia thần tử ánh mắt, tựa như tại nhìn một người chết. Ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không ra Sở Thiên Vân tu vi sao? Chúng ta sợ chính là hắn phía sau người kia a. Vương gia dẫn đội trưởng lão toàn thân mồ hôi lạnh đều xuống, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn muốn mở miệng giải thích, lại cảm giác tiết hầu giống như là bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy, một chữ đều nói không đi ra. Tất cả mọi người cảm thấy, một cỗ khó nói lên lời cảm giác đè nén, bao phủ toàn bộ quảng trường. Nhưng bị dị chính là, cỗ này kiềm chế cũng không phải là đến từ một phương hướng nào đó, mà là trống rông xuất hiện, phảng phất phiến thiên địa này bản thân, đối người trẻ tuổi kia ngôn luận cảm nhận được không vui. Cũng liền tại lúc này, một đạo bình tĩnh lạnh nhạt âm thanh, không có dấu hiệu nào tại đáy lòng của mỗi người vang lên. Thanh âm kia không vang, không nặng, tựa như là bằng hữu ở giữa thuận miệng hỏi thăm. Ngươi tựa hồ có chút ầm ĩ. Vẹn vẹn mấy chữ. Phù phù. Cái kia không ai bị nổi vương gia thân tử, hai mắt nháy mắt mất đi thần thái, cả người thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Thất khiếu bên trong chảy ra đỏ thắm vết máu, khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt.